Chương 611, hữu phẩm tạo hóa công đức linh bảo 2 chương 611, hữu phẩm tạo hóa công đức linh bảo 2 Cố Thanh Phong sở dĩ có thể được đến như thế hải lượng công đức, nguyên nhân căn bản ở chỗ lần này đến đây nghe đạo tu sĩ cơ số, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Trục tỷ đại đế, đây là một cái đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Phải biết, bất luận cái gì một tôn đại đế, đều là nhân tộc trưởng sinh phía dưới đỉnh tiêm lực lượng, là một cái trong tiên vực lưu đệ trụ, là tương lai thai nghén thiên tôn, treo chống nhân tộc sống lưng quý giá căn cơ. Bình thường tiên tôn giảng đạo, lực ảnh hưởng có thể phóng xạ trăm ngàn tiên vực đã là cực hạn, khả năng hấp dẫn đến mấy chục vạn đại đế lắng nghe, liền coi như là thịnh vượng chưa bao giờ có. Muốn hấp dẫn chục tỷ đại đế, căn bản là người si nói ngọng. Huống chi, lần này đến đây, xa không chỉ đại đế, còn có số lượng đông đảo, ngay bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ cổ lao thiên tôn, ảnh hưởng phạm vi rộng, cấp độ chi cao, thụ chúng chi cự, có thể nói là vô tận tiên vực cận cổ đến nay chưa từng có hành động vĩ đại. Bất quá, lời tuy như thế, hiểu thì hiểu, nhưng vẫn có không ít thiên tôn nội tâm ức chế không nổi địa sinh ra một chút ý nghĩ. Lực ảnh hưởng không đủ, có lẽ có thể dựa vào số lần để đền bù. Một lần giảng đạo hấp dẫn không được quá nhiều người, vậy liền nói nhiều mấy lần, tại khác biệt tiên vực luân hồi giảng đạo, góp gió thành bão. 180 lần không đủ, vậy liền nghìn lần vạn lần, luôn có thể tích lũy đến khả quan công đức. Ý nghĩ thế này, như là cỏ dại tại một chút thiên tôn trong lòng sinh sôi. Nhưng bọn hắn tựa hồ mang tính lựa chọn địa không để ý đến, tập nhập giảng đạo đối tự thân đại đạo tiềm ẩn ảnh hưởng, cùng vậy cần hao phí gần như vô tận tuế nguyệt thời gian. Đối với hỗn độn trong hư không tu sĩ khác phức tạp tâm tư cùng âm thầm tính toán, Cố Thanh Phong giờ phút này cũng hoàn mỹ để ý tới, cũng không để ý chút nào. Chỉ gặp hắn thần niệm khẽ nhúc đích, một phương cổ pháp nặng nghề, tản ra hoàng đạo khí tức cùng bàng bạc khí vận đại ấn liền từ hắn thể nội nổi lên, trôi nổi tại trước người, chính là gánh chịu huyền thiên tiên triều quốc vận chí bảo, Nhân Hoàng Ấn. Ngay sau đó, tại vô số đạo kinh ngạc, không hiểu, tiếp theo rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Cố Thanh Phong làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Phía sau hắn cái kia vừa mới ngưng tụ, tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng mênh mông công đức cái thứ 10 công đức kim luân, tính cả trước đó ngưng tụ 9 cái công đức kim luân, tổng cộng 10 vòng công đức kim này, ở bang chấn động, sau đó hóa thành 10 đạo thuần túy đến cực hạn công đức dòng lũ, như là 10 đầu kim sắc thiên long, gầm thét, đều quán chú đến Nhân Hoàng Ấn bên trong. Vâng, đạt được thập phương công đức kim luân toàn bộ quán chú, Nhân Hoàng Ấn đông nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang áo ánh. Ấn tỷ phía trên, nguyên bản liền tồn tại sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần, vạn tộc triều bái phù điêu phảng phất sống lại, từng đạo huyền ảo khó lường đại đạo phù lục từ ấn thân hiện hiện, xen lẫn thành lưới. Một cỗ vượt lên trên vạn vật, thống ngự chư thiên, vạn pháp bất xâm kinh khủng ý thế, như là ngủ say vạn cổ chí tôn thức tỉnh, từ Nhân Hoàng Ấn bên trong phóng lên tận trời, thẳng lay hỗn độn sâu trong hư không, dẫn tới chư thiên pháp tắc đều tại cùng cộng hưởng theo. Trong nháy mắt đó, ở xa huyền thiên tiên triều cương vực hải tâm, kia hiển hóa vào hư không chỗ sâu 30 tam phẩm khí vận thanh liên, phảng phất nhận lấy bản nguyên nhất tầm bổ cùng gia trì, đột nhiên chấn động kịch liệt. Bù bù không thôi. Nguyên bản bởi vì cương vực cấp tốc huyết trương mà có vẻ hơi tán loạn, lưu động bất ổn tiên triều khí vận, tại cỗ này nguồn gốc từ Nhân Hoàng Ấn bàng bạc công đức chi lực cùng vô thượng uy năng chấn áp cùng trải bớt dưới, đột nhiên trở nên ngưng thực, nặng nghề, vững chắc tới cực điểm. Như là bền chắc như thép, không thể phá vỡ, phản phất bất luận ngoại lực gì đều khó mà lại dễ dàng dung chuyển mảy may. Kinh thiên động địa như vậy biến hóa, tự nhiên trong nháy mắt hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, từng đạo cường hoành thần niệm như là đèn pha, trong nháy mắt tập trung tại quang mang kia và trượng, khí tức còn tại không ngừng kéo lên Nhân Hoàng Ấn phía trên. Một lát cảm giác cùng phân biệt về sau, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, tại hỗn độn hư không các ngõ ngách vang lên, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. T9, cựu phẩm. Đây là cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo khí tức. Hắn vậy mà ngạnh sinh sinh dùng vô lượng công đức, đem một phương gánh chịu khí vận ấn tỷ, đẩy lên cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo cấp độ. Có như thế chí bảo trấn áp khí vận, huyền thiên tiên triều quốc vận đem vững như không chu toàn tiên sơn, khó mà dùng chuyển mảy may. Trừ phi có bất hủ phương diện lực lượng cưỡng ép xuất thủ, nếu không gần như không có khả năng lại từ khí vận phương diện dao động căn cơ. Kiến thức không ít uyên bác cổ lão thiên tôn đều là hãi nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Rất hiển nhiên, Nhân Hoàng Ấn tấn thăng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tạo hóa công đức linh bảo vốn là hiếm thấy vô cùng, sinh ra cần hải lượng nhân đạo công đức dung nhập trong đó, làm hạch tâm bản nguyên cùng lực lượng căn cơ, cũng không đủ nhân đạo công đức là tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra một kiện chân chính tạo hóa công đức linh bảo. Mà loại này công đức linh bảo lớn nhất công hiệu chính là chấn áp khí vận, vững chắc đạo thống. Phàm là thế lực nếu có thể nắm giữ một kiện tạo hóa công đức linh bảo, liền có thể cực đại vững chắc tự thân khí vận, giảm bớt bên trong hao tổn, chống cự ngoại tà, khiến cho thế lực chuyển thừa càng thêm kéo dài lâu đời. Đặc biệt là đối với cương vực bao la, sinh linh như bạn, khí vận liên lụy phức tạp tiên triều mà nói, một kiện tạo hóa công đức linh bảo, nhất là phẩm cấp cao, tầm quan trọng thậm chí không thua gì thêm ra một vị đỉnh tiêm thiên tôn. Mà tại tất cả tạo hóa công đức linh bảo bên trong, lấy cửu phẩm là nhất, là có thể xưng chấn động, chấn quốc chi khí vô thượng tồn tại. Nhìn chung toàn bộ vô tận tiên vực, đã biết cửu phẩm tạo hóa công đức linh bảo, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ tại những cái kia đứng đầu nhất bất hủ thế lực hoặc là mấy cái cổ xưa nhất, cường đại nhất trong tay nhân tộc tiên đỉnh. Rất nhiều thiên tôn nằm mơ đều không nghĩ tới, Cố Thanh Phong vậy mà chống rông trực tiếp bồi dưỡng một kiện cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo ra. Tại trí bảo xuất thế, khí tức chấn nhiếp hoàn vũ một khắc này, hỗn độn sâu trong hư không, một chút âm u nơi hẻo lánh, sát thực có cực kỳ mịt mở lại hừng hực tham niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo, đủ để cho một chút kẹt tại bình cảnh vô số năm lão quái vật điên cuồng. Nhưng mà, Cỗ này tham niệm vừa mới dâng lên, thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa làm thực chất xúc động, tựa như cùng bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt đến sạch sẽ. Nói đùa, đây chính là Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, là có thể nghịch phạt đỉnh tiêm thần chủ, dẫn tới Tử Vi Thiên Đế tự mình ra mặt che chở ngâm nhân. Là vừa vặn kết thúc một trận tiếp tục một vạn 2000 năm, chấn động vô tận tiên vực hùng vĩ giang đạo, tự thân khí tức càng thêm thâm bất khả chắc tồn tại. Nếu như chỉ là bình thường cựu kiếp thiên tôn, dù là hắn thực lực cường hành, tại đối mặt cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo dụ hoặc lúc, cũng chưa chắc có thể trấn trụ tất cả kẻ ham muốn, rất có thể dẫn phát một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Nhưng Cố Thanh Phong khác biệt, thực lực của hắn sớm đã truyền khắp chư thiên, bất hủ không ra, ai dám tranh phong? Vì một kiện cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo, đi cùng bực này cường giả không chết không thôi, trừ phi là đầu óc bị hỗn độn khí lưu cọ rửa hỏng, hoặc là chán sống muốn đi luân hồi đi một lần. Nếu không, chỉ cần thần trí vẫn còn tồn tại, cân nhắc lợi hại, cũng sẽ không có người thật dám ở giờ phút này xuất thủ cắt đoạn. Kia cùng tự sát không khác. Cho nên, cứ việc vô số đạo ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào trôi nổi tại không, xoay chậm chậm, tản ra cựu thải công đức hào quang nhân hoàn ấn, nội tâm tràn đầy hâm mộ, ghen ghét thậm chí một tia không cam lòng, nhưng không có bất luận cái gì một đạo khí tức dám chân chính toát ra ý, càng không người dám xuất thủ. Đối với hỗn độn trong hư không những cái kia mịt mờ, phức tạp ngấp nghé ánh mắt, Cố Thanh Phong tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, trực tiếp đưa tay, đem kia đã tấn thăng làm cựu phẩm tạo hóa công đức linh bảo, cùng hắn tâm thần tương liên, khí tức càng thêm nặng nề uy nghiêm nhân hoàng ấn nắm trong tay. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã dung nhập hư không, biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong, chỉ để lại sau lưng kia chưa hoàn toàn bình phục mênh mông đạo vận, cùng vô số tâm tình phức tạp, thật lâu không muốn rời đi kẻ nghe đạo. Lần này giảng đạo, kết thúc mỹ mãn, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Chương 612, Bất Hủ Chi Đạo 1. Chương 612, Bất Hủ Chi Đạo 1. Giảng đạo kết thúc. Vạn tu triều bái cảnh tượng còn tại trước mắt, kia mênh mông công đức dung nhập nhân hoàng ấn huy hoàng dị tượng cũng không hoàn toàn tan đi. Cố Thanh Phong không có tại hỗn độn trong hư không quá nhiều dừng lại, thậm chí không để ý đến những cái kia âm thầm theo dõi phức tạp ánh mắt, bước ra một bước, liền đã trở về Huyền Thiên Tiên triều kia bị cấm chế dày đặc bao phủ hoàng cung chỗ sâu. Hắn không có chút nào trì hoãn, trước tiên liền tuyên bố bế quan, ngăn cách trong ngoài, toàn thân tâm vùi đầu vào đối với lần này giảng đạo đoạt được tiêu hóa cùng cảm ngộ bên trong. Lần này giảng đạo tiếp tục một vạn 2000 năm, hắn lấy tự thân làm môi giới, dẫn độ ức vạn tu sĩ trí tuệ hỏa hoa, lấy chúng sinh chi đạo đảo ngược thôi diễn tự thân u minh đại đạo. Quá trình này, để hắn có thể nhảy ra tự thân thị giác cực hạn, từ vô số cái khía cạnh quan sát, xác minh, thậm chí bù đắp tự thân đại đạo, chân chính nhìn thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng cảnh tượng. Tại bậc này thâm hậu tích lũy cùng đặc biệt cảm ngộ thôi thúc giới, Cố Thanh Phong ở sâu trong nội tâm có loại dự cảm mãnh liệt. Tầng kia cách trở hắn thật lâu, thông hướng cửu kiếp thiên tôn cảnh màn mỏng, đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, hắn cùng cái kia tượng trưng cho thiên tôn cảnh giới cực hạn, chân chính là chỉ kém nửa bước cuối cùng xa. Cái này nửa bước, có lẽ cần mài nước công phu, có lẽ chỉ cần một cái đốn ngộ thời cơ. Lần này bế quan, Cố Thanh Phong tâm vô bằng bụ, triệt để vứt bỏ ngoại giới hết thảy hỗn loạn, ngay cả tiên triều chính vụ đều hoàn toàn giao cho Cố Dương cùng nội các xử lý. Hắn toàn bộ tâm thần đều chìm vào đối U Minh đại đạo kia vô tận huyền bí thăm dò bên trong. Thời gian tại triều sâu nội đạo bên trong đã mất đi ý nghĩa, như là đầu ngón tay lưu xa, lặng yên cực nhanh. Bế quan tuế nguyệt kéo dài đến 1000 vạn năm. 1000 vạn năm, đối với phàm tục văn minh mà nói, đủ để sinh ra lại hủy diệt vô số lần. Đối với bình thường thiên tôn tới nói, cũng có thể là một lần không tính quá ngắn bế quan. Nhưng ở giờ phút này, toàn tâm xung kích bình cảnh Cố Thanh Phong trong nhận thức, này 1000 vạn năm phảng phất chỉ là một cái dài dằng dặc, không ngừng tích lũy cùng lắng đọng quá trình. Hắn như là một cái nhất kiên nhẫn công tượng, một chút xíu mài giũa tự thân đại đạo căn cơ, cắt địa giảng đạo đoạt được hải lượng cảm ngộ, đem những cái kia nguồn gốc từ chúng sinh trí tuệ linh quang cùng tự thân bản nguyên đạo vận hoàn mỹ dung hợp. Thẳng đến một ngày nào đó, ngay tại ngày hôm đó phục một ngày, năm qua năm cô quặng trong tham ngộ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Cố Thanh Phong tâm thần bỗng nhiên tiến vào một loại trước nay chưa từng có không linh trạng thái. Phản phất một mực bao phủ ở trước mắt sương mù dày đặc bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt đẩy ra, dị vang đối với U Minh đại đạo rất nhiều thâm ảo tối nghĩa, khó có thể lý giải được mấu chốt tiết điểm, những cái kia bồi rối hắn thật lâu nghi hoặc cùng quan hải, tại thời khắc này đúng là như là băng tuyết tan rã, rộng mở trong sáng. Một loại may mắn đến tâm linh, nước chảy thành sông huyền diệu cảm giác, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân của hắn, tràn ngập với hắn thần hồn. Như thế đốn ngộ, cũng không phải là cưỡng ép xung kích, mà là tích lũy đến cực hạn sau tự nhiên một phát, là lượng biến dẫn động chất biến. Tại cố này đốn ngộ chi lực thôi thúc giới, hắn đối với U Minh đại đạo lý giải cùng trường khống, bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đột nhiên tăng mạnh, hướng về một cái càng thêm thâm thúy, càng làm gốc hơn chất cấp độ điên cuồng kéo lên. Đó là một loại bản chất thủy biến, là đại đạo quyền hành gia tăng cùng quyết trương. Loại này huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả cảm ngộ trạng thái, để Cố Thanh Phong rõ ràng ý thức được, xong rồi. Giờ khắc này, hắn đối với U Minh đại đạo trường khống, đã xông phá đệ bắt trọng cực hạn hàng rào, chính thức đặt chân một cái hoàn toàn mới, càng mênh mông hơn lĩnh vực. U Minh đại đạo đệ tiểu trọng. Ông, tiên điện hư không bên trong, nguyên bản quanh chân ngồi ngay ngắn Cố Thanh Phong, dưới thân đại đạo đài sen đột nhiên quang hoa đại thịnh, vô số đời biểu lấy sinh tử, luân hồi, thẩm phán, vãng sinh tiên thiên đạo văn tử trong hư không hiện hiện, như là triều bái quân chủ còn cuốn hắn xoay chậm chậm. Hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi đã không thấy tròng trắng mắt cùng con ngươi phân chia, mắt trái hóa thành một vòng phát ra vô tận thái âm tĩnh mịch chi ý u nguyện, mắt phải thì hóa thành một vòng ẩn chứa vô tận mặt trời sinh mệnh nguyên lực hàng ngày. Âm dương giao thế, sinh tử luân chuyển đạo vận tại hắn đôi mắt chỗ sâu tự nhiên thanh nén, diễn hóa, phản phất chấp trưởng lấy vũ trụ ở giữa căn bản nhất tuần hoàn phát tác. Quanh người hắn khí tức trở nên vô cùng cổ lão, uy nghiêm, thâm thúy, cả người phản phất cùng sau lưng u minh hư ảnh triệt để hòa làm một thể. Hắn chỗ một khu vực như vậy, hư không quy tắc bị cưỡng ép sửa, hóa thành u minh lĩnh vực, luân hồi cụ hiện. Bình thường sinh linh như bước vào này phạm vi, sinh tử luân hồi sẽ không còn do trời đạo chú định, mà là từ hắn nhất niệm quyết đoán. Cái này chính là u minh đại đạo bước vào đệ cửu trọng về sau, mang đến vô thượng huyền diệu. Đệ cửu trọng lại hướng lên một bước, hẳn là lấy thân hợp đạo. Cố Thanh Phong cảm thụ được tự thân cùng u minh đại đạo trước đó chỗ không có chặt chẽ liên hệ, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia minh ngộ sau bình tĩnh. Tại không có chân chính bước vào cửu tiếp thiên tôn cảnh trước kia, hắn đối với bất hủ cấp độ nhận biết càng nhiều là tới từ nghe đồn, quan sát cùng tử vi thiên đế ngẫu nhiên lộ ra đôi câu vài lời, từ đầu đến cuối cách một tầng thật dày mà tơ, biết thế nào mà không biết tại sao. Nhưng là bây giờ, ngay tại hắn nước chảy thành sông, bước vào cửu kiếp thiên tôn cảnh giờ khắc này, liên quan tới bất hủ huyền bí, tựa như cùng bản năng, một cách tự nhiên tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi ra, lại không bí mật có thể nói, là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt sau mang tới nhận biết thăng hoa. Muốn từ cửu kiếp thiên tôn tấn thăng làm chân chính bất hủ tồn tại, tiếp xuống duy nhất phải đi đường, chính là lấy thân hợp đạo. Đến một bước kia, người tu hành tự thân lớn đạo ấn ký đem triệt để cùng vũ trụ ở giữa đối ứng đầu kia bản nguyên đại đạo dung hợp, không phân khác biệt. Cố Thanh Phong liền bị u minh đại đạo trên thế gian duy nhất hiển hóa cùng chúa tể, mà u minh đại đạo cũng đã là Cố Thanh Phong bản thân. Hắn chính là đạo, đạo chính là hắn. Thì ra là thế. Nếu là ta thành công lấy thân hợp đạo, chứng đạo bất hủ, như vậy liền mang ý nghĩa, chỉ cần ta không chết, u minh đại đạo liền sẽ không lại sinh ra thứ hai tôn bất hủ. Trong lòng Cố Thanh Phong sinh ra một loại rõ ràng minh ngộ, kia là đối bất hủ con đường duy nhất tính cùng bá đạo tính khắc sâu nhận biết. Bất luận cái gì một đầu đại đạo, vô luận rộng lớn mênh mông hay không, tại cùng một cái vũ trụ kỷ nguyên bên trong, trên lý luận đều chỉ có thể chứa được một tôn tồn tại, lấy làm hạch tâm chứng đạo bất hủ. Đây chính là bất hủ bá đạo chỗ, đại đạo duy nhất, quyền hành một tôn. Hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu như nói thiên tôn cảnh, mỗi một đầu đại đạo đều như là một đầu rộng lớn dòng sông, có thể dung nạp rất nhiều con cá ở trong đó vây vùng. Như vậy đến bất hủ một bước này, chính là muốn đem tự thân triệt để hóa thành con sông này thần sông, độc chiếm quyền hành cùng bản nguyên. Kẻ đến sau, trừ phi chờ đợi thần sông vẫn lạc, nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào dùng cái này đạo vấn đỉnh bất hủ. Thay lời khác tới nói, một cái rất hiện nếu như thượng cổ địa phủ Thái Sơn phủ quân còn sống, đồng thời hắn chính là lấy U Minh đại đạo thành tựu bất hủ, như vậy Cố Thanh Phong liền gần như không có khả năng lại lấy thuần túy U Minh đại đạo vấn đỉnh bất hủ, con đường đã bị chiếm cứ. Đương nhiên, cái này có một cái trọng yếu tiền đề. Đó chính là Thái Sơn phủ quân, nhất định phải quả thật là lấy U Minh đại đạo chứng đạo bất hủ. Nhưng trên thực tế, vị kia Thái Sơn phủ quân đến tột cùng là lấy loại nào đại đạo vấn đỉnh bất hủ, Cố Thanh Phong không được biết, tương quan truyền thừa ký ức cũng có chút mơ hồ. Nội tâm của hắn có chỗ hoài nghi. Đối phương có lẽ cũng không phải là lấy U Minh đại đạo chứng đạo, mà là lấy Hoàng Tuyển đại đạo vấn đỉnh bất hủ. Dù sao, ngày xưa Cố Thanh Phong có thể nhìn thấy vị kia Thái Sơn phủ quân lưu lại ấn ký địa phương, chính là tại Hoàng Tuyển đại đạo chỗ sâu, mà không phải càng thêm vĩ mô U Minh đại đạo bản nguyên bên trong. Hoàng Tuyển đại đạo cũng là đỉnh tiêm đại đạo, chấp trưởng tử vong cùng lãng quên, uy lực vô tận, nhưng luận vị cách cùng tiềm lực, cuối cùng không so được U Minh đại đạo bực này đại biểu toàn bộ U Minh địa phủ căn bản trật tự trí cao đại đạo. Cố Thanh Phong tỉnh táo phân tích. Chương 612, Bất Hủ Chi Đạo 2 chương 612, Bất Hủ Chi Đạo 2 nếu là ta có thể thành công lấy U Minh đại đạo vấn đỉnh bất hủ, bằng vào làm trật tự đại đạo trí cao căn cơ, ngày khác nếu có thể đi đến bất hủ 12 cảnh đỉnh phong, ta tất nhiên có thể trở thành cùng cảnh giới bên trong cường đại nhất bất hủ một trong. Trừ phi là đồng dạng có người có thể lấy hắn ngang nhau cấp bậc trật tự đại đạo, tỉ như thiên đạo vấn đỉnh bất hủ cấp độ. Nếu không, tại cùng cảnh giới bên trong, trên lý luận đem sẽ không có người là đối thủ của ta. Cố Thanh Phong âm thầm suy nghĩ, đối tương lai con đường có rõ ràng hơn quy hoạch. Hắn biết rõ, bất hủ phương diện mạnh yếu so sánh, ngoại trừ tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ chiều sâu cùng pháp lực tích lũy bên ngoài, rất lớn một bộ phận tiên tiên nhân tố, chính là đến từ chỗ hợp đại đạo bản thân mạnh yếu cùng bị cách. Mà một đầu đại đạo mạnh yếu, cần thông qua rất nhiều phương diện đến tổng hợp bình phán. Thứ nhất, chính là như thế đại đạo bản chất bị cách. U Minh đại đạo làm trật tự đại đạo, vị cách không thể nghi ngờ là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất kia một đám, cùng tiên đạo đặt song song. Thứ hai, chính là nhìn vũ trụ ở giữa, có bao nhiêu tu sĩ tại đi, tại lĩnh hội đầu này đại đạo. Đưa một đầu đại đạo bị càng nhiều tu sĩ lý giải, vận dụng, thờ phục lúc, đầu này đại đạo bản thân liền sẽ càng thêm sinh động, lớn mạnh, lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, trả lại hợp đạo người. Trái lại, một đầu không người hỏi thăm đại đạo, thì sẽ dần dần yên lặng suy yếu. U Minh đại đạo đi nhiều người sao? Cố Thanh Phong rất rõ ràng đáp án. Như thế chí cao đại đạo, nhập môn rất khó, đối tâm tính, tư chất, cơ duyên yêu cầu hà khắc đến cực điểm, chú định không có khả năng giống ngũ hành, kiếm đạo chờ đại đạo như thế môn đồ đông đảo. Nhưng lần trước hỗn độn giảng đạo, hắn công khai trình bày U Minh chân ý, ảnh hưởng sâu xa, đủ để cho không ít hữu duyên tu sĩ minh ngộ U Minh đại đạo một chút liền diệu. Cho dù bọn hắn không thể, cũng sẽ không chân chính lấy U Minh đại đạo là chủ tu chi đạo vấn đỉnh thiên tôn cảnh, nhưng chỉ cần bọn hắn linh ngộ, hiểu được, thậm chí chỉ là nhận đồng U Minh luân hồi khái niệm, như vậy đối với U Minh đại đạo bản thân tới nói, chính là một loại biến tướng tầm bổ cùng lớn mạnh. Chúng sinh chỗ linh hội, chỗ nhớ tới U Minh đạo vận, đều có thể trở thành U Minh đại đạo tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, gián tiếp khiến cho đạt được tăng lên. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng ý thức được, những chuyện này liên quan tới đại đạo mạnh yếu cùng chúng sinh cảm ngộ ở giữa bí ẩn liên hệ, nên tính là vũ trụ tầng sâu quy tắc huyền bí. Không phải là chân chính bước vào cửu tiếp thiên tôn, đụng chạm đến bất hủ cánh cửa, hoặc là bản thân liền là bất hủ tồn tại, chỉ sợ khó mà chân chính thấy rõ cùng giải. Ban đầu hắn cũng là ngây thơ không biết, cho tới giờ khắc này, mượn nhờ đột phá tới cựu kiếp thiên tôn cảnh thời cơ, thấy được phía trước kia rõ ràng bất hủ đường đi, lúc này mới một cách tự nhiên sinh ra tương ứng minh ngộ, thấy rõ bộ phận vũ trụ tầng dưới chót quy tắc. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khắc sâu minh bạch, vì sao bất hủ cấp độ tồn tại như thế khó mà bị triệt để chém giết. Bất hủ giả, lấy thân hợp đạo, sinh mệnh bản chất đã cùng đại đạo tương dung. Chỉ cần chỗ hợp đại đạo bất diệt, tồn tại ở vũ trụ ở giữa, như vậy bất hủ giả liền sẽ không chân chính, hoàn toàn vỡ lạc. Nhiều nhất là bị trấn áp, bị ma diệt hiển hóa tại thế gian hình thể cùng ý thức, nhưng to lớn đạo căn nguyên còn tại, liền có cơ hội tại 5 tháng dài đằng đẵng sau một lần nữa ngưng tụ trở về. Muốn chân chính chém giết một tôn bất hủ, bình thường chỉ có hai loại đường tắt. Cố Thanh Phong ý niệm bên trong thôi diễn các loại khả năng. Thứ nhất, là dùng tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép đem đối phương từ hợp đạo trạng thái bên trong đánh rất ra, bóc ra cùng đại đạo bản nguyên kết nối. Nhưng này dạng làm, bất hủ một khi không thể hợp đạo, đã mất đi đại đạo quyền hành cùng bất hủ đặc tính trèo chống, hắn thực lực chắc chắn sụt giảm, trên bản chất cùng cường đại thiên tôn không khác, sau đó lại đem nó ý thức cùng là cấn triệt để diệt sát. Thứ hai, chính là càng thêm triệt để, cũng càng vì chật vật phương pháp, ngay tiếp theo đối phương chỗ hợp đầu đại đạo kia cùng nhau ma diệt, vỡ nát. Nhưng mà, muốn ma diệt một đầu bị bất hủ tồn tại chiếm cứ, đã có chủ đại đạo, độ khó vượt qua tưởng tượng. Mặc kệ từ cái kia phương diện đến xem, muốn triệt để chém giết một tôn bất hủ, đều chú định không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Đông đảo liên quan tới bất hủ huyền bí, mạnh yếu mấu chốt, chém giết chỗ khó chờ suy nghĩ, tại Cố Thanh Phong bước vào cựu kiếp thiên tôn cảnh trong đầu từng cái hiện lên, như là dòng suối tụ hợp vào giang hà, cuối cùng quy về một mảnh thâm thúy bình tĩnh. U Minh đại đạo đã đột phá đệ cửu trọng, căn cơ đã thành. Đến tiếp sau chỉ cần làm từng bước, dựa vào mài nước công phu cùng thời gian từ từ tích lũy, đem đệ cửu trọng cảnh giới đẩy tới viên mãn đỉnh phong, nên không thành vấn đề. Cố Thanh Phong nội tâm bình tĩnh không lay động, cũng không quá nhiều kích động cùng cảm khái, phản phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Đợi cho đem đệ cửu trọng tu luyện đến đỉnh phong, cần phải cân nhắc lấy thân hợp đạo, xung kích bất hủ thời điểm. Nhưng hợp đạo cấp độ này, tạm thời còn không phải ta có thể tùy tiện chạm đến cùng chuẩn bị. Chờ ta chân chính đem tu vi vững chắc tại cửu kiếp đỉnh phong, đối U Minh đại đạo trưởng khống đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn về sau, lại đi vì đột phá bất hủ, làm vạn toàn chuẩn bị là được. Đến một bước này, Cố Thanh Phong tâm tính đã siêu nhiên, như là đã thấy rõ con đường phía trước, minh bạch phương hướng, như vậy liền không cần đội vàng sao động. Tu hành chi đạo, căng chặt có độ, làm gì chắc đó mới là chính đạo. Còn lại, chính là giao cho thời gian, cùng chờ đợi kia trong cõi U Minh hợp đạo thời cơ tự nhiên phủ xuống thời giờ khác. 30 tỷ năm thời gian, đối với mà nói còn rất dài, đầy đủ hắn đi thông dong bố cục cùng tích lũy. Dưới mắt từ giảng đạo kết thúc đến đột phá, mới trôi qua hơn 1000 vạn năm thôi, bất quá là dài dằng dặc hành trình mở đầu. Mà lại, nhờ vào U Minh đại đạo chính là trật tự đại đạo, cùng tiên đạo cùng cấp tính đặc thù. Cố Thanh Phong cảm thụ được tự thân viên mãn không tí vết, không có chút nào kiếp khí quấn quanh trạng thái, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Hắn đột phá, lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ chính hắn, ngoại giới không người tự thân đã đặt chân tiên tôn cực hạn lĩnh vực. Đây không thể nghi ngờ là một chương cường đại át chủ bài. Chỉ là không biết, nếu ta tương lai dùng cái này đạo trùng kích bất hủ, thậm chí hướng về bất hủ 12 cảnh giáo bước tiến lên lúc, phải chăng cũng đồng dạng không cần trải qua bất hủ thần kiếp. Cố Thanh Phong trong đầu không khỏi toát ra cái này to gan suy nghĩ. Nếu thật là như thế, kia cục diện liền trở nên cực kỳ thú vị. Không cần trải qua thiên kiếp khảo vấn, vô thanh vô tức liền trực tiếp bước vào bất hủ, thậm chí đăng lâm tuyệt đỉnh. Thật muốn đến một bước kia, tuyệt đối có thể đánh tà thần nhất tộc một trở tay không kịp. Mà lại theo Cố Thanh Phong, khả năng này kỳ thật cũng không nhỏ. Bất hủ thần kiếp, căn nguyên của nó cũng là đến từ vũ trụ thiên đạo quy tắc khảo nghiệm cùng. Mà U Minh đại đạo làm trật tự đại đạo, từ một loại ý nghĩa nào đó là cùng thiên đạo cùng cấp tồn tại. Như tự thân triệt để chấp trưởng đạo này, như vậy thì xem như thiên đạo, có lẽ cũng không có tư cách đối với mình hạ xuống thần kiếp. Về phần kia trong truyền thuyết, từ xưa đến nay không người có thể vượt qua siêu thoát chi kiếp. Cố Thanh Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía kia không cũng biết sông dài vận mệnh chỗ sâu. Bản chất đến tột cùng vì sao, phải chăng cũng thụ này quy tắc ảnh hưởng, dưới mắt liền khó xác định. Chương 613, chiến tranh lại nổi lên một chương 613, chiến tranh lại nổi lên một thời gian thấm phát, hỗn độn bất kể năm. Cố Thanh Phong từ trong đó cất bước mà ra, khí tức quanh người đều nội liễm, giản dị tự nhiên, phản phất chỉ là một cái chưa từng tu luyện phàm nhân. Ai cũng không cách nào nhìn thấu, vị này uy chấn chư thiên huyền thiên tiên triệu chi chủ, đã ở không người biết được tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động đạp phá tầm kia vô số thiên tôn tha thiết ước mơ hàng rào, đang lâm cựu kiếp thiên tôn cảnh giới chi cao. Sau khi xuất quan, Cố Thanh Phong không có quá nhiều chỉnh đốn cùng cảm khái, hắn làm chuyện thứ nhất chính là lấy thế xét đánh lôi đỉnh, khởi động lại đối ngoại trinh phạt cỗ máy chiến tranh. Lần này trinh phạt, hắn đem lần nữa ngự giá thân trinh. Mục tiêu thinh linh chính là huyền thiên tiên triều xung quanh, những cái kia chiếm cứ tại tiên triều cương vực bên ngoài rất nhiều tà thần thần quốc. Nay 1000 vạn năm lắng đọng, đối với có được dài rằng giặc tuổi thọ đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, có lẽ không tính là gì có tính đột phá kỳ. Nhưng đối với huyền thiên tiên triều tới nói, thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực hiện trên diện rộng tăng trưởng. Cứ việc tiên triều vốn có hạch tâm tu sĩ giai tầng, bởi vì cảnh giới càng cao tăng lên càng khó, thực lực tăng trưởng không tính đặc biệt to lớn. Nhưng lần trước tiếp tục 1.2000 năm hỗn độn giảng đạo, ảnh hưởng thực sự quá mức sâu xa. Nó không chỉ có vì Cố Thanh Phong mang đến vô thượng danh vọng cùng hải lượng công đức, càng như là một cái cự đại nam châm, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây đầu nhập vào. Ở trong đó, thậm chí không thiếu một chút ẩn thế nhiều năm uy tín lâu năm tiên tôn. Bởi như vậy, tiên triều cấp cao chiến lực, tất nhiên là nên đón một cái bạo tạc thức tăng trưởng. tới hiện tại, lớn như vậy Huyền Thiên Tiên Triều, bên ngoài đăng ký trong danh sách, Thủ Tiên Triều khí vận sắc phong thiên tôn số lượng đã là từ ban đầu 800 tôn, tăng vọt đến trọn vẹn 1300 tôn. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì uy tín lâu năm thần quốc cũng vì đó run rẩy số lượng. Không chỉ như vậy, tại này 1300 tôn tiên tôn bên trong, bước vào thất kiếp cấp độ đại thiên tôn, trừ bỏ Cố Thanh Phong bản nhân không tính, cũng đã đạt đến 6 tôn chi nhiều. So trước kia chỉ có Giang Tuyệt một người, nhiều hơn dòng dã 5 tôn. Thất kiếp đại thiên tôn, bất luận cái gì một tôn đặt ở rộng lớn vô ngần vô tận tiên vực, đều coi là xương bá một phương cường giả đỉnh cao, là đủ để chống đỡ lấy một phương cỡ lớn thế lực định hải thần châm. Bây giờ Huyền Tiên Tiên Triều lập tức thêm ra 5 tôn như thế tồn tại, thực lực tổng hợp đều là đạt được khó có thể tưởng tượng tăng cường. Nói câu không khách khí, thêm ra cái này 5 tôn thất kiếp đại thiên tôn, đủ để cho Huyền Tiên Tiên Triều tại đối ngoại chính phạt, trấn thủ cương vực, thậm chí cùng các phương đỉnh tiêm thế lực thương lượng lúc, lực lượng đều tăng lên mấy cái tầng cấp. Huyền Tiên Tiên Đế Cố Thanh Phong ngự giá thân trình. Tin tức này như là như cơn lốc, cấp tốc quét sạch Huyền Tiên Tiên Triều xung quanh rộng lớn tinh vực, tự nhiên cũng truyền đến những cái kia tà thần thần quốc trong hai. Trong lúc nhất thời, chấn động các nơi, phản ứng khác nhau. Nhân tộc cương vực bên trong, phần lớn là phấn chấn cùng chờ mong, mà cùng Huyền Tiên Tiên Triều giáp giới tà thần thế lực thì là lâm vào to lớn khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Tà thần nhất tộc rất nhiều thần chủ khi biết tin tức về sau, cơ hồ là trước tiên liền làm ra giống nhau quyết định, rút lui. Từ bỏ tuyến đầu tiên vực, đem lực lượng hướng phía sau co vào, căn bản không dám cùng Bình Phong chính thịnh, còn có Cố Thanh Phong tự mình trấn giữ Huyền Tiên Tiên Triều đại quân chính diện giao phong. Không có cách nào. Cố Thanh Phong hung danh cùng thực lực, sớm đã là dùng vạn vật thần quốc cùng cựu u thần quốc hủy diệt, cùng lịch phạt thần chủ, đối cứng bất hủ huy hoàng chiến tích đúc thành. Nếu như chỉ là một cái bình thường Huyền Thiên Tiên Triều, dù là thiên tôn số lượng quá ngàn, tà thần nhất tộc cũng chưa chắc sẽ như thế kiên kỵ, tự có rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Nhưng một cái có Cố Thanh Phong ở Huyền Thiên Tiên Triều, trình độ uy hiếp là hiện lên dãy số nhân tiêu thăng. Hắn một người, liền đủ để cải biến một trận cỡ lớn chiến tranh hướng đi. Đối với rất nhiều tà thần thần chủ mà nói, đối mặt Cố Thanh Phong, liền như là trực diện tử vong bản thân, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Đặc biệt là 1000 vạn năm lúc trước trận tiếp tục vạn năm hỗn độn giảng đạo, Cố Thanh Phong hiển hóa U Minh đại đạo, dẫn độ ước vạn tu sĩ triều bái, uy danh cùng đối đại đạo lý giải chiều sâu, càng là xâm nhập lòng người. Bây giờ liền xem như những cái kia tư thâm đỉnh tiêm thần chủ, tự hỏi cũng không có chút nào nắm chắc có thể cùng nó một trận chiến, thắng bại cơ hồ không có bất ngờ. Bởi như vậy, Huyền Thiên Tiên Triều chinh phạt đại quân, tại Cố Thanh Phong tự mình thống soái cùng La Thiên cụ thể chỉ huy dưới, cơ hồ là thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, tà thần nghe ngóng rồi chuẩn, chống cự yếu ớt đến đáng thương. Tiên triều chiến kỳ chỗ hướng, từng tòa bị tà thần thống trị tiên vực bị cấp tốc khôi phục, sau đó đặt vào tiên triều bản đồ cùng thống trị hệ thống. Ngắn ngủi 10 năm, đối với thiên tôn phương diện chiến tranh mà nói, thời gian 10 năm bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng ngay tại 10 năm này bên trong, Huyền Thiên Tiên Triều bình phong đi tới, liền có hàng vạn tiên vực như là chín muồi quả, nhao nhao rơi vào tiên triều trong khống chế. Khuyết trương tốc độ nhanh chóng, chiến quả chi to lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một phương vừa mới bị thu phục, làm lâm thời tiền tuyến sở chỉ huy tiên vực hành cung bên trong. Hành cung nguyên bản thuộc về nơi đây một tôn tà thần thần chủ, phong cách quỷ quệ tâm trầm, bây giờ đã bị tiên lực tỉnh hóa, lộ ra trang nghiêm túc mục. Trong đại điện, La Thiên tiến lên một bước, đối ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhắm mắt dưỡng thần Cố Thanh Phong ôm quyền trầm giọng nói: "Bệ hạ, quân ta thế công tấn mãnh, trong 10 năm liên khắp mấy vạn tiên vực, chiến quả huy hoàng. Nhưng theo các phương dò xét báo, tà thần nhất tộc hình như có dụ địch xâm nhập chi ngại. Bọn hắn cũng không phải là không có sức chống cự, lại chủ động từ bỏ mảng lớn cơ ngực, không cùng chúng ta chính diện tranh phong. Nếu ta quân tiếp tục tiến quân thần tốc, không hề cố kỵ, chỉ sợ binh phong liền muốn triệt để xâm nhập tà thần nhất tộc kinh doanh vô số thuế nguyệt nội địa khu vực hải tâm." Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng: "Lúc kia, địch tình cũng rõ, đường tiếp tế kéo dài, xung quanh đều là địch vực, một khi tà thần nhất tộc tổ chức lên hữu hiệu phản kích, hoặc là thiết hạ cả bẫy, quân ta sợ đem lâm vào chúng đây, đứng trước không nhỏ phong hiểm. Thần coi là có thể tạm hoãn thế công, củng cố đã đến cương vực, tham dò địch tình lại đồ sau kế." La Thiên, đại biểu trong quân một bộ phận vững vàng phái tướng lĩnh các nhìn. Trong điện mấy vị khác hoạch tâm tướng lĩnh cùng tùy hành tiên triều trọng thần nghe vậy, mặc dù không có lập tức mở miệng phụ họa, nhưng trên mặt cũng phần lớn toát ra giống nhau hoặc tương tự lo lắng. Dù sao, như thế thông thuận thúc đẩy, ngược lại để bọn hắn cảm thấy một tia bất an. Cố Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, đôi trong mắt kia bình tĩnh đến như là giếng cổ đầm sâu, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Hắn không có trực tiếp đáp lại La Thiên, mà là ánh mắt đảo qua trong điện mọi người khác, thanh âm bình thản hỏi: "Các ngươi cũng là như vậy cái nhìn?" Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. "Bệ hạ, thần coi là tà thần nhất tộc nội tình hùng hậu, tuyệt không phải e sợ chiến hạng người, như thế khác thường lập bộ, phía sau tất có mưu đồ. Chúng ta tự nhiên cẩn thận mới là tốt, làm gì chắc đó mới là thượng sách, đúng vậy a bệ hạ, tùy tiện xâm nhập, thật có không ổn. Còn xin bệ hạ nghĩ lại." Có người dẫn đầu, mấy vị khác cũng lần lượt mở miệng, biểu đạt mình lo lắng. Cố Thanh Phong thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nghe xong đám người ý kiến, hắn chậm rãi đứng người lên, một luồng áp lực vô hình tự nhiên tràn ngập ra, cũng không phải là tận lực phóng thích, lại làm cho trong điện tất cả mọi người cảm thấy tâm thần siết chặt. "Các ngươi nói không sai, xâm nhập tà thần nội địa, địch tối ta sáng, sát thực tồn tại phong hiểm." Nhưng mà, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí trở nên chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, nhưng thì tính sao? Phóng nhãn chư thiên, nhìn chung vạn cổ, chân chính lưu cho nhân tộc quật khởi, thay đổi càn khôn thời gian, đã không nhiều lắm. Chương 613, chiến tranh lại nổi lên 2 chương 613, chiến tranh lại nổi lên 2 trước mắt tà thần tranh chiến, chính là tiên triều cấp tốc lớn mạnh, phát triển không gian sinh tồn cơ hội nghìn năm. Nếu là bởi vì e ngại phong hiểm mà có vòi, bỏ lỡ như thế thời cơ, ngày khác đợi cho thế cục có biến, lại nghĩ tìm được dễ dàng như thế khuyết trương cơ hội, chính là khó như lên trời. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, đảo qua ở đây mỗi một vị thần tử gương mặt. Các ngươi lo lắng, chấm tự nhiên minh bạch. Nhưng, phi thường lúc, đương đi phi thường sự tình. Chỉ cần ta thần nhất tộc bất hủ tồn tại không xuất thủ can thiệp, như vậy, tại cái này bất hủ phía dưới trên chiến trường, ta Huyền Thiên Tiên Triều, liền không cần e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cùng phong hiểm. Cố Thanh Phong thanh âm dần dần đề cao. Lần này một trận chiến, chấm không cầu có thể chiến dịch tất công, quét ngang toàn bộ tà thần nhất tộc. Nhưng, chấm muốn mượn cơ hội này, tận khả năng nhiều địa thu phục nhân tộc ta mất đất. Càng phải để tà thần nhất tộc minh bạch, nhân tộc tuyệt đối không thể đủ. Câu nói sau cùng, như là kinh lôi nổ vang, nương theo lấy một cố khó nói lên lời, phản phất tận chứa luân hồi ý chí cường hành khí tức từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Tuy chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho trong điện tất cả cường giả đều là sắc mặt nghiêm một chút, khí huyết sôi trào, thần hồn vì đó rung động. Tại cố khí thế này lây nhiễm dưới, tất cả do dự cùng lo lắng trong nháy mắt bị tách ra, thay vào đó là một cố cùng chung mối thù nhiệt huyết cùng chiến ý chúng ta ngu dốt, bệ hạ thánh minh. Nguyện đi theo bệ hạ, càn quét tà thần, khôi phục giang sơn. Cố Thanh Phong nhìn xem quần tình sục sôi đám người, khẽ bước cằm, tốt, đã ra khanh có này quyết tâm cùng đảm phách, vậy liền chớ có chần chừ nữa do dự. Ống tay áo của hắn phất một cái, như là huy kiếm chặt đứt tất cả đường lui, thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt. Truyền chấm quân lệnh, đại quân chỉnh đốn 3 ngày, sau đó tiếp tục đại quân áp cảnh. Chấm ngược lại muốn xem bọn hắn tà thần nhất tộc đến tột cùng có thể giống rùa đen rút đầu, ẩn nút đến khi nào. Cố Thanh Phong chiến lược ý đồ phi thường minh xác, tà thần nhất tộc càng nghĩ phòng thủ mà không chiến, bảo tồn thực lực, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn làm cho đối phương không thể không chiến. Muốn đem trận này từ Huyền Thiên Tiên Triều chủ đạo chiến tranh độ chấn động không ngừng tăng lên. Liền xem như tại 1000 vạn năm trước kia, hắn chưa đột phá cựu kiếp thời điểm, chỉ cần bất hủ không ra, hắn đều chưa hề e ngại qua tà thần nửa phần. Huống chi là hiện tại, mình một thân tu vi đã lặng yên bước vào cựu kiếp thiên tôn chi cảnh, thực lực phát sinh bay vọt về chất. Loại thời điểm này, Cố Thanh Phong nội tâm càng là không có chút nào e ngại tà thần nhất tộc đạo lý. Về phần sẽ hay không có bất hủ phương diện tồn tại kìm nén không được, vi phạm quy tắc ngầm xuất thủ. Theo Cố Thanh Phong, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần bị kia tử vi thiên đế một ngày bất tử, siêu thoát chi kiếp uy hiếp như là thanh kiếm đả mổ cần treo lên đỉnh đầu, như vậy tà thần nhất tộc đám bất hủ bọn họ liền tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, bước lên toàn diện bất hủ chiến tranh. Dù sao, một tôn không tiếc vẫn lạc, quyết tâm chịu chết bất hủ 12 cảnh cường giả điên cuồng trả thù hậu quả, không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý tiếp nhận. Tương phản, đối tà thần nhất tộc cao tầng tới nói, bây giờ tối ưu sách lược chính là ẩn nhẫn, án binh bất động, lặng lặng chờ đợi tử vi thiên đế cuối cùng vẫn lạc tại siêu thoát chi kiếp bên trong. Đến lúc đó, nhân tộc mất đi lớn nhất chỗ dựa, tà thần nhất tộc liền có thể không hề cố kỵ địa dốc toàn bộ lực lượng, thuận lý thành trương chiếm đoạt cả nhân tộc cương vực. Nguyên nhân chính là khắc sâu minh bạch điểm này, thấy rõ tà thần nhất tộc cao tầng tâm lý, Cố Thanh Phong mới có thể như thế dứt khoát quả quyết địa xuất thủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn muốn lợi dụng chính là đoạn này bất hủ không dám khinh động chiến lược cửa sổ kỳ, bước tà thần nhất tộc tại bất hủ phía dưới phương diện cùng Huyền Thiên Tiên Triều tiến hành một trận quyết chiến. Sau đó thông qua thôn vệ hải lượng tà thần, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh tự thân hoàng tuyển căn cơ. Cái này chính là hắn tương lai đối mặt bất hủ thần chủ lúc một chương cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Nếu như bây giờ không bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, tận khả năng nhiều tích lũy nội tình chờ đến ngày sau tử vi thiên đế vẫn lạc, tà thần bất hủ không cố kỵ nữa, lại nghĩ tìm kiếm như thế an toàn hiệu suất cao cơ hội, coi như khó như lên trời. Cho nên chiến lược rõ ràng, mục tiêu minh sát. Tà thần muốn lui, Cố Thanh Phong liền từng bước ép sát. Nếu như tà thần nhất tộc cuối cùng lựa chọn tiếp tục nhường nhịn, không dám ứng chiến, vậy cũng không sao. Huyền Thiên Tiên Triều liền có thể mượn cơ hội này, không đánh mà thắng địa trắng trận khuyết trương cơ vực, thôn vệ vô số tiên vực. Cái này sẽ cực đại tăng lên Huyền Thiên Tiên Triều tổng thể khí vận, gia tốc từ tiên triều hướng tiên đỉnh tấn thăng bộ pháp. Một khi thành tựu tiên đỉnh, hội tụ một phương tiên đỉnh sự mênh mông khí vận, đối với hắn tự thân tu hành, đối tiên triều thực lực tổng hợp, đều đem mang đến khó mà lường được chỗ tốt. Dù sao, vô luận là từ cái nào phương diện đến xem, tiếp tục tiến quân, đem chiến tranh quy mô mở rộng, đối Cố Thanh Phong cùng Huyền Thiên Tiên Triều mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thần Quốc, vị kia tại vô tận ô uế cùng hỗn loạn bản nguyên chỗ sâu chí cao thần trong điện, không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Thư tướng thần chủ ngồi ngay ngắn ở đó từ vô số vạn bèo hải cốt cùng tiêu lên linh hồn ngưng tụ mà thành trên thần tọa, sắc mặt âm trầm như nước. Phía dưới thì là hơn 10 vị khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng ít ra đều là thần chủ cấp độ tà thần cường giả tề tụ tại đây. Khởi bẩm Bất Hủ Thần Chủ, một tôn hình như nhiều mắt nhuyễn trùng, tản ra hỗn loạn tinh thần ba động thần chủ, nhịn không được lấy thần niệm tê minh nói. Kia Huyền Thiên Tiên Triều đại quân được một tức lại muốn tiến một thước, Cố Thanh Phong ngự giá thân trình, trong 10 năm tiến quân thần tốc. Bên ta rất nhiều thần quốc tranh né mũi nhọn, lại làm cho khí diễm càng thêm phách lối. Dưới mắt đã có không thua mấy vạn tiên vực mất đi, cương vực không có, tài nguyên bị đoạn. Nếu là lại tùy ý Huyền Thiên Tiên Triều như thế làm càn xuống dưới, ta tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ước vạn con dân lại đem như thế nào đối đãi chúng ta? Lời này vừa nói ra, cái khác tà thần thần chủ cũng là sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ liếc về phía kia ngồi ngay ngắn thượng thủ hư tướng thần chủ, cùng thân điện trong bóng tối cái khác mấy đạo như ẩn như hiện, càng thêm cổ lao thâm trầm khí tức. Không có cách nào, Cố Thanh Phong mang đến áp lực thực sự quá lớn. Bất hủ không ra, toàn bộ tà thần nhất tộc chân chính có năm chắc có thể cùng chính diện chống lại, cũng đem nó đánh bại tồn tại, đoán chừng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí khả năng một cái đều không có. Một bên khác, Đang nghe Cố Thanh Phong ba chữ này thời điểm, Hư Tướng Thần Chủ ngồi ngay ngắn thân hình mấy không thể xem xét địa có chút cứng ngắc lại một cái trước mắt, kia dấu ở tay áo phía dưới bàn tay, lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Ban đầu ở nhà mình thần quốc bên trong, bị Tử Vi Thiên Đế như là giẫm con kiến hôi giẫm tại dưới chân, mất hết thể diện cực hạn nhục nhã, trong nháy mắt xông lên đầu. Mà hết thể này dây dẫn nổ, chính là cùng phía dưới đám phế vật này trong miệng đàm luận nhân tộc kia sâu kiến có quan hệ. Một cỗ thuần túy mà sát ý lạnh như băng, giống như rắn độc từ hắn đáy lòng chỗ sâu nhất đột nhiên nổi lên, cơ hồ muốn xông ra lý trí trói buộc. Nhưng mà, ngay tại cỗ này sát ý sắp tràn ra tiếp theo một cái chớp mắt, Hư Tướng Thần Chủ ngạnh sinh sinh đem nó đè ép trở về. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hư Tướng Thần Chủ so với ai khác đều rõ ràng, cũng so với ai khác đều càng có thể cảm nhận được Tử Vi Thiên Đế kia không nói đạo lý cường đại cùng bao che khuyết điểm. Nếu là mình giờ phút này lần nữa không để ý đến thân phận, ra tay với Cố Thanh Phong, như vậy Tử Vi Tiên Đình vị kia thiên đế, tất nhiên sẽ lần nữa giáng lâm, đến lúc kia, chỉ sợ cũng không chỉ là nhục nhã cùng yêu cầu bồi thường đơn giản như vậy. Vì một cái nhân tộc thiên tôn sâu kiến, dù là lại như thế nào kinh diễm, đi cùng một vị đứng tại Bất Hủ Linh Phong, mà theo lúc khả năng nổi điên 12 cảnh tồn tại không chết không thôi. Loại này thâm hụt tiền mua bán, thấy thế nào đều là không có lời. Chương 614, Trường Sinh Tiên Địa. Một chương 614, Trường Sinh Tiên Địa. Một truyền bản tôn dụ lệ. Hư Tướng Thần Chủ băng lãnh thanh âm tại trong thần điện quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào cũng không cam lòng nói nhỏ. Lệ, thất tội thần quốc lập tức lên, chỉnh hợp xung quanh tất cả tà thần lực lượng, chính diện ngăn cản Huyền Thiên Tiên Triều đại quân binh phong, không được lại lui. Khắc, ban cho thất tội thần quốc lâm thời hiệu lệnh xung quanh thần quốc quyền lực trôi. Phàm là cương vực cùng thất tội thần quốc giáp giới chi tà thần thần quốc, vô luận mạnh yếu, đều cần vô điều kiện nghe theo thất tội thần chủ điều khiển, hiệp đồng tác chiến, kẻ trái lệnh lấy phản tộc luận xử. Hắn bực sâu đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, như là vạn năm không thay đổi nguyên băng. Trận chiến này, bản tôn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, đánh tan Huyền Thiên Tiên Triều. Xâm nhiên sắc ý, như là thực chất hàn phong, thổi qua mỗi một vị thần chủ trong lòng, để bọn hắn đã cảm giác nghiêm nghị, lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhưng mà, Hư Tướng Thần Chủ cũng không kết thúc. Hắn hơi dừng lại, tựa hồ tại châm trước kế tiếp mệnh lệnh phân lượng, sau đó, một cái càng thêm thạch phá thiên kinh danh tự, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Mặt khác, cầm bản tôn bất hủ dụ lệnh, để Thái Hư Thần Chủ xuất quan, chém giết Cố Thanh Phong. Bốn chữ này như là bốn đạo hỗn độn thần lôi, trực tiếp tại thần điện tất cả tà thần thần chủ thần hồn bên trong nổ vang. Trong chốc lát, tất cả thần chủ trên mặt đều cùng nhau hiện ra không cách nào che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Thái Hư Thần Chủ, đối với vị này tồn tại danh hiệu, ở đây không có bất kỳ cái gì một vị thần chủ sẽ cảm thấy lạ lẫm. Tại rộng lớn vô ngần vô tận thiên vực, gia thiên tà thần nước bạn, cường giả như mây. Nhưng mà, tại cái này mênh mông cường giả chi hải bên trong, có như vậy một nắm có thể xưng cấm kỵ tồn tại, bọn hắn đã sớm đem tự thân tu vi đẩy tới thần chủ cực hạn, thậm chí chỉ nửa bước đã chạm đến địa chí cao vô thượng bất hủ cánh cửa. Cái này một nhóm đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, được vinh dự nửa bước bất hủ. Bọn hắn chính là bất hủ phía dưới, công nhận chí cường giả. Mà Thái Hư Thần Chủ chính là một trong số đó. Chỉ là vị kia tồn tại sớm tại vô số tuế nguyệt trước kia, liền đã tuyên bố bế quan, không tiếp tục để ý thần quốc tục vụ, thậm chí nghe đồn thứ nhất thẳng tại đếm thử xung kích vậy cuối cùng bất hủ cảnh giới. Thần quốc cũng bởi vậy lâu dài phong bế, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Ai cũng không nghĩ tới, Hư Tướng Thần Chủ lần này vậy mà lại mời được vị này xuất thủ. Nhưng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó chính là cuồng hỉ. Có Thái Hư Thần Chủ bực này nửa bước bất hủ kinh khủng tồn tại tự mình xuất thủ, như vậy Cố Thanh Phong thực lực mạnh hơn, thiên phú lại yêu nghiệt, cũng nhất định là không đáng để lo. Tại chính thức cổ lão nội tình trước mặt, cái gọi là thiên tài cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Dù sao, so với Cố Thanh Phong cái này thanh danh vang dội người mới, Thái Hư Thần Chủ uy danh sớm tại vô tận tuế nguyệt trước kia liền đã vang vọng vô tận thiên vực, là dùng vô số nhân tộc cường giả thi cốt cùng máu tươi đúc thành. Đó là chân chính từ trong núi thây biển máu giết ra tới vô địch hung danh. Chỉ là đến Thái Hư Thần Chủ cấp bậc kia, tự có vô thượng ngạo khí cùng làm việc chuẩn tắc. Bình thường thần chủ, cho dù là đỉnh tiêm thần chủ, muốn mời được hắn xuất thủ, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, ngay cả mặt cũng không thấy. Nhưng nếu là Hư Tướng Thần Chủ bậc này chân chính bất hủ tồn tại, tự mình hạ xuống bất hủ dụ lệnh, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Cái này không đơn thuần là thỉnh cầu, càng mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, đại biểu cho bất hủ phương diện ý chí. Cho dù mạnh như Thái Hư Thần Chủ, cũng nhất định phải thận trọng đối đãi, cần tuân thần chủ pháp chỉ. Một tôn khí tức nhất là tĩnh mịch, hình thái như là bóng ma ngưng tụ thần chủ tiến lên, cung kính tiếp nhận cái kia đạo từ Hư Tướng Thần Chủ thần lực ngưng tụ, tản ra bất hủ đạo vận sáng chói dụ lệnh. Sau đó, chỉ gặp Hư Tướng Thần Chủ cong ngón búng ra, cái kia đạo gánh chịu lấy bất hủ ý chí dụ lệnh liền hóa thành một đạo xuyên qua hư không đại đạo thần quang, trong nháy mắt xé rách tầng tầng không gian, không có vào vô tận chiều không gian loạn lưu bên trong, hướng về kia ở vào hỗn độn chỗ sâu, cơ hồ bị lãng quên Thái Hư Thần Quốc mà đi. Cùng một thời gian, hỗn độn hư không, nào đó phiến cực độ hoang vu, tĩnh mịch khu vực. Nơi này sao trời ảm đạm, pháp tắc mỏng manh, phản phất bị vũ trụ vứt bỏ. Một phương khổng lồ lại không có chút nào sinh cơ, như là to lớn mộ địa cổ lão thần quốc, lặng lặng địa trôi nổi tại đây. Đây cũng là Thái Hư Thần Quốc. Cùng bình thường tà thần thần quốc kia ô uế năng lượng bành trướng, ước vạn tà thần gào thét cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, Thái Hư Thần Quốc nội bộ, trống trải, tĩnh mịch tới cực điểm. Không có vạn mẹo kiến trúc, không có cầu nguyện thân thuộc, chỉ có vô tận hư vô cùng phảng phất có thể đồng kết thời không băng lãnh. Ngay tại Hư Tướng Thần Chủ dụ lệnh vượt qua vô tận thời không, đến thần quốc hoạch tâm sát na. Ông, một cỗ ngủ say không biết nhiều ít vào năm, kinh khủng đến khó lấy hình dung mênh mông khí tức, từ thần quốc chỗ sâu nhất ẩm vang một phát, đột nhiên khôi phục. Cố khí tức này mạnh, phản phất có thể dung chuyển cửu thiên thập địa, khiến cho thần quốc quanh mình nức vạn giảm hư không đại đạo quy tắc đều tại gào thét và mèo, tiếp theo từng khúc vỡ nát. Hỗn độn khí lưu bị cưỡng ép gạt ra, hình thành một mảnh tuyệt đối không chi lĩnh vực. Thần quốc hạch tâm, một tòa từ thuần túy hư vô chi lực cấu trúc cổ lao thần điện bên trong. Một thân ảnh, chậm rãi từ vĩnh hằng trong yên lặng thức tỉnh. Hắn khoanh chân ngồi tại hư không, thân hình cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, màu da tái nhợt, chỉ có một đôi trong mắt, đen nhánh đến như là có thể đem hết thảy tia sáng, hy vọng thậm chí linh hồn đều thôn phệ đi vào trung cực vực sâu. Hắn chính là Thái Hư Thần Chủ. Theo hắn đôi mắt mở ra, hai đạo cô đọng đến cực hạn lũ quang như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất hắc ám, đột nhiên bắn ra mà ra, tùy tiện xé rách thần điện bên trong vững chắc không gian, qua trong giây lát liền đã nhìn rõ dụ lệnh bên trong ẩn chứa hết thảy tin tức, sau đó lũ quang nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Hư tướng thần chủ dụ lệnh. Thái Hư Thần Chủ mở ra bàn tay, cái kia đạo bất hủ dụ lệnh tự nhiên hiện hiện tại lòng bàn tay xoay chậm chậm. Hắn đạm mạc đến như là vạn cổ băng sơn trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Bất hủ tự mình hạ xuống dụ lệnh, bản thân cái này liền cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có liên quan đến chủng tộc tồn vong hoặc là trọng đại biến cố lúc, đám bất hủ bọn họ mới có thể trịnh trọng như vậy. Nhưng nhất làm cho Thái Hư Thần Chủ để ý, cũng không phải là dụ lệnh bản thân, mà là dụ lệnh bên trong chỗ đề cập cái tên đó, cùng tới tin tức tương quan. Huyền Tiên Tiên Đế Cố Thanh Phong. Hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này, yêu dị khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu độ cong. Có thể từ hư tướng tên kia trong tay trốn được tính mệnh, cũng coi như có chút bản sự. Lấy sức một mình, chấn áp 14 tôn đỉnh tiêm thần chủ vây công, càng là phản sát thứ hai, chất trưởng, không nghĩ tới từ cái này vị bá vương về sau, nhân tộc vậy mà lại dựng dục ra như thế kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Thái Hư Thần Chủ cặp kia vực sâu đôi mắt bên trong, một vòng bị phủ đuổi vô số tuyết nguyệt, tên là chiến ý nóng bỏng hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Rất hiển nhiên, Hư tướng thần chủ dụ lệnh bên trong miêu tả liên quan tới cô Thanh Phong tin tức, đã thành công động đến cái kia sớm đã không hề bận tâm tâm tư. Đến hắn cấp độ này, bình thường đối thủ sớm đã không cách nào gây nên hắn mảy may hứng thú, chỉ có cùng cấp bậc cường giả, thậm chí mạnh hơn tồn tại, mới có thể để cho hắn cảm thấy đã lâu hưng phấn. Từ bước vào nửa bước bất hủ cảnh về sau, Thái Hư Thần Chủ liền lâu dài bế quan, khâu tọa nội đạo, ý đồ khám phá kia tầng cuối cùng mê vụ, chân chính đẩy ra bất hủ chi môn, chứng đạo vĩnh hằng. Làm sao? Chương 614, Trường Sinh Tiên Địa. Hai chương 614, Trường Sinh Tiên Địa. Hai bất hủ chi cảnh, huyền ảo dị thường, không phải đại nghị lực, đại cơ duyên, hiểu ra tính không thể được. Ước vạn năm tuế nguyệt ung dung mà qua, hắn mặc dù cảm giác tự thân càng phát ra tiếp cận cái kia giới hạn, nhưng thủy chung kém kia lâm môn một bước, chưa thể chân chính bước ra một bước kia. Nếu không phải hư tướng thần chủ lần này đưa tin, hắn cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, căn bản không rõ ràng, nguyên lai trong nhân tộc, không ngờ lặng yên ra đời như thế một vị có thể xưng yêu nghiệt cường giả. Mà liên tại tiếp thu được tin tức, nội tâm chiến ý bị dẫn động trong nháy mắt đó, Thái Hư Thần Chủ lòng có cảm giác, phảng phất bắt lấy một tia trong cõi u minh thời cơ. Hắn hiểu được, cái này có lẽ chính là hắn đau khổ tìm kiếm mà không được đột phá bất hủ mấu chốt thời cơ. Lấy vị này nhân tộc đương đại mạnh nhất yêu nghiệt máu tươi cùng bất lạc làm tế phẩm, đúc thành tự thân thông hướng bất hủ đại đạo cuối cùng một khối nền tảng. Tại cực hạn chiến đấu cùng liều mạng tranh đấu bên trong, nghiền ép xuất từ thân tất cả tiềm lực, từ đó đánh vỡ kia sau cùng bình chướng. Suy nghĩ rơi xuống, không do dự nữa, Thái Hư Thần Chủ bước ra một bước, đã rời đi tòa kia yên lặng vô số năm hư vô thần điện. Ông, tại hắn bước ra thần điện sát na, một cỗ mênh mông vô biên kinh khủng thần niệm, như là vô hình vũ trụ phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc liền quét sạch toàn bộ Thái Hư Thần Quốc mỗi một nơi nhỏ lánh. Nhưng mà, làm người sợ hãi chính là, phương này thần quốc mênh mông ngông ngẩn, cương vực có thể so với cỡ lớn tiên vực, giờ phút này ngoại trừ cái kia khôi phục khí thế mênh mông cùng tứ ngược thần niệm bên ngoài, đúng là không có vật gì, không có bất kỳ cái gì cái khác tà thần tồn tại. Thần quốc trong hư không tràn ngập một loại cực đoan thuần túy, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ đại đạo lực lượng. Loại lực lượng này bài xích hết thể tồn tại, khiến cho nơi này trở thành bất luận cái gì sinh linh đều không thể tiếp xúc, không cách nào sinh tồn tuyệt đối cấm khu. Tiếp theo hơi thở, Thái Hư Thần Chủ thân ảnh đã xuất hiện tại thần quốc bên ngoài. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua phía trước vô ngần hỗn độn, lập tức một bước phóng ra. Ầm ầm, dưới chân một đầu từ đại đạo pháp tắc thực chất hóa hình thành trường hà, ầm vang hiện lên, xuyên qua hư không hoàn vũ, những nơi đi qua, vạn vật quy hư, pháp tắc không còn. Kia hạo đãng thanh thế, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều hóa thành tuyệt đối không. Đáng sợ như vậy động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến hỗn độn hư không cùng xung quanh vô số trong tiên vực cổ lão tồn tại. Cố khí tức này, hào hào kinh khủng, tràn đầy tịch diệt cùng quy khư ý bận. Cái hướng kia là Thái Hư Thần Quốc, không phải là vị kia Thái Hư Thần Chủ xuất thế. T. Thái Hư Thần Chủ, hắn vậy mà thật còn tồn tại ở thế, mà lại ở thời điểm này xuất quan. Xảy ra đại sự, tên sát thần này xuất thế, vô tận tiên vực chỉ sợ lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Tương đạo cường hành thần niệm trong hư không xen lẫn, tràn đầy chấn kinh, hãi nhiên cùng thật sâu kiêng kỵ. Thái Hư Thần Quốc tiến tuổi, tại rất nhiều cổ lão tồn tại trong trí nhớ, đều đại biểu cho một đoạn huyết tinh cùng hắc ám lịch sử. Bây giờ vị này chúa tể lần nữa đặt chân thế gian, đưa tới gợn sóng, tuyệt đối nhỏ không được. Một bên khác, hỗn độn hư không, Huyền Tiên Tiên Triều quân viễn chinh lâm thời đại doanh. Trung quân chủ trướng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Cố Thanh Phong ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, cầm trong tay một viên vừa mới từ tiền tuyến trinh sát đưa về tình báo ngọc giản, thần sắc trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, phản phất trong ngọc giản ghi lại cũng không phải gì đó kinh thiên động địa tin tức. Phía dưới, Giang Tuyệt, La Thiên chờ tiên triều hạch tâm trọng thần cùng tướng lĩnh tề tụ, trên mặt của mỗi người đều mang trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bệ hạ, Giang Tuyệt tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, phá vỡ trong chướng yên tĩnh. Căn cứ nhiều mặt tình báo xác nhận, cùng một chút cổ lão con đường tin tức truyền đến, lần này xuất thế, thật là Thái Hư thần chủ không thể nghi ngờ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Thái Hư thần chủ chính là tại ước vạn năm trước liền đã chứng đạo thành công cổ lão tồn tại, căn cơ chi sâu, thực lực mạnh, viễn siêu bình thường đỉnh tiêm thần chủ. Căn cứ đáng tin nghe đồn, hắn thực lực đã là nửa chân đạp đến vào bất hủ chi cảnh. Là ta thần nhất tộc bên trong, chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tồn tại một trong. Giang Tuyệt dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại một ít xa xưa bí mật, ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, tại ta thần nhất tộc nội bộ, tồn tại một kiện tên là Trường Sinh Tiên Bia cổ lão chí bảo. Này bia nghe đồn chính là từ ta thần nhất tộc một vị nào đó cổ lão bất hủ, lấy thủ đoạn nghịch thiên luyện chế mà thành, thần diệu vô tận. Trường Sinh Tiên Bia chỉ lấy ghi chép ta thần nhất tộc bên trong, thực lực mạnh nhất vị trí thứ 100 thần chủ chi danh. Phàm là có tư cách tại Trường Sinh Tiên trên tấm bia lưu danh thần chủ, liền mang ý nghĩa hắn thực lực đã đạt đến bất hủ phía dưới đứng đầu nhất cấp độ. Mà vị kia Thái Hư thần chủ danh tự, sớm đã lạc ấn tại Trường Sinh Tiên Bia phía trên. Trường Sinh Tiên Bia. Cố Thanh Phong nghe vậy, một mực đạm mạc thần sắc rốt cục có một tia biến hóa rất nhỏ, hắn lông mày có chút bốc lên. Như thế chí bảo danh hảo, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra tà thần nhất tộc nội tình, sắc thực so bên ngoài nhìn thấy còn muốn thâm hậu. Giang Tuyệt trầm giọng giải thích nói, Trường Sinh Tiên Bia tồn tại tuế nguyệt cực kỳ cổ lão, thêm nữa gần ước năm đến, tiên trên tấm bia danh tự biến động ít, cơ hội cổ hóa, cho nên biết được tồn tại tu sĩ, cho dù là tại Thiên Tôn phương diện, cũng không có bao nhiêu. Thần cũng là trước kia từng có một đoạn đặc thù cơ duyên, mới may mắn biết được như thế bí mật. Hắn lần nữa đem chủ đề kéo về Thái Hư thần chủ trên thân, ngựa khí vô cùng nghiêm túc. Vậy hạ, Thái Hư thần chủ lần này xuất thế, phía sau tất nhiên có bất hủ thần quốc cái bóng, nó mục đích chỉ sợ là trực chỉ bệ hạ mà đến. Nói xong lời cuối cùng, Giang Tuyệt thanh âm đã mang tới rõ ràng lo lắng. Từng bị liệt Trường Sinh Tiên Địa, nửa bước bất hủ cổ lão tồn tại tự mình xuất thủ, trình độ uy hiếp viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào nguy cơ. Trong chướng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Thanh Phong chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Cố Thanh Phong chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản, trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại hiện ra một vòng có chút hăng hái biểu lộ, đó là một loại nhìn thấy đáng giá một trận chiến đối thủ lúc mới có thể lộ ra thần sắc. Hắn sát mặt lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí câu lên một tia như có như không đường cong. Trường Sinh Tiên Địa, top 100 thần chủ, nghe ngược lại là có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy liền để chấm tự mình đến ước lượng một chút, cái gọi là Trường Sinh Tiên trên tấm bia cường giả, là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp tự tin cùng bá khí. Trường Sinh Tiên bia lại như thế nào? Nếu như là tại hắn đột phá cửu kiếp thiên tôn cảnh trước đó, đối mặt bực này tồn tại, Cố Thanh Phong có lẽ sẽ còn trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ. Dù sao, kia là tà thần nhất tộc ước vạn năm tích lũy được cao cấp nhất chiến lực, tuyệt không phải vạn Phật thiên tôn chi lưu có thể so sánh. Nhưng, mỗi thời mỗi khác, hắn hôm nay, một thân tu vi sớm đã lặng yên bước vào cửu kiếp cấp độ. Cố Thanh Phong thực lực bản thân, đồng dạng phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến. Hắn tự hỏi, tại cùng cảnh bên trong, hắn đã mất sợ bất kể đối thủ nào, vô luận là nhân tộc thiên tiêu, vẫn là tà thần cự phách. Nửa bước bất hủ lại có thể thế nào? Nói cho cùng, cái gọi là nửa bước bất hủ, trên bản chất, vẫn như cũ còn dừng lại tại cửu kiếp phạm chủ bên trong. Chỉ cần đối phương không có chân chính bước ra một bước kia, không có hoàn thành lấy thân hợp đạo, mọi người liền còn tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong đánh cờ. Kể từ đó, Cố Thanh Phong đều có lòng tin tuyệt đối trấn áp đối phương. Thậm chí, nếu có bất hủ ở trước mặt, hắn đều nghĩ thử một lần đối phương chất lượng. Chương 615, ngươi chính là Thái Hư thần chủ. Một chương 615, ngươi chính là Thái Hư thần chủ. Một rộng lớn vô ngần tiên vực chiến trường, giờ phút này đã bị vô tận chém giết cùng hủy diệt chỗ tràn ngập. Cơn bão năng lượng tứ ngược, pháp tác quang mang va chạm xen lẫn, đem phiến tinh không này phủ lên đến như là ngày tận thế tới. Chiến trường một phương, là Huyền Tiên Tiên Triều đại quân. Còn bên kia thì là Tà Thần đại quân. Bọn hắn đến từ Thất Tội Thần Quốc cùng hiệu lệnh hạ rất nhiều phụ thuộc thần quốc. Những này Tà Thần đạt được bất hủ thần quốc trực tiếp dụ lệnh, như là bị rót vào điên cuồng chất xúc tác, ước vạn Tà Thần giống như nước thủy triều che giả mang mọc, phát ra chói tai gào thét cùng gào thét, lấy nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất phương thức đánh thẳng vào Huyền Tiên Tiên Triều trận tuyến. Kia hội tụ vào một chỗ khí tức tà ác, bóp méo thời không, dơ bẩn phát tác, uy thế ngập trời, không thể khinh thường. Nhưng mà, ngay tại Huyền Thiên Tiên Triều chủ lực cùng Thất Tội Thần Quốc liên quân tại mảnh này chiến trường chính kịch liệt giáo sát đồng thời, tại càng rộng lớn hơn nhân tộc cùng Tà Thần cương vực giao giới tuyến bên trên, một trận tác động đến phạm vi càng rộng phản kích thủy triều, chính trước kia chỗ không có quy mô triển khai. Nhân tộc một phương, rất nhiều ẩn nút đã lâu hoặc là lâu dài cùng Tà Thần ma sát không ngừng thế lực, đều bén nhạy bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ, nhao nhao đối Tà Thần nhất tộc khống chế hạ cương vực, phát khởi mãnh liệt phản kích. Dù sao, bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều đại quân tiến quân thần tốc, như là một thanh đao nhọn, đâm thật sâu vào Tà Thần nội địa, đã hấp dẫn Tà Thần nhất tộc tương đương một bộ phận lực chú ý cùng sinh lực. Cái này khiến cái khác trên chiến tuyến Tà Thần phòng giữ lực lượng, không thể tránh khỏi xuất hiện chống rông cùng suy yếu. Đây đối với cái khác một mực ở vào phòng thủ hoặc trạng thái rằng có nhân tộc thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thu phục mất đất, thậm chí khai cương thác thổ tuyệt hảo cơ hội. Hai tộc phân tranh, kéo dài bạc cổ, huyết hải thâm cửu sớm đã khắc vào cốt thủy. Dĩ vãng phần lớn là nhân tộc bị động phòng thủ, Tà Thần chủ động xâm lược. bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái có thể chủ động xuất kích, cho tà thần trọng thương chiến lược cửa sổ kỳ, thế lực khác như thế nào lại cam tâm bỏ lỡ? Còn nữa nói, mỗi thành công cầm xuống một phương bị tà thần trường kỳ chiếm cứ cổ lão tiên vực, đại biểu không chỉ là chiến lược bên trên thắng lợi, càng là thực sự tài nguyên tu luyện. Những tồn tại này không biết nhiều ít kỷ nguyên cổ lão tiên vực, trong đó bộ dựng dục linh mạch, tài nguyên khoáng sản, tiên thiên linh vật thậm chí thế giới bản nguyên, nội tình chi thâm hậu, xa không phải những cái kia gần đây mở tiên vực có khả năng so sánh. Sơn Hải Thánh Địa, Thánh Địa trong chủ điện, Sơn Hải Thiên Tôn ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới Thánh Địa trưởng lão, Vấn Tiên Thiên Tôn lưu thủ Thánh Địa, chấp trưởng hộ sơn đại trận, chủ tính trung toàn cục, nghiêm phòng tà thần nhất tộc hoặc cái khác hạng giá áo túi cơm thừa lúc vắng mà vào. Đám người còn lại theo bản tôn cùng nhau, thật lên Thánh Địa tinh nhuệ, chia ra ba đường, trấn áp xung quanh tất cả tà thần tiên vực, thu phục nhân tộc ta mất đất. Này lệnh lập tức chấp hành, không được sai sót. Sơn Hải Thiên Tôn thanh âm như là hồng trung đại lữ, mang theo thiết huyết cùng quyết đoán. Hắn không chút do dự, tại phát giác được chiến cơ xuất hiện trước tiên, liền đã hạ đạt toàn diện xuất kích mệnh lệnh. Trong chốc lát, Sơn Hải Thánh Địa trưởng không các phương tiên vực, cỗ máy chiến tranh ầm vang khởi động. Vô số chiếc khổng lồ chiến tranh lâu thuyền lên không, lít nha lít nhít Thánh Địa tu sĩ như là di chuyển tinh bầy, kết thành chiến trận, như là vỡ đê dòng lũ, hướng về sớm đã điều tra rõ ràng tà thần khu khống chế mãnh liệt mà đi. Qua nhiều năm như vậy, Sơn Hải Thánh Địa vẫn luôn là chống cự tà thần xâm lấn tuyến đầu thành lũy một trong, cùng tà thần chém giết không biết bao nhiêu năm tháng. Tại bất kể đại giới huyết chiến dưới, dị vãng rất nhiều luân hãm tiên vực đã có thể dần dần thu phục. Nhưng ở Sơn Hải Thiên Tôn xem ra, cái này còn xa xa không đủ. Chân chính cường đại ở chỗ khai thác. Dưới mắt tà thần chủ lực bị Huyền Thiên Tiên Triều kiềm chế, đối Sơn Hải Thiên Tôn mà nói, chính là Sơn Hải Thánh Địa khai cương thác thổ, đặt vững vạn thế cơ nghiệp cơ hội trời cho. Cho nên, tại dưới mắt cái này mấu chốt tiết điểm, Sơn Hải Thánh Địa cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Đương nhiên, tà thần nhất tộc thế lớn, chính là sự thực khách quan. Tại rộng lớn vô ngần vô tận trong tiên vực, không biết tồn tại nhiều ít cường đại tà thần thần quốc, tổng thể thực lực thâm bất khả chắc. Huyền Thiên Tiên Triều lần này động tác sở khiên động tà thần lực lượng, tương đối toàn bộ tà thần nhất tộc tới nói, có lẽ cuối cùng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng đối Sơn Hải Thánh Địa mà nói, ván này bộ lực lượng suy yếu cùng kiềm chế đã đầy đủ. Ầm ầm. Hỗn độn tiên vực, này phương từ Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông cộng đồng trưởng khống rộng lớn cương vực, đồng dạng chiến hỏa lại cháy lên. Thái Ức Thánh Địa cảnh nội, ước vạn đạo thanh khí xông lên trời không. Vô số thân mang đạo thần tu sĩ kết thành huyền ảo trận thế, tại Thái Ức Thánh chủ bản nhân tự mình xuất linh dưới, như là một đầu trật tự giành mạch màu xanh trường long, ngang nhiên xông ra cương vực biên giới, hướng về lân cận tà thần tiên vực phát khởi mãnh liệt thế công. Một bên khác, Cựu Huyền Tiên Tông cũng là không chút nào yếu thế. Cựu sát tiên quang phủ kín tiên cung, đệ tử trong tông diễn luyện cựu huyền chiến trận, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, thế công lăng lệ vô song, cùng Thái Ức Thánh Địa tạo thành kỳ giác chi thế, cộng đồng chia cắt lên trước mắt con mồi. Trải qua hơn ngàn vạn năm tuế nguyệt nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng chia cắt hỗn độn tiên vực mang tới khổng lồ tài nguyên, cái này hai thế lực lớn thực lực không chỉ có từ năm đó đại chiến hao tổn bên trong hoàn toàn khôi phục, càng là so trước kia có bước tiến dài cùng tăng lên. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều ở phía trước hấp dẫn đại lượng hỏa lực, cơ hội tốt như vậy, hai thế lực lớn đương nhiên sẽ không buông tha. Đại quân tiến lên trên đường, Thái Ức Thánh Địa một vị thâm niên trưởng lão nhìn qua phía trước cú ám thâm thúy, tà khí tràn ngập tinh vực, trên mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Thánh chủ, bây giờ tà thần thế lớn, chúng ta tại lúc này đột nhiên động thủ với hắn, sẽ hay không quá mức đội vàng một chút, vạn nhất dẫn tới tà thần nhất tộc điên cuồng trả thù, chính là có chút khó giải quyết. Thái Ức Thánh Chủ nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy nhìn về phía phương xa chiến trường, thanh âm mang theo một tia trí tuệ vững vàng thong dong. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, như thế rút dây động dừng chiến lược cửa sổ, chớp mắt là qua, nếu là bỏ lỡ, còn muốn có như vậy tùy tiện khuyết trương cơ hội, liền không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia vi diệu. Bây giờ có Huyền Thiên Tiên Triều ở phía trước đỉnh lấy, hấp dẫn thất tội thần quốc thậm chí phía sau bất hủ thần quốc tuyệt đại bộ phận lực chú ý, ta Thái Ức Thánh Địa đối mặt chính diện áp lực, có thể tự đại giảm. Dù sao, trời sắp xuống, tự có người cao đi trước đỉnh lấy, chúng ta chỉ cần ở một bên, tùy thời mà động, cướp lấy lợi ích liền có thể. Nói đến chỗ này, Thái Ức Thánh Chủ đột nhiên lại là ý vị thâm trường cười một tiếng, trong mắt lóe ra tinh minh quan mang. Mặt khác, ngươi cũng đã biết, bây giờ thất tội thần quốc nhóm thế lực liên thủ đã cắt đứt Huyền Thiên Tiên Triều đại quân đường lui, khiến cho lâm vào trùng điệp trong vòng đây, tình thế nhìn như nguy cấp. Loại thời điểm này, ta Thái Ức Thánh Địa nếu là quả quyết xuất thủ, từ cánh công kích tà thần thế lực, vì đó chia sẻ áp lực, thậm chí hiệp trợ đả thông bộ phận thông đạo, cái này liền trở thế là bán Huyền Thiên Tiên Triều một ơn huệ lớn bằng trời. Như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành, so với ngày thường dạy hoa trên ấm, hiệu quả đâu chỉ thắng qua gấp trăm lần. Như thế đã có thể thu lợi, lại có thể kết giao cường viện chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu? Cái này mới là Thái Ức Thánh Chủ lần này quả quyết xuất binh, cấp độ càng sâu chiến lược mục đích cùng suy tính, bán Huyền Thiên Tiên Triều một cái tốt. Hiện tại chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được, Huyền Thiên Tiên Triều quật khởi chi thế, đã thế không thể đỡ. Cương vực rộng, khí vận chi thịnh, cường giả nhiều, đều đã viễn siêu bình thường tiên triều. Một ngày kia, tấn thăng làm cùng Tử Vi Tiên Đỉnh sánh vai vô thượng tiên đỉnh, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà vị kia Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, hắn thực lực cùng tiềm lực, càng là thâm bất khả chắc, tương lai vấn đỉnh bất hủ cơ hội, tuyệt đối không nhỏ. Cho dù cuối cùng chưa thể bước vào bất hủ, lấy cho thấy chiến lực, cũng chắc chắn trở thành bất hủ phía dưới cao cấp nhất tồn tại một trong, đủ để ảnh hưởng một phương đại cục. Cùng dạng này một cái tiềm lực vô tận, thực lực kinh khủng tương lai cự phách giao hảo, đối Thái Ức Thánh Địa sự phát triển của tương lai mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại đầu tư lâu dài. Chỉ là Di Vãng, Thái Ức Thánh Địa mặc dù cùng Huyền Thiên Tiên Triều không có xung đột, nhưng muốn chân chính tới thành lập kiên cố hữu nghị, bán đối phương một cái đầy đủ phân lượng ân tình, cũng không phải chuyện dễ. Huyền Thiên Tiên Triều bản thân thực lực cường đại, bình thường trợ giúp, đối phương chưa hẳn để mắt. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Huyền Thiên Tiên Triều cùng Tà Thần nhất tộc toàn diện khai chiến, lâm vào chúng đây. Chương 615, ngươi chính là Thái Hư Thần Chủ. Hai chương 615, ngươi chính là Thái Hư Thần Chủ. Hai Thái Ức Thánh Địa ở thời điểm này, nếu là có thể kiên định đứng tại Huyền Thiên Tiên Triều một phương, xuất binh tương trợ, nó ý nghĩa tự nhiên không phải tầm thường. Phần nhân tình này, đầy đủ nặng nề. Nghe được Thái Ức Thánh Chủ lời nói, tất cả mọi người là sắc mặt giật mình, trong mắt lo lắng giết hết, thay vào đó là khâm phục cùng hiểu rõ. Thì ra là thế. Thánh Chủ nhìn xa trông rộng. Nếu là lấy trận chiến này đến kết giao, đầu tư Huyền Thiên Tiên Triều, như vậy vô luận trận chiến này kết quả cuối cùng thắng hay thua, chỉ cần biểu lộ thái độ, làm ra hành động, như vậy đối với Thái Ức Thánh Địa mà nói, cũng đã là kiếm bộn không lỗ. Ngày sau có khả năng đạt được hồi báo, chắc chắn viễn siêu hôm nay nỗ lực. Quân không thấy, kia cùng Huyền Thiên Tiên Triều quan hệ mật thiết Sơn Hải Thánh Địa, những năm gần đây, hắn thực lực tốc độ tăng lên mắt trần có thể thấy, nghe nói từ Huyền Thiên Tiên Triều bên kia đạt được không ít tài nguyên nghiêng cùng âm thầm ủng hộ. Những chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng đến bọn hắn cấp độ này, muốn hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng là không thể nào. Ngay tại thế lực khắp nơi thừa cơ mà lên, nhấc lên phản kích thủy triều đồng thời. Huyền Thiên Tiên Triều cùng Thất Tội Thần Quốc liên quân chiến trường chính hạch tâm, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Oanh! Đục ngầu mênh mông hoàng tuyển trường hạ, như là tránh thoát trói buộc thái cổ hung rồng, trong tinh không lao nhanh gào thét. Cố Thanh Phong chân đạp từ U Minh đại đạo hiển hóa mà thành quy tắc trường hạ, quên thân bao phủ tại vô tận luân hồi đạo vận bên trong. Kia cố kinh khủng lại vượt lên trên chúng sinh thiên uy, như là thực chất thủy triều, che mất toàn bộ hỗn độn chiến trường. Hoàng tuyển những nơi đi qua, vô số tà thần vẫn lạc. Chỉ cần bị kia đục ngầu nước xâm nhiễm, huyết đục, thần hồn, thậm chí tồn tại bản nguyên ấn ký, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn tan rã. Bọn chúng phát ra thê lương kêu rên tuyệt vọng, dãy rủa lấy chìm vào đáy sông, qua trong giây lát liền đã là không thấy tăm hơi, trở thành tầm bổ hoàng tuyển chất dinh dưỡng, triệt để quy về luân hồi. Cố Thanh Phong, nạp mạng đi. Một tôn hình thể to lớn như núi cao, sinh ra tám tay, mỗi cái cánh tay đều cầm không cùng đến bảo đỉnh tiêm thần chủ, phát ra chấn vỡ sao trời gầm thét. Mênh mông như vực sâu, tà thần chi lực bộc phát, ở sau lưng hắn diễn hóa xuất một tôn bao phủ tinh vực, giữ tận kinh khủng hỗn độn pháp tướng. Kia pháp tướng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tám tay tề động, đảo loạn thời không, tựa như đủ để che khuất bầu trời, mang theo hủy diệt hết thảy kinh khủng uy năng, hướng về Cố Thanh Phong ầm vang rơi đập. Một kích này đã đạt đến cựu kiếp thiên tôn cảnh cấp độ. Nhưng mà đối mặt như thế đủ để cho cùng giai thiên tôn biến sắc kinh khủng một kích, Cố Thanh Phong thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Hắn thậm chí không có sử dụng hoàng tuyển chi lực, chỉ là vô cùng đơn giản địa giơ lên tay phải, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có sáng chói chói mắt thần quang. Nhưng ở quyền phong chạm đến cái kia khổng lồ hỗn độn pháp tướng trong nháy mắt, giang giác, oanh, như là lưu ly vỡ vụn, lại tựa như sao trời băng diệt. Tôn này từ đỉnh tiêm thần chủ dốc sức diễn hóa, ẩn chứa to lớn đạo bản nguyên kinh khủng hỗn độn pháp tướng, mà ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, bắt đầu từ quyền phong tiếp xúc cấn mở bắt đầu, đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số hỗn loạn năng lượng mảnh vỡ, tứ tán chôn bụi. Phúc. Pháp tướng bị cưỡng ép đánh nổ, tôn này tám tay thần chủ như gặp phải vũ trụ trọng truy oanh kích. Khổng lồ thần khu kịch liệt rung động, tám đầu trên cánh tay thần khí trong nháy mắt ảm đạm vô quang, trong miệng càng là đè nén không được, đồng nhiên phun ra một miệng lớn ám kim sắc thần huyết, khí tức như là tuyết lở bể bại xuống dưới, toàn bộ thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, đụng nát ven đường mấy viên tĩnh mịch sao trời. Thằng đến ổn định thân hình, lần nữa nhìn về phía cái kia đạo vẫn như cũ đứng ở đại đạo trường hà phía trên, tay áo đồng bền thân ảnh lúc, trong mắt của hắn đã là bị vô biên hãi nhiên cùng khó có thể tin chỗ tràn ngập. Cứ việc Cố Thanh Phong hung danh sớm đã truyền khắp chư thiên, thật là đang cùng chi giao thủ thời điểm, mới có thể bản thân cảm nhận được, vị này Huyền Thiên Tiên Đế thực lực, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, hắn vị này bước vào cựu tiếp thiên tôn cảnh nhiều năm, tự hỏi tại đồng bậc bên trong tuyệt không phải kẻ yếu đỉnh tiêm thần chủ, chính là trực tiếp thụ trọng thương. Như thế thực lực sai biệt, đơn giản là người tuyệt vọng. Chết. Cố Thanh Phong ánh mắt đạm mạc, như là nhìn xuống sâu kiến. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều kia bị thương thần chủ một chút, chỉ là ống tay áo tùy ý phất một cái. Soạn. Nguyên bản ngay tại chiến trường lao nhanh sông hoàng tuyển nước, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa đục ngầu sóng lớn, như là trời nghiêng, hướng về kia tôn bị thương bay ngược đỉnh tiêm thần chủ bao phủ mà đi. Sóng lớn chưa đến, kia ẩn chứa luân hồi chôn bụi chi ý đã đông kết thời không, phong tỏa bất pháp. Hoàng tuyển những nơi đi qua, hư không đại đạo quy tắc đều như là yếu ớt lưu ly, từng khúc vỡ nát tiêu vong, uy về nguyên thủy nhất hỗn độn. Tôn này đỉnh tiêm thần chủ sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt, hắn liều mạng thiêu đốt thần huyết, muốn xé rách không gian bỏ chạy, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, quanh mình toàn bộ hư không đều đã bị đại đạo lực lượng triệt để giam cầm. Hắn thần khu, thần lực của hắn, thậm chí thần hồn của hắn, đều như là lâm vào vô hình vũ bùn, khó mà động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tử vong hoàng tuyển sóng lớn, hướng về mình thôn phệ mà đến. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông một đạo cực hạn nội liễm màu xám trắng đa mang, không có dấu hiệu nào từ hư vô chỗ sâu chém ra. Một đao kia, phản phất chặt đứt tuế nguyệt trường hà, không nhìn không gian khoảng cách, những nơi đi qua, vạn vật đều quy về không. Suy, kia đủ để chôn vùi đỉnh tiêm thần chủ thông thiên hoàng tuyển sóng lớn, tại cùng đạo này màu xám trắng đao mang tiếp xúc sát na, đúng là như là bị đầu nhập dao nóng mỡ bỏ, trong nháy mắt từ đó bị một phân thành hai, ầm vang nứt toát ra. Vô số hoàng tuyển chi thủy tứ tán bể ra, bốc hơi chôn bụi. Mà đao mang kia tại chém ra hoàng tuyển về sau, dư thế không ngừng, trực chỉ Cố Thanh Phong mi tâm, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy phản ứng cực hạn. Đối mặt bất thình lình, quỷ dị mà cường đại một kích, Cố Thanh Phong con ngươi nhỏ không thể thấy địa có rút lại một chút. Nhưng hắn phản ứng cũng là nhanh đến mức cực hạn, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn lấy cô đọng đến cực hạn luân hồi đạo vận, công bằng, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng về phía cái kia đạo tập sát mà tới tịch diệt đao mang. Oanh! Đầu ngón tay cùng đao mang ngang nhiên va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại phản phất đại đạo căn nguyên phương diện bên trên kịch liệt ma sát cùng chôn bụi. Một vòng vô hình, vạn mèo hết thể gợn sóng từ va chạm điểm khuyết tán ra đến, ước vạn giảm hư không tất cả đều chấn thành một mịn. Sau một khắc, đao mang không chịu nổi kia đầu ngón tay ẩn chứa bàng bạc luân hồi vĩ lực, ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà Cố Thanh Phong kia hỗn nguyên ngón tay như ngọc phía trên, cũng là truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Định thần nhìn lại, chỉ gặp đầu ngón tay làn ra, thình lình xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy nhỏ bé bạch ngấn, phảng phất bị sắc bén nhất đạo lưỡi đao xẹt qua. Nhưng không thấy bất luận cái gì máu tươi chảy ra, kia bạch ngấn bèn bèn tồn tại một phần ngàn tỷ sát na, liền tại nó mạnh mẽ nhục thân sức khôi phục cùng đạo vận tầm bộ dưới, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. Mà như vậy trong điện quang hỏa thạch cách trở, tôn này nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ đỉnh tiêm thần chủ, đã bắt lấy cái này chớp mắt là qua sinh cơ, cưỡng ép tránh thoát bộ phận không gian giam cầm, hóa thành một đạo huyết quang, chật vật không chịu nổi địa thoát ly hoàng tuyển chấn áp hạch tâm phạm vi, nhặt về một cái mạng. Hết thảy tất cả biến cố đều chỉ là phát sinh ở trong mấy mắt. Cố Thanh Phong không tiếp tục đi để ý tới kia đào tẩu sâu kiến. Ánh mắt của hắn đã triệt để khóa chặt tại trong hư không một phương hướng khác. Nơi đó, một thân ảnh chính chậm rãi từ trong hỗn độn đi tới. Người đến thân mang một mạc áo xanh, thân hình cùng nhân tộc không khác, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, màu da tái nhợt, chỉ có một đôi trong mắt đen nhánh thâm thủy đến như là vũ trụ lỗ đen, thôn phệ hết thảy tia sáng cùng hy vọng. Ánh mắt của hắn đạm mạc bình tĩnh, phản phất thế gian vạn vật đều không có thể gây nên tâm hắn tự mảy may gợn sóng. Nhất là người sợ hãi chính là cả người hắn, phản phất đều cùng quanh mình hỗn độn hư không hoàn mỹ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, mắt trần có thể thấy, nhưng thần niệm cảm giác quá khứ, nơi đó lại là một mảnh tuyệt đối hư vô, không có vật gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí khó mà phát giác được đối phương tồn tại nửa điểm khí tức cùng vết tích. Lấy thân tăng đạo, đạo tức là thân. Lấy thân hợp đạo, ngươi chính là Thái Hư thần chủ. Cố Thanh Phong con mắt nhắm lại, trước mắt tồn tại rõ ràng là có mấy phần lấy thân hợp đạo thần vận, chỉ là không có chân chính bước ra kia một bước cuối cùng thôi. Chỉ một cái mắt, hắn cũng đã là đoán được thân phận của đối phương. Thái Hư thần chủ, chỉ có như thế vấn đỉnh trường sinh tiên bia tồn tại, mới có thể có được thực lực như vậy. Chương 616, chỉ thế thôi một chương 616, chỉ thế thôi một Thái Hư thần chủ. Bốn chữ này, như là ẩn chứa một loại nào đó vô thượng ma lực, từ trong hư không quanh quẩn ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ồn ào náo động chiến trường. Trong chốc lát, vô luận là ngay tại sông pha chiến đấu huyền thiên tiên triều tướng sĩ, vẫn là những cái kia điên cuồng gào thét tà thần đại quân, động tác cũng không khỏi đến nỗi trì trệ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại cổ họng. Vô số đạo ánh mắt mang theo chân kinh, hãi nhiên, kính sợ, sợ hai các loại phức tạp cảm xúc, đồng loạt tập trung tại cái kia đạo từ trong hỗn độn chậm rãi đi ra áo xanh thân ảnh phía trên. Nếu là ở đây chiến trước kia, Thái Hư thần chủ cái danh hiệu này, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, chính là cực kỳ lạ lẫm. Thực sự hiểu rõ hàm nghĩa cùng phân lượng người, lác đác không có mấy. Nhưng theo Bất Hủ thần quốc dụ lệnh truyền khắp các phương, cùng thế lực khắp nơi có ý thức địa đạo móc cùng truyền bá, liên quan tới Thái Hư thần chủ kinh khủng, cùng kia tượng trưng cho tà thần nhất tộc chí cao vinh quang cùng thực lực trưởng sinh tiên bia tồn tại, đã không còn là bí mật, vì rất nhiều tu sĩ chỗ biết rõ. Lúc này, bọn hắn mới hai nhiên minh bạch, nguyên lai tại Bất Hủ thần quốc bên trong, tồn tại trưởng sinh tiên bia. Mà Thái Hư thần chủ chính là kia trường sinh tiên bia phía trên, có lưu kỳ danh vô thượng tồn tại một trong. Phàm là có thể đứng hàng trường sinh tiên bia người, không có chỗ nào mà không phải là tiên tôn cảnh giới bên trong đi tới cực hạn, sừng sững tại ước vạn vạn tu sĩ chi đỉnh, có thể xưng bất hủ phía dưới mạnh nhất kia một nắm cấm kỵ nhân vật. Bọn hắn là sống lấy truyền kỳ, là lực lượng biểu tượng. Bây giờ, vị này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng bi văn thượng cổ lão tồn tại, chân thân giáng lâm tại đây. Mặc dù hắn khí tức nội liễm, cùng hư không tương hợp, nhưng này cổ vô hình bên trong tràn ngập ra, phàm phất có thể để cho vũ trụ quy hư, vạn đạo tịch diệt ý vận. Vẫn như cũ để tất cả cảm giác được sinh linh, từ sâu trong linh hồn cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương cùng sợ hãi. Huyền Tiên Tiên Đế, Cố Thanh Phong. Thái Hư thần chủ kia trong mắt đen nhánh như bực sâu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước chân đạp hoàng tuyển trường hà thân ảnh, chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc, không mang theo mảy may cảm xúc, lại rõ ràng vượt trên chiến trường tất cả tạp âm. Thực lực của ngươi, thật là không tệ. Có thể lấy thuần túy nhục thân chi lực, đón đỡ bản tôn một đao mà lông tóc không tổn hao gì, nhìn chung toàn bộ vô tận tiên vực, có thể làm được một bước này người, cũng thuộc hiếm thấy. Lời của hắn bình tĩnh, tại kia vực sâu đôi mắt chỗ sâu nhất, một cỗ bị phủ bụi vô số tuế nguyệt chiến ý, chính như ngủ say núi lửa chậm rãi khôi phục. Đây là tại nhìn thấy đáng giá một trận chiến đối thủ lúc, mới có thể sinh ra bản năng phản ứng. Tại tận mắt thấy Cố Thanh Phong, cảm nhận được trên người đối phương kia cỗ thâm thúy mênh mông u minh đạo vận lúc, Thái Hư thần chủ trong lòng kia tối tâm dự cảm liền càng thêm rõ ràng. Cái này, chính là hắn đau khổ tìm kiếm ức vạn năm, để mà đánh vỡ bất hủ hàng rào mấu chốt thời cơ. Chém giết Cố Thanh Phong, lấy vị này nhân tộc đương đại mạnh nhất yêu nghiệt máu tươi cùng đại đạo bản nguyên làm nhân tế, đúc thành mình thông hướng trường sinh bất hủ một bước cuối cùng. Tại cực hạn liều mạng tranh đấu bên trong, nghiền ép xuất xứ có tiềm lực, nhìn thấy vậy cuối cùng huyền bí. Trường sinh tiên trên tấm bia tả thần thần chủ. Cố Thanh Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia bệ nghệ cùng xem kỹ. Tên tuổi ngược lại là vang dội, vừa vặn, chấm hôm nay cũng nghĩ tự mình ước lượng một chút, ngươi tả thần nhất tộc cái gọi là Trường sinh tiên địa, trên đó danh hảo, đến tuột cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Thoại âm rơi xuống sát na, Cố Thanh Phong đúng là xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân đại đạo trường hà oanh minh. Đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng biến hóa, chỉ có kia áp xúc đến cực hạn, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra cùng kết thúc thuần túy lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, trước mắt hỗn độn hư không như là yếu ớt mặt kính, từng khúc vỡ nát, tiếp theo triệt để chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất không. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, muốn chấn áp hết thảy kinh khủng quyền ý, đã đem Thái hư thần chủ triệt để khóa chặt. Như thế nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực đã phản phát quy chân, đem lực lượng cùng đại đạo hoàn mỹ dung hợp, trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời, đủ để cho bất luận cái gì cùng giai thiên tôn vì đó biến sắc. Thái hư thần chủ kia một mực đạm mạc lông mày, giờ phút này rốt cục có chút bốc lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối phương không một quyền này lực lượng, đúng là như thế thuần túy cùng bá đạo. Đến hay lắm. Trong miệng hắn phun ra ba chữ, không thấy có động tác gì, một thanh toàn thân đỏ sẫm phảng phất từ vô tận thần huyết cùng sát lục ý chí ngưng tụ mà thành huyết sắc thần đao, liền đã lặng yên xuất hiện trong tay hắn. Theo thần đao xuất hiện, Thái hư thần chủ chỉ là nhìn như tùy ý hướng trước một chạm. Ông, một đạo màu xám trắng diệt thế hàn mang từ lưỡi đao phía trên bắn ra. Một đao kia, phảng phất chặt đứt không chỉ là không gian, càng là đại đạo quy tắc mạch lạc, thậm chí là thời gian trôi qua khái niệm. Đao mang những nơi đi qua, quy tắc đường cong đứt thành từng khúc, tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy đều tại hướng về cuối cùng hư vô trở xuống. Anh, ẩn chứa cực hạn lực lượng bên phong, cùng vậy đại biểu tuyệt đối tịch diệt đao mang, tại hỗn độn trong hư không ngang nhiên va chạm. Tại cả hai tiếp xúc sát na, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đủ để cho tinh vực trầm luân, để vạn linh tịch diệt kinh khủng năng lượng ba động, liền đã như là siêu tân tinh bộc phát, ầm vang nổ tung. Sức mạnh mang tính hủy diệt gợn sóng như là nổ hải cuồng đảo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Một đao chưa từng kiến công, thậm chí chưa thể đem đối phương bức lui nửa bước. Thái hư thần chủ trong mắt chiến ý càng tăng lên, chân hắn đạp hư không, thân hình giống như quỷ mị biến ảo chập chờn, trong tay huyết sắc thần đao liên tục huy động. Trong khoảnh khắc, ước vạn đạo cô động vô cùng tịch diệt đao mang chống rông xuất hiện, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một trường bao trùm toàn bộ tinh vực tử vong chi bóng. Mỗi một đạo đao mang đều ẩn chứa chạm diệt đại đạo, uy về hư vô đáng sợ ý vận, hướng về Cố Thanh Phong rào sát mà tới. Thế công dày đặc lăng lệ, đã siêu việt bình thường tiên tôn có thể phạm vi hiểu biết. Đối mặt như thế có thể xưng tuyệt sát thế công, Cố Thanh Phong thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không thấy mảy may bối rối. Tâm hắn niệm vi động, quanh thân lao nhanh hoàng tuyển trường hà bỗng nhiên gào thét quyết trường, đục ngầu nước sông như là vỡ đê thiên hà, trong nháy mắt che mất quanh mình nước vạn dặm hoàn vũ. Rầm rầm, càng làm cho người ta dùng mình chính là tại kia lăn lộn sông hoàng tuyển trong nước, vô số chỉ do tinh thuần tử khí cùng oán niệm ngưng tụ mà thành âm hồn quỷ thủ, như là cây rong điên cuồng rối ra, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Những này quỷ thủ phát ra y mắng tiêu gạo, mang theo lôi kéo hết thể sinh linh rơi vào luân hồi chấp niệm, đúng là chủ động nên hướng kia ước vạn tịch diệt đao mang, muốn đem Thái hư thần chủ tính cả công kích của hắn cùng nhau lôi kéo nhập cái gì vĩnh hằng hoàng tuyển dưới đáy. Với anh, ước vạn đao mang chém xuống, vô số âm hồn quỷ thủ như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên địa vỡ vụn tiêu tán, một lần nữa hóa thành tinh thuần tử khí trở về hoàng tuyển. Nhưng mà đao mang số lượng tuy nhiều, uy lực tuy mạnh, nhưng sông hoàng tuyển nước cùng âm hồn quỷ thủ lại tựa như vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng vẫn có bộ phận lăng lệ đao mang cưỡng ép bổ ra trùng điệp trở ngại, sẽ rách hạo đãng hoàng tuyển, mang theo còn sót lại tịch diệt chi lực, tiếp tục hướng về Cố Thanh Phong bản thể chém giết mà đi. Vì thế, vẫn như cũ ngập trời. Đối với cái này, Cố Thanh Phong trên mặt thần sắc vẫn là không có biến hóa chút nào, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ gặp quanh thân U Minh đại đạo khí tức cầm vang tăng bọn, cùng dưới chân hoàng tuyển trường hà sinh ra kịch liệt cộng minh. Ông, hư không chấn động. Chỉ gặp kia lao nhanh hoàng tuyển phía trên, một tòa 18 tầng địa ngục hư ảnh, đột nhiên ngưng tụ, đồng thời cấp tốc từ hư hóa thực. Cái này 18 tầng địa ngục vừa mới xuất hiện, tựa như cùng một cái hoàn chỉnh đại đạo lĩnh vực, ầm vang giáng lâm, đem Thái hư thần chủ tính cả khắp chung quanh mạng lớn hư không, triệt để bao phủ ở bên trong. Vô cùng vô tận đại đạo quy tắc hóa thành thực chất gông xiềng cùng áp lực, như là ước vạn tòa thần sơn nhập ra, hung hăng chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt đó, Thái hư thần chủ chỉ cảm thấy quanh thân đống nhiên trầm xuống, phản phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở đầu vai của hắn. Nguyên bản trôi chảy vận chuyển khí huyết đống nhiên trì trệ, thần lực lưu chuyển trở nên tối nghĩa gian nan, liền ngay cả trong tay hắn trôi này huyết sắc thần đao, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé bù bù. 18 tầng địa ngục, không gì hơn cái này. Nhưng mà, cỗ này trước nay chưa từng có nặng nề áp lực, chẳng những không có để Thái hư thần chủ lùi bước, ngược lại triệt để kích phát hắn thực chất bên trong hung tính cùng ngạo khí. Trong mắt của hắn hàn mang như là như thực chất tăng bọn, một cỗ sông lên trời không, muốn chạm phá vạn cổ kinh khủng sát phạt đao ý, từ hắn thể nội ầm vang bộc phát. Giống, hắn phát ra một tiếng như là hoang cổ hung thú gầm thét, quanh thân khí huyết giống như đại dương sôi trào, tất cả lực lượng ý chí đạo vận, tại thời khắc này, đều quán chú đến ở trong tay huyết sắc thần đao bên trong. Chương 616, chỉ thế thôi hai chương 616. Chỉ thế thôi hai ông, Ken. Thần đao phát ra dung khắp hoàn vũ tranh mình, trên thân đao huyết quang đại thịnh, tất cả đạo văn phảng phất đều sống lại. Sau một khắc, một thanh cô đọng như thực chất, giống như có thể chống đỡ lên toàn bộ tinh vực thông thiên thần đao, từ hắn trong tay ngưng tụ mà ra. Cái này đã không còn là đơn giản đao mang, mà là hắn đại đạo bản nguyên hiển hóa, là hắn một thân tu vi cực hạn thăng hoa. Cho bản tôn phá. Thái hư thần chủ hai tay nắm cầm chuôi này thông thiên thần đao, đem hết toàn lực, hướng về đỉnh đầu kia chấn áp mà xuống 18 tầng địa ngục lĩnh vực, ngang nhiên chém tới. Giang giác, lưới đao lướt qua, kia kiên cố vô cùng, ẩn chứa luân hồi quy tắc 18 tầng địa ngục lĩnh vực, tại cái này cực hạn hủy diệt một đao trước mặt, đúng là như là giấy. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, tầng tầng vỡ nát. Không chỉ như vậy, một đao kia tại chạm phá 18 tầng địa ngục về sau, còn sót lại kinh khủng đao thế, càng là sẽ rách rước vạn dặm hỗn độn, phảng phất muốn đem phương thiên địa này, cái này vô ngần hư không, đều triệt để một phân thành hai. Kia khí tức mang tính chất hủy diệt, để trên chiến trường tất cả mắt thấy một đao này tu sĩ, vô luận là nhân tộc hay là tà thần, đều là sắc mặt hãi nhiên, thần hồn đều bốc lên. Trường sinh tiên trên tấm địa vô thượng thiên tôn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức tận mắt chứng kiến đến, cũng mới thật sự hiểu, có thể tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh tồn tại, hàng kim lượng đến tột cùng là bực nào kinh người. Hắn thực lực lại là đáng sợ đến cỡ nào hủy thiên diệt địa trình độ. Nhìn qua kia chạm phá địa ngục, phản phất khai thiên tích địa hướng về mình rơi xuống tịch diệt thần đao, Cố Thanh Phong kia một mực bình tĩnh như trong giếng cổ tâm, rốt cục dâng lên một vòng đã lâu chiến ý trên mặt hắn không thấy mảy may bối rối, ngược lại khỏe miệng hơi cầu, lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc. Trường sinh tiên địa hoàn toàn chính xác bất phàm, thực lực của ngươi có để chăm chú tư cách. Cố Thanh Phong trên mặt kia một mực tồn tại lạnh nhạt, rốt cục bị một tia vẻ chăm chú thay thế. Sau đó, hắn lần nữa giơ lên tay phải, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra. Nhưng cùng phía trước tùy ý ngăn cản đao mang lúc hoàn toàn khác biệt. Một chỉ này vừa mới xuất hiện, toàn bộ hỗn độn chiến trường đều tại kịch liệt địa run rẩy gào thét, phản phất không thể thừa nhận ẩn chứa lực lượng. Vô cùng vô tận u minh đạo vận từ hắn đầu ngón tay điên cuồng hội tụ, có vô số hơi co lại tinh hà thế giới tại đầu ngón tay sinh diệt luân hồi, một cố để vạn vật kết thúc, để hết thảy quay về hư vô, để luân hồi cũng vì đó đình trệ tịch diệt ý vận, ầm vang một phát. Ông, đương cái này ẩn chứa trung cực tịch diệt ý vận một chỉ, cùng kia chạm phá địa ngục thông thiên thần đao hư ảnh, lần nữa vào hư không bên trong chạm nhau thời điểm. Đại âm hy thanh, trong tưởng tượng kinh thiên động địa bạo tạc cũng không xuất hiện. Toàn bộ hỗn độn hư không, tại thời khắc này, phản phất triệt để đã mất đi thanh âm tồn tại. Mà tại vậy tuyệt đối trong yên tĩnh, bày biện ra tới cảnh tượng, lại làm cho tất cả chú ý trận này quyết đấu đỉnh cao cường giả, con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp kia trước đó còn uy thế ngập trời, chạm phá địa ngục thông thiên thần đao hư ảnh, tại cùng cây kia ngón tay tiếp xúc sát na, lại như cùng gặp khắc tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ mũi đao bắt đầu, cấp tốc lan tràn ra vô số giống mạng điện nước. Vết rách điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân đao. Sau một khắc, vành cả chuôi thông thiên thần đao hư ảnh, rốt cuộc không chịu nổi kia cỗ trung cực tịch diệt đạo vận, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số màu xám trắng điểm sáng, tiếp theo triệt để chôn vùi ra, tiêu tán thành vô hình. Một màn này, để nguyên bản khí thế như hồng, tràn đầy tự tin thái hư thần chủ, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Vô biên chấn kinh cùng khó có thể tin, trong nháy mắt che mất tinh thần của hắn. Không có khả năng. Hắn cơ hồ là nghẹn ngào gầm nhẹ thái hư thần chủ làm sao đều không thể tin được, mình dốc hết tất cả phát huy ra đòn đánh mạnh nhất, vậy mà lại bị đối phương như thế hời hợt một chỉ điểm nát. Nhưng Cố Thanh Phong căn bản không có cho hắn quá nhiều chấn kinh cùng suy nghĩ thời gian. Cơ hồ là tại điểm nát tịch diệt thần đao cùng một thời gian, thân hình của hắn liền đã giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, một con thon dài trắng nõn, lại phảng phất tận chứa toàn bộ u minh thế giới lực lượng bàn tay, đã không nhìn không gian cùng thời gian cách trở, đột ngột xuất hiện ở thái hư thần chủ hướng trên đỉnh đầu, sau đó hướng chấn áp rơi xuống. Cái bàn tay này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Trường phong bao phủ phía dưới, thái hư thần chủ chỉ cảm thấy quanh thân hư không bị triệt để ngưng kết, như là lâm vào hổ phách phi trùng, liền chuyển động một cái con mắt đều trở nên vô cùng khó khăn. Một cô bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thái hư thần chủ dù sao cũng là thần kinh bách chiến cổ lao tồn tại, sống chết trước mắt, bản năng cầu sinh áp đảo hết thể tạp niệm. Hắn không lo được nội tâm sóng biển ngập trời, phát ra một tiếng như dã thu gào thét, điên cuồng nghiền ép lấy thể nội mỗi một phần lực lượng, quanh thân khí huyết cùng thái hư đại đạo chi lực tốc độ trước đó chưa từng có thiêu đốt hội tụ, toàn bộ quán chú đến ở trong tay huyết sắc thần đao bản thể bên trong. Ông, huyết sắc thần đao bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh thiên huyết mang, thân đao kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Phản phất tại kêu rên, lại giống là tại làm sau cùng chống lại. Một đạo cô động đến cực hạn huyết sắc đao cương từ lưỡi đao bắn ra, nên hướng con kia che mà ra tay trưởng. Vâng, bàn tay vững vàng nhấn tại kia huyết sắc đao cương, thậm chí là huyết sắc thần đao lưỡi đao phía trên. Trong dự đoán bàn tay bị lưỡi đao chém ra chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại là kia vô kiên bất tồi huyết sắc đao cương, tại tiếp xúc đến lòng bàn tay sát na, tựa như cùng băng tuyết gặp dương cấp tốc tan rã. Ngay sau đó, trôi này bồi bạn thái hư thần chủ vô số tuế nguyện huyết sắc thần đao, phát ra một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ. Một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung, ngang ngược đến không nói đạo lý cự lực, thuận thân đao như là vũ trụ triều tịch hung hăng đánh thẳng tới. Tiếp theo hơi thở, thái hư thần chủ thân thể chính là bay ngang ra ngoài. Và anh, đối phương thân thể giống như lưu tinh, không biết đánh vỡ bao nhiêu tầng không gian, như thế mới xem như khó khăn lắm dừng lại. Ổn định thân hình sát na, thái hư thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, diệt thế đao mang tái xuất, nhưng lại gặp Cố Thanh Phong đưa tay phải ra năm ngón tay, trong nháy mắt liền đem đao này mang bóp nát. Sau đó một chỉ điểm ra, có đại đạo chi lực hóa thành thần cương oanh kích mà ra. Thái hư thần chủ đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động, không chút nghĩ ngợi chính là đem huyết sắc thần đao hành cán trước người. Và anh, kinh khủng như vực sâu lực lượng đánh vào huyết sắc thần đao phía trên, khiến cho món chí bảo này một tiếng rên rỉ, hỗn nguyên trên thân đao đều là nhiều một đạo nhỏ không thể thấy vết dạng. Đồng thời dư thế không chỉ lực lượng xuyên thấu qua thân đao, hung hăng rơi vào thái hư thần chủ trên thân. Khoảnh khắc, vị này đứng hàng trường sinh tiên bia cổ lão tồn tại, thân thể giãn nứt, đại lượng thần huyết vẩy xuống hư không. một chỉ này phía dưới, Thái Hư thần chủ đã bị thương. Bản tôn không tin, thực lực của ngươi coi là thật cường hoành đến tận đây. Tự thân bị thương, để Thái Hư thần chủ triệt để điên cuồng, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, tất cả công kích đều phát tiết ra. Đối mặt như thế công kích, Cố Thanh Phong sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Tay phải hắn đấm ra một quyền, tất cả công kích đều là trừ khử. Không thể ngăn cản lực lượng để Thái Hư thần chủ toàn thân như bị sét đánh, vốn là dạn nứt thân thể, tại bậc này lực lượng dưới, càng là trực tiếp băng liệt vỡ vụn. Một nửa thần khu đều dưới một kích này hôi phi yên diệt. Như thế thương thế, để Thái Hư thần chủ trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Có thể đứng hàng trường sinh tiên địa, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng cũng tiếc cũng liền chỉ thế thôi. Cố Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía Thái Hư thần chủ ánh mắt có mấy phần thất vọng, như thế ánh mắt thật sâu đau nhói cái sau tự tôn. Từng có lúc, làm ta thần nhất tộc đỉnh tiêm tồn tại, Thái Hư thần chủ đều là nhẹ nhõm trấn áp người khác, chưa từng người khác nhẹ nhõm trấn áp. Cục diện như vậy, để vị này ta thần nhất tộc cổ lão thần chủ có chút khó mà tiếp nhận. Chương 617, đại chiến kết thúc, 1, chương 617, đại chiến kết thúc, 1. Oanh. Cố Thanh Phong thần sắc đạm mạc, đối mặt Thái Hư thần chủ thiêu đốt bản nguyên, không cố nhất cắt điên cuồng phản công, hắn chỉ là vô cùng đơn giản địa một trường quét ngang mà ra. Một trường này, phản phất tận chứa toàn bộ u minh thế giới trọng lượng, đem đã bước vào đệ cửu trọng u minh đại đạo lực lượng tôi phát đến cực hạn. Trường phong lướt qua, hỗn độn hoàn vũ vì đó gào thét. Tất cả tồn tại ở vùng hư không này bên trong cái khác đại đạo quy tắc chi lực tại thời khắc này, đều như là yếu ớt như lưu ly, từng khúc vỡ nát, tan rã, cuối cùng quy về mẫn diệt. Phản phất tại đây tuyệt đối u minh trật tự trước mặt, hết thảy đại đạo đều không có tồn tại tư cách. Một cỗ băng lãnh tĩnh mịch, phản phất nguồn gốc từ luân hồi điểm cuối cùng tử vong nguy cơ, như là ước vạn dễ cương châm, trong nháy mắt đâm vào Thái Hư thần chủ còn sót lại thần hồn hạch tâm, để hắn sắc mặt đổi biến, hãi nhiên tới cực điểm. Sống chết trước mắt, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Thái Hư thần chủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, hắn đã không lo được do dự. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên cầm trong tay chuôi này huyết sắc thần đao tế ra, như là vứt bỏ một kiện rác rưởi, quăng về phía kia quét ngang mà đến u minh cự trưởng. Cho bản tôn phá. Thái Hư thần chủ diện mục dữ tợn, khàn giọng gầm hét. Theo hắn thần niệm dẫn động, chuôi này kinh khủng tịch diệt đạo vận huyết sắc thần đao, trên thân đao vết dạn trong nháy mắt sáng lên chói mắt huyết quang, kết cấu bên trong bị cưỡng ép dẫn bạo. Oanh! Có thể xưng hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, như là một cái vũ trụ nhỏ kỳ điểm bạo tạc, ầm vang quét sạch ra. Huyết sắc cùng màu xám trắng xen lẫn hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt thôn phệ phương viên ức vạn dặm hư không. Kia không thể phá bỡ, trấn áp hết thể u minh đại đạo lực lượng, tại cỗ này bắt nguồn từ cực hạn cuồng bạo hủy diệt trùng kích vào, lại cũng bị cưỡng ép vỡ ra một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Ngay tại lúc này, Thái Hư thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua, dùng bản mệnh chí bảo tự hủy đổi lấy duy nhất sinh cơ. Hắn bước ra một bước, còn sót lại thần khu trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo ám đạm lại nhanh chóng đến cực hạn huyết quang, không cố nhất cắt hướng lấy cái kia đạo bị xé nứt u minh hàng rào lỗ hổng phóng đi, muốn trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Nhưng mà, ngay tại máu của hắn quang chi thân thể, vừa mới thoát ly u minh đại đạo chủ yếu chấn áp phạm vi, còn chưa kịp ra tốc bỏ chạy sát na, một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thể Cố Thanh Phong, lần nữa động. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối kia chạy trốn huyết quang, cách không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Hưu, một đạo cô đọng vô cùng u minh chỉ cương, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Thái Hư thần chủ biến thành huyết quang. Phốc phốc, như là nung đỏ bàn ủi bỏng nhập tuyết đạo. Huyết quang bên trong, truyền đến Thái Hư thần chủ một tiếng không đè nén được, tràn ngập thống khổ cùng kinh sợ kêu rên. Cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi thần khu, tại cái này cách không một chỉ phía dưới, mà khác một nửa thân thể, tính cả một phần nhỏ còn sót lại thần hồn, tại chỗ liền hóa thành một mịn, triệt để chôn vùi. Cuối cùng, chỉ có một đoàn nhỏ yếu ớt đến cực hạn, cơ hồ lúc nào cũng có thể dập tắt huyết sắc thần quang, bao vây lấy hắn một điểm cuối cùng hạch tâm bản nguyên cùng tàn phá thần hồn, tốc độ lần nữa tăng vọt, như là chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại đâm vào vô tận hỗn độn mê vụ chỗ sâu, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy ngược lại là rất nhanh. Cố Thanh Phong nhìn qua Thái Hư thần chủ biến mất phương hướng, lông mày có chút bốc lên, tựa hồ đối với này kết quả cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lại ra tay truy kích. Một vị đủ để tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh, chân chính đứng ở nửa bước bất hủ đỉnh phong cường giả, không tiếc đại giới địa một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, thật muốn quyết tâm đem nó triệt để lưu lại, nếu không chú định không có dễ dàng như vậy. Bất quá, đối với kết quả của trận chiến này, Cố Thanh Phong nội tâm đã là tương đương hài lòng. Thái Hư thần chủ làm tà thần nhất tộc bên trong có thể lưu danh trường sinh tiên bia cổ lão cường giả, cả người thực lực tu vi không thể nghi ngờ. Coi như đối phương cũng không phải là trường sinh tiên trên tấm bia kinh khủng nhất mấy vị kia, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về bất hủ phía dưới cao cấp nhất kia một nắm tồn tại, là đủ để cho bất luận cái gì thiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết thậm chí tuyệt vọng đối thủ. Bây giờ, mình thậm chí không có sử dụng quá nhiều át chủ bài, chỉ dựa vào sơ bộ nắm giữ đệ cửu trọng u minh đại đạo, liền có thể dễ dàng như thế đem nó chấn áp, làm cho đối phương tự bạo bản mệnh chí bảo, bỏ qua hơn phân nửa thần khu cùng thần hồn mới miễn cưỡng trốn được một mạng. Cái này đã đầy đủ nghiệm chứng hắn bây giờ sau khi đột phá thực lực, đến tột cùng đạt đến cỡ nào cấp độ. Bất hủ phía dưới đã là không có tà thần có thể đối ta sinh ra uy hiếp. Cố Thanh Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, phản phất thấy được những cái kia ẩn nấp tại thời không cuối bất hủ tồn tại. Chỉ có chân chính bước vào bất hủ cấp độ tồn tại, mới xứng trở thành ta mục tiêu tiếp theo. Vừa nghĩ đến đây, hắn tập trung ý chí, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt vẫn như cũ hỗn loạn ồn ào náo động hỗn độn chiến trường. Giờ phút này, theo Thái Hư thần chủ thảm bại trốn chạy, tà thần một phương sĩ khí đã rơi xuống đáy cốc, mà Huyền Tiên Tiên Triều thì là sĩ khí như hồng. Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, lần nữa giáng lâm chiến trường hải tâm. Tâm hắn niệm vi động, dưới chân kia tôn trảo không ngừng hoàng tuyển trường hà đột nhiên phát ra đình thai nhức góc gào thét, đục ngầu nước sông như là đã có được sinh mạng, điên cuồng quyết trường, lan tràn, kỳ thế ngập trời, phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ tinh hà. Rầm rầm, hoàng tuyển lướt qua, hàng trăm triệu tà thần, chỉ cần bị kia ẩn chứa luân hồi chôn vùi chi lực nước sông nhiễm, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, huyết đủ, thần hồn, thậm chí tồn tại bất tích, liền trong nháy mắt bị thôn phệ, phân giải, tan rã hầu như không còn, trở thành tầm bổ hoàng tuyển chất dinh dưỡng, triệt để quy về vĩnh hằng tinh mịch. Một màn này, huyết tinh, tàn khốc, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi tịnh hóa ý vị, cũng làm cho trên chiến trường những cái kia còn sống sót tà thần, từ thái hư thần chủ bại trốn chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong, đông nhiên tỉnh táo lại. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía cái kia đạo sừng sững tại hoàng tuyển đầu nguồn, như cùng chết vong hóa thân thân ảnh lúc, trong mắt đã là bị vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập. Quá, thái hư thần chủ, bại, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trốn, mau trốn a. Khủng hoảng như là ôn dịch tại tà thần trong đại quân điên cuồng lan tràn, tín ngưỡng sụp đổ, cường giả vẫn lạc, để bọn hắn triệt để đã mất đi dũng khí chiến đấu. Lấy thất tội thần quốc cầm đầu đông đảo đỉnh tiêm thần chủ, giờ phút này càng là lại không nửa điểm chém giết suy nghĩ. Ngay cả thái hư thần chủ đều bị bại thê thảm như thế, bọn hắn đi lên, cùng chịu chết có gì khác? Rút lui, lập tức rút lui. Tất cả còn sót lại đỉnh tiêm thần chủ liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết đoán. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, không có chút gì do dự, bọn hắn cơ hồ là đồng thời bộc phát ra còn lại lực lượng, sau đó cũng không quay đầu lại, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau đột quang, hướng về chiến trường bên ngoài, hướng về hỗn độn chỗ sâu bỏ mạng phi độn. Thái hư thần chủ đều bại, đổi lại bọn họ, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, thậm chí khả năng thảm hại hơn. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Cùng là vấn đỉnh cựu kiếp cấp độ đỉnh tiêm thần chủ, bọn hắn cùng Cố Thanh Phong ở giữa thực lực sai biệt, đã không phải một chút điểm, mà là cách biệt một trời, là trên bản chất nghiền ép. Nhưng mà, ngay tại những ngày đỉnh tiêm thần chủ vừa mới tránh thoát chiến đoàn, muốn thoát đi mảnh này tử vong tinh vực sát na, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cố Thanh Phong băng lãnh thanh âm, giống như tử thần tuyên cáo, rõ ràng truyền vào mỗi một vị chạy trốn thần chủ thần hồn chỗ sâu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, kia vốn chỉ là trong chiến trường ương tứ ngược hoàng tuyển chi thủy, ở vang tăng gọn. Chương 617, đại chiến kết thúc 2, chương 617, đại chiến kết thúc 2, đục ngầu nước sông phảng phất có được ý thức, hóa thành vô số đầu ngang qua tinh không màu vàng cự long, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn, bao trùm. Phạm vi rộng, dường như muốn đem cái này nguyên một phiến hư không chiến trường đều cho triệt để bao trùm, phong tỏa ở bên trong. Rất có nhất cử đem tất cả ý đồ đảo tẩu đỉnh tiêm thần chủ đều lưu lại ý tứ. Không được, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Liều mạng với ngươi. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần, kia làm cho người thần hồn đông kết hoàng tuyển khí tức, cùng quanh mình hư không bị dần dần phong tỏa ngạt thở cảm giác, một tôn đỉnh tiêm thần chủ sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Hắn không lo được bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền là hiện hóa ra cao tới trăm vạn trượng tà thần chân thân, tất cả khí huyết thần hồn đều trong nháy mắt điên cuồng bốc cháy lên, bộc phát ra viễn siêu ngày thường đỉnh phong, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Vô số đạo ẩn chứa ăn mòn cùng hủy diệt pháp tắc lông vũ, như là như mưa to bắn về phía đuổi theo hoàng tuyển. Cái khác ngay tại chạy trốn thần chủ thấy cảnh này, trong lòng cũng là minh bạch, đến trình độ này bất kỳ cái gì may mắn cùng giữ lại đều là phí công. Chỉ có toàn lực xuất thủ, có lẽ mới có thể tại cái này trong tuyệt cảnh, tranh thủ đến kia một tuyến xa vời sinh cơ. Giết! Mười mấy tôn đỉnh tiêm thần chủ, tại thời khắc này, cơ hồ là không hẹn mà cùng bộc phát ra mình thủ đoạn cuối cùng, hoặc là thiêu đốt bản nguyên, hoặc là tự tổn chí bảo, đánh ra từng đạo kinh khủng công kích, cùng nhau đánh phía kia ý đồ khép lại hoàng tuyển hàng rào. Vâng, mười mấy tôn cựu kiếp thiên tôn cảnh cường giả liều chết một kích, uy lực của nó hội tụ vào một chỗ, là bực nào kinh khủng, đơn giản như là mấy chục cái siêu tân tinh tại lúc này đồng thời bộc phát. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng trong nháy mắt xé rách trước vạn dặm hư không, kia nguyên bản không thể phá vỡ hoàng tuyển hàng rào, tại cố lực lượng này trùng kích vào, cũng là kịch liệt rung động, cuối cùng bị cưỡng ép vỡ ra từng đạo to lớn lỗ hổng. Cơn bão năng lượng loạn lưu quét sạch tứ phương, mà liên tại hoàng tuyển hàng rào bị cưỡng ép xé mở trong nháy mắt, Cố Thanh Phong thân ảnh đã giống như quỷ mị, đạp không mà tới. Chết. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Cố Thanh Phong chỉ là vô cùng đơn giản địa, một trường hướng về kia tôn thần chủ trấn áp rơi xuống. Trường ấn không lớn, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ u minh thế giới ý chí, khóa chặt đối phương tất cả khí cơ. Tôn này đỉnh tiêm thần chủ thần sắc kỳ biến, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn phát ra bén nhọn tê minh, đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản cái này nhìn như bình thản một trường. Nhưng tiếp theo hơi thở, trường ấn cùng hắn công kích ngang nhiên chạm nhau. Bành! Trong dự đoán rằng có cũng không xuất hiện, một cỗ khó mà địch nổi, ngang ngược đến không nói đạo lý bàng bạc vĩ lực, như là vũ trụ sụp đổ, thuận công kích của hắn oanh kích mà tới. Không quá trăm triệu một phần bạn sát na công phu, tôn này vô cùng cường đại đỉnh tiêm thần chủ, tồn tại hết thảy, liền tại kia u minh trường ấn lực lượng hoàn toàn bao phủ dưới, triệt để hôi phi yên diệt, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào thoát, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Vẹn vẹn một trường, một tôn thực lực cường hãn, thiêu đốt bản nguyên cựu kiếp đỉnh tiêm thần chủ, liền hình thần câu diện. Cái khác ngay tại điên cuồng chạy trốn đỉnh tiêm thần chủ, lấy thấy cảnh này, đều là vong hồn đại bạo, sợ vỡ mật. Đấy lòng kia còn sót lại một chút phản kháng suy nghĩ, tại thời khắc này, trực tiếp tiêu tán đến không còn một mảnh. Trốn, không cố nhất cắt địa trốn. Đây là trong đầu của bọn họ duy nhất, cũng là mãnh liệt nhất suy nghĩ. Thừa dịp hoàng tuyển hàng rào chưa hoàn toàn khôi phục, thừa dịp Cố Thanh Phong lực chú ý tựa hồ bị kia vẫn lạc thần chủ ngắn ngủi hấp dẫn, còn lại đỉnh tiêm thần chủ nhóm càng đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao tiềm năng, hóa thành từng đạo lưu quang, liều mạng từ những cái kia chỗ lỗ hổng phóng ra ngoài. Mà tại bọn hắn khăng khăng đào tẩu, trận hình đại loạn thời điểm, Cố Thanh Phong thì là như là hổ vào bầy dê, bắt đầu tùy ý tàn sát. Thân hình của hắn tại trong tinh không lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên nương theo lấy một tôn đỉnh tiêm thần chủ bất lạc. Bất luận cái gì một tôn bước vào cựu kiếp cấp độ tà thần thần chủ, tại bây giờ Cố Thanh Phong trước mặt, đều không phải là hắn địch. Đệ cửu trọng u minh đại đạo lực lượng, bị hắn vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền không còn có tại 10 tôn đỉnh tiêm thần chủ liên tiếp đấm máu tinh không, bàng bạc sinh mệnh bản nguyên cùng dấu ấn đại đạo, đều trở thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng, khiến cho kia đục ngầu nước sông, nhan sắc tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn, chảy xiết chi thế cũng càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Mà khi Cố Thanh Phong thay đổi ánh mắt, muốn đem còn lại những cái kia đỉnh tiêm thần chủ toàn bộ chém giết thời điểm, đối phương dĩ nhiên đã nương tựa theo đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy thời gian, triệt để trốn ra hoàng tuyển chủ yếu phạm vi bao trùm, biến mất tại mênh mông hỗn độn chỗ sâu, bỏ trốn mất dạng. Hừ, coi như các ngươi đi được nhanh. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá mức để ý, hắn lập tức liền đem ánh mắt lạnh như băng, nhắm ngay trên chiến trường những cái kia số lâm vào triệt để hỗn loạn cùng khủng hoảng cái khác tà thần đại quân. Đã mất đi đỉnh tiêm thần chủ thống soái cùng trèo trống, những này tà thần tại Huyền Thiên Tiên Triều đại quân cùng hoàng tuyển song trọng đả kích dưới, càng là binh bại như núi đổ. Huyền Thiên Tiên Triều một phương, giờ phút này thì là sĩ khí đại trấn. Tận mắt nhìn thấy nhà mình tiên đế bệ hạ thần uy vô địch, liên trạm cương địch, tất cả tướng sĩ đều như là bị rót vào thuốc trợ tim, chiến ý dâng cao tới cực điểm. Lấy Giang Tuyệt, La Thiên bọn người cầm đầu tiên triều cường giả, nhao nhao thét dài lên tiếng, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, bắt đầu toàn lực xuất thủ, chỉ huy đại quân, đối tan tác tà thần nhất tộc triển khai sau cùng, không lưu tình chút nào vây quét. Tiếng la giết, tà thần tiếng kêu rên, năng lượng va chạm tiếng nổ, xen lẫn thành một khúc máu và lửa chiến tranh chương cuối. Lấy thất tội thần quốc cầm đầu đông đảo tà thần đại quân, bây giờ đã là toàn diện tan tác, lại không bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Hỗn độn trong hư không, thế cục đã là bảy biện ra nghiêng về một bên đồ sắt cùng truy kích tư thế. Rất nhiều một mực tại âm thầm quan chiến thế lực khắp nơi cường giả, thần niệm yên lặng nhìn chăm chú lên mảnh này chiến trường thê thảm, giờ phút này đều là trầm mặc lại. Mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Đây là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất. Nguyên lai tưởng rằng Thái Hư thần chủ xuất hiện, sẽ là một trận thế lực ngang nhau long tranh hổ đấu, kém nhất cũng nên là một trận thảm liệt vô cùng tiêu hao chiến. Thậm chí có không ít người âm thầm suy đoán, Cố Thanh Phong vị này nhân tài mới nổi, rất có thể sẽ tại Thái Hư thần chủ kia cổ lão nội tình cùng kinh khủng tịch diệt đại đạo hạ an thiệt tỏi là bại. Dù sao Thái Hư thần chủ thành danh đã lâu, thực lực thâm bất khả chắc, không tầm thường cựu tiếp thiên tôn có thể so sánh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trận này bị vô số người ký thác kỳ vọng quyết đấu đỉnh cao, quá trình của nó cùng kết quả, đúng là như thế ngoài dự liệu. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Phong đều cho thấy tuyệt đối nghiền ép thực lực, nhẹ nhõm đè ép Thái Hư thần chủ đến đánh, cuối cùng càng là làm cho đối phương tự bạo thần đao, bỏ qua hơn phân nửa thân thể mới chật vật mà bệnh. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Giờ phút này nhìn thấy thất tội thần quốc liên quân binh bại như núi đổ, những này quan chiến cường giả trong lòng, đúng là không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Lại hoặc là nói, từ Thái Hư thần chủ bị một chỉ trọng thương, chật vật thua chạy một khắc này bắt đầu, trận này tác động đến rất rộng đại chiến, kết cục sau cùng cũng đã là chú định. Còn lại, bất quá là thanh lý chiến trường vấn đề thời gian. Mấy ngày sau, theo cuối cùng một tôn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tà thần, tại La Thiên chiến kích phát xuống ra kêu rên tuyệt vọng, tiếp theo thần khu băng diệt, lớn như vậy chiến trường giữa hư không, rốt cục lại không bất luận cái gì một tôn còn sống tà thần tồn tại. Tinh không tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ là cái này yên tĩnh, lại là từ vô tận nửa vong cùng hủy diệt đúc thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không nổi lơ lửng đại lượng thần huyết, như là từng đầu đốn lượn dòng sông. Vô số tàn phá thi thể cùng vỡ vụ binh khí, áo giáp hài cốt, như là rác rưởi hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi phiêu đãng. Nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh cùng tử vong oán nghiệm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để mảnh tinh vực này trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu. Cố Thanh Phong ánh mắt đảo qua mảnh này chiến trường thê thảm, thấy được rất nhiều huyền tiền tiên triều tướng sĩ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, thấy được những cái kia trọng thương ngã gục, còn tại rên thống khổ thương binh. Thần sắc hắn bình tĩnh, lật tay ở giữa lấy ra một viên tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng nhu hòa nói vận tiên đan. Đan này vừa ra, mùi thuốc nồng nặc thậm chí tạm thời xua tán đi bộ phận mùi máu tanh. Không do dự, hắn năm ngón tay có chút dùng sức, liền đem cái này mai tiên đan lăng không bóp nát. Ông, tiên đan vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành đầy trời bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa vô tận sinh cơ điểm sáng màu xanh lục, như là một trận ôn nhuận sinh mệnh chi vũ, bay lả tả địa hàng lâm xuống, bao trùm toàn bộ chiến trường, tinh chuẩn địa chiếu xuống mỗi một vị trên thân mang thương tiên triều tu sĩ trên thân. Nhưng phàm là trên người có tổn thương tu sĩ, vô luận thương thế nặng nhẹ, khi lấy được cái này sinh mệnh chi vũ sau khi tắm, vết thương đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kết vảy, chốc ra. Hao tổn pháp lực tại cấp tốc khôi phục, mọi bệnh tinh thần vì đó dùng một cái. Cho dù là những cái kia trọng thương sắp chết, chỉ còn lại cuối cùng một hơi tướng sĩ, tại cái này ẩn chứa vô thượng sinh cơ quang vũ tầm bộ dưới, kia như là nến tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa, cũng cấp tốc trở nên ổn định, tràn đầy, ngạnh sinh sinh bị từ sinh tử một đường biên giới cho kéo lại. Đây hết thảy, tại Cố Thanh Phong làm đến, tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa thủ đoạn, như là phủi nhẹ ống tay áo bên trên một điểm bụi bặm. Hắn nhìn về phía toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao La Tiên, mở miệng phân phó nói, quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến tổn cùng thu được. Tất cả ta tiên triều người chết trận thi hải, cần phải điều liệm, đăng ký tạo sách, mang về cố tổ thích đáng an táng. Bọn hắn đều là tiên triều anh hùng, không thể để bọn hắn táng thân tha hương, hồn phách không nơi nương tựa.
thần, tuân mệnh. La Thiên ôm quyền không người, thanh âm âm vang hữu lực địa đáp lại. Sau đó, Cố Thanh Phong tâm thần rơi vào địa phủ bên trong, nói đúng ra, chính là nhìn về phía Hoàng Tuyển chỗ. Thôn vệ không thua 10 tôn đỉnh tiêm thần chủ, cùng tính đến hàng ngàn tỷ tà thần, khiến cho Hoàng Tuyển khí tức càng thêm đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có tấn thăng thứ tam giai đoạn khả năng. Chương 618, bất hủ tức giận chương 618, bất hủ tức giận Thái Hư thần quốc. Mảnh này từ thuần túy hư vô đại đạo lực lượng cấu trúc, bài xích hết thể tồn tại tuyệt đối cấm khu, giờ phút này lại tràn ngập một loại cùng dĩ vãng tĩnh mịch khác biệt, kiểm chế mà cuồng bạo khí tức. Thần quốc hạch tâm, tòa kia tuyên cổ bất biến hư vô thần điện bên trong. Thái Hư thần chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở đây, chỉ là cùng lúc trước bước ra thần quốc, hăng hái muốn chém giết nhân tộc yêu nghiệt lúc tư thái so sánh. Hắn giờ phút này, có thể nói là chật vật tới cực điểm, thê thảm đến cực hạn. Cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết, cùng nhân tộc không khác yêu dị khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, không thấy mảy may huyết sắc, càng là âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Quanh thân kia nguyên bản cùng hư không tương dung, thâm bất khả chắc khí tức, giờ phút này trở nên cực kỳ dung chuyển hỗn loạn không chịu nổi, như là bị cuồn phong tứ ngược ánh đến, sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời đều có thể triệt để dập tắt. Nhìn kỹ lại, càng có thể phát hiện thân hình của hắn so rời đi lúc càng thêm hư ảo, phảng phất một trận gió liền có thể đem nó thổi tan. Cùng Cố Thanh Phong trận chiến kia, thời gian mặc dù ngắn, nhưng hung hiểm cùng thảm liệt trình độ, viễn siêu Thái Hư thần chủ quá khứ ước vạn năm bất kỳ một lần chiến đấu nào. Một nửa bản nguyên vỡ nát, thực lực có thể nói tổn hao nhiều. Bực này đạo tổn thương, có thể xương chí mạng. Nếu không phải hắn nội tình đầy đủ hùng hậu, đã sớm đem tự thân sinh mệnh hình thái rèn luyện đến gần như bất hủ cấp độ, sinh mệnh lực ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi, đổi lại cái khác bất luận cái gì một tôn cựu kiếp thiên tôn, tại loại kia dưới thương thế, đều sớm đã hình thần câu diện, đi hướng triệt để tiêu vong. Nhưng cho dù may mắn nhặt về một cái mạng, thời khắc này Thái Hư thần chủ thực lực cũng đã tổn hao nhiều, mười không có năm, không có năm tháng dài đằng đẵng tinh dưỡng cùng hải lượng đỉnh cấp tài nguyên đền bù, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Thậm chí, đạo này tổn thương có thể sẽ trở thành hắn tương lai con đường bên trên vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời, triệt để bị mất hắn vấn đỉnh bất hủ hy vọng. Chú ý, thanh, gió, Thái Hư thần chủ kia vượt sâu đôi mắt bên trong, lần nữa bắn ra băng lãnh hàn quang thấu xương, cùng một loại khó nói lên lời khuất đục cùng nổi giận. Bên trong thần điện hư vô chi lực, đều bởi vì tâm tình của hắn ba động mà kịch liệt sôi trào. Đây là hắn từ bước vào cựu tiếp tiên tôn cảnh, đặt vững tự thân vô địch uy danh đến nay, lần thứ nhất tại đồng bậc tu sĩ trong tay, tao ngộ như thế từ đầu đến đuôi thảm bại, thậm chí ngay cả một tia dãy rủa cùng phản kháng chỗ chống đều cơ hồ không có. Đặc biệt là từ khi lưu danh trường sinh tiên bia về sau, Thái Hư thần chủ liền đã sừng sững tại bất hủ phía dưới đỉnh cao nhất, quan sát mặt cổ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn có lẽ khó mà triệt để chấn áp một ít cùng là trường sinh tiên trên tấm bia cổ lao tồn tại, nhưng cũng sẽ không giống như ngày hôm nay, bị người như là chó nhà có tang nghiền ép, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tự bạo bản mệnh trí bảo bực này khuất nhục phương thức, mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Ở đây chiến trước đó, Thái Hư thần chủ kỳ thật cũng không cho rằng đối phương thật có thể là đối thủ của mình. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tại thực lực tuyệt đối cùng nội tình trước mặt, cái gọi là thiên tài cùng yêu nghiệt, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thật là chính giao thủ, hắn mới vô cùng rõ ràng nhận thức đến, giữa song phương chênh lệch, đến tuột cùng lớn đến cỡ nào làm người tuyệt vọng tình trạng. Nghĩ đến thời điểm then chốt, mình không chút do dự tự bạo trôi này bồi bạn vô số tuế nguyệt, chút xuống vô tận tâm huyết huyết sắc thần đao, Thái Hư thần chủ trong lòng chính là một trận kịch liệt run rẩy cùng thịt đau. Trôi đao kia cũng không phải vật phàm, chính là hắn bản mệnh chí bảo, từ hắn nhỏ yếu lúc liền đi theo Tả Hữu, theo hắn một đường chinh chiến, uống cạn tiên tôn máu tươi, thôn phệ vô số cường giả bản nguyên, bị hắn ngày đêm tế luyện ôn dưỡng không biết nhiều ít kỷ nguyên. Phẩm giai, sớm đã bước vào cựu phẩm tạo hóa linh bảo cực hạn hàng ngũ, có thể xưng nửa bước bất hủ tiên khí. Nếu là có thể tiếp tục ẩn dưỡng xuống dưới, đợi cho ngày khác mình chân chính đạp phá hàng rào, vấn đỉnh bất hủ chi cảnh, như vậy đao này cũng chắc chắn tùy theo thăng hoa, có cực lớn cơ hội tấn thăng làm chân chính bất hủ tiên khí, trở thành hắn tương lai tung hoành chư thiên, cùng cổ lão bất hủ tranh phong cường đại ủy bảo. Nhưng là bây giờ, hết thảy thành không. Vô số tuế nguyệt tâm huyết, vô tận chờ mong, đều tại kia một tiếng tự bạo vang minh bên trong, hóa thành hư không. Loại tổn thất này, thậm chí so với hắn nhục thân cùng bản nguyên trọng thương, càng làm cho Thái Hư thần chủ cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ. Mãnh liệt đến cơ hồ phải hóa thành thực chất sát ý, như là ngọn lửa bừng bừng ở đáy lòng hắn điên cuồng thiêu đốt phun trào, hắn không thể lập tức giết trở lại chiến trường, đem Cố Thanh Phong chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng, cố này sôi trào sát ý, cuối cùng vẫn bị Thái Hư thần chủ cưỡng ép đè ép trở về. Lý trí nói cho hắn biết, lấy Cố Thanh Phong bây giờ bày ra thực lực kinh khủng, tuyệt không phải hiện tại trạng thái trọng thương hạ mình có khả năng đối phó. Thậm chí, liền xem như trường sinh tiên trên tấm bia xếp hạng cổ xưa nhất kia mấy tôn thần chủ, đều chưa hẳn có thể có niềm tin tuyệt đối, đem đối phương triệt để trấn áp. Thời kỳ toàn thịnh mình, còn bị đối phương tồi khô lạc hủ đánh bại, suýt nữa vẫn lạc. Càng không nói đến thực lực bây giờ không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa, lại thân phụ nghiêm trọng đạo tổn thương chính mình. Nếu là lại đối đầu Cố Thanh Phong, Thái Hư thần chủ không chút nghi ngờ, mình chỉ sợ ngay cả giống lần này đồng dạng cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có, trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương miểu sát. Báo thủ, dựa nhục. Tạm thời, đây cũng không phải là hắn có khả năng hy vọng xa vời sự tình. Muốn chấn áp thậm chí chém giết Cố Thanh Phong, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chân chính đạp phá kia sau cùng hàng rào, vấn đỉnh chí cao vô thượng bất hủ cảnh. Tới lúc đó, chấp trưởng hoàn chỉnh đại đạo quyền hành, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt tinh vực, tự nhiên có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Nhưng mà, đột phá bất hủ, lại là nói nghe thì dễ. Hắn vây ở nửa bước bất hủ cảnh giới này, đã đi qua ước vạn 5 năm tháng dài dằng dặc. Trong lúc đó thử vô số phương pháp, kinh lịch vô số hung hiểm, nhưng thủy chung chưa thể nhìn thấy vậy cuối cùng cánh cửa, không cách nào hoàn thành vậy cuối cùng lấy thân hợp đạo. Bây giờ, hắn không chỉ có chưa thể đột phá, ngược lại thân thụ trước nay chưa từng có trọng thương, đại đạo bản nguyên vỡ nát gần nữa. Muốn khôi phục thương thế, trở lại đỉnh phong, cũng không biết cần hao phí nhiều ít bao năm, cần tìm kiếm nhiều ít vũ trụ kỳ chân để đền bù bản nguyên. Ở đây cơ sở phía trên, lại nghĩ đi xung kích kia xa vời bất hủ chi cảnh, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Hy vọng càng trở nên càng thêm xa vời, gần như không. Nghĩ tới đây, một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực cùng không cam lòng, giống như nước thủy triều che mất Thái Hư thần chủ tâm thần. Hắn cuối cùng chỉ có thể đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực, chậm rãi nhắm lại kia tràn ngập oán hận cùng mỏi mệt đôi mắt, bắt đầu bên trong điều động thần quốc còn sót lại hư vô bản nguyên chi lực, yên lặng chữa trị bắt nguồn từ thân kia thảm không nỡ nhìn tương thế. Sống sót trước, mới có tương lai có thể nói. Cùng lúc đó, Thái Hư thần chủ tại hỗn độn chiến trường thảm bại tại Cố Thanh Phong chi thủ, cuối cùng còn sót lại thân thể tàn phế chật vật trốn về thần quốc tin tức, như là một trận quét sạch chư thiên vũ trụ phong bạo, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về bất hủ thần quốc. Vâng. Tin tức này như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tại toàn bộ bất hủ thần quốc nội bộ đã dẫn phát trước nay chưa từng có to lớn chấn động. Thái Hư thần chủ bại, cái này sao có thể? Vị kia thế nhưng là tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh đã lâu cổ lão tồn tại a. Chương 618, bất hủ tức giận 2. Chương 618, bất hủ tức giận 2. Cái này nhân tộc Cố Thanh Phong coi là thật cường hoành đến tình trạng như thế, ngay cả Thái Hư thần chủ đều không phải là đối thủ. Song ngay cả Thái Hư thần chủ đều bại, bất hủ phía dưới còn có ai có thể ngăn được người này? Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Thái Hư thần chủ lại sẽ rơi vào hạ trạng thê thảm như thế. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào Thái Hư thần chủ kia thực lực sâu không lường được cùng cổ lão nội tình, chấn áp một cái tu hành bất quá mấy ngàn vạn năm hậu bối, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là không thể đem chém giết, cũng tất nhiên là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Nhưng thẳng đến cái này tàn khốc hiện thực bày ở trước mặt, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ vẫn là khinh thường vị kia huyền thiên tiên đế. Thực lực của đối phương tốc độ phát triển, cùng chân thực chiến lực, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Bất hủ bên trong thần điện, không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Ngồi ngay ngắn trên thần tọa hư tướng thần chủ, quanh thân kia nguyên bản liền băng lãnh tĩnh mịch khí tức, đột nhiên trở nên như là vạn năm huyền băng, làm cho cả thần điện nhiệt độ đều tựa hồ hạ xuống độ không tuyệt đối. Hắn giận quá thành cười, thanh âm như là kim loại ma sát, chói tai mà băng lãnh. Tốt một cái Cố Thanh Phong, tốt một cái nhân tộc yêu nghiệt. Không nghĩ tới kẻ này thực lực, không ngờ tinh tiến đến mức độ này. Đánh bại Thái Hư, hắn thực lực so với chân chính bất hủ, nghĩ đến cũng chỉ chênh lệch cuối cùng kia một tiếng đi. Mỗi nói ra một cái tốt chữ, hư tướng thần chủ trong mắt sát ý liền tăng bọn một phần. Đến cuối cùng, kia sát ý cơ hồ hóa thành thực chất huyết sắc hàn mang, tại cái kia vực sâu trong con mắt điên cuồng lấp lóe, lạnh lẽo thấu xương, để phía dưới đứng hầu đông đảo thần chủ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi biết tin tức một khắc này, nội tâm của hắn kia kiềm chế đã lâu, đối Cố Thanh Phong sát ý, tựa như cùng bị nhen lửa thuốc nổ kho, mãnh liệt bạo phát đi ra. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm xúc động, điên cuồng địa đánh thẳng vào lý trí của hắn, muốn không cố nhất cắt đại giới, lập tức xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp đem nhân tộc kia yêu nghiệt triệt để xóa bỏ. Không có cách nào. Bậc này nhân tộc yêu nghiệt triển hiện ra tiềm lực cùng ý hiếp, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Lớn đến để hắn vị này bất hủ tồn tại đều cảm nhận được vẻ mơ hồ bất an. Bây giờ ngoại giới phổ biến nghe đồn, đối phương tựa hồ vẫn chỉ là thất kiếp thiên tôn tu vi, cũng đã có được nhẹ nhõm đánh bại nửa bước bất hủ thực lực kinh khủng. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, phá vỡ lẽ thường. Nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, một ngày kia, đối phương chân chính vấn đỉnh bắt kiếp, thậm chí đặt chân cựu kiếp thiên tôn cảnh giới, hắn thực lực lại sẽ tăng vọt đến mức nào? Đến lúc đó, chỉ sợ thật đủ để sánh vai nghịch phạt chân chính bất hủ. Nếu như lại tiến thêm một bước, bước vào bất hủ cấp độ, hư tướng thần chủ cơ hồ không dám tưởng tượng hậu quả kia. Lấy cho thấy cùng giai vô địch tư thái, cùng cái kia quỷ dị cường đại u minh đại đạo, một khi thành tựu bất hủ, chỉ sợ rất nhiều uy tín lâu năm bất hủ tồn tại đều rất khó là đối thủ. Đến lúc đó, đối nhân tộc mà nói là quật khởi hy vọng, đối tà thần nhất tộc mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nếu là tại Di Vãng, đối mặt loại này đủ để ảnh hưởng tương lai tuyệt thế yêu nghiệt, hư tướng thần chủ là tuyệt đối sẽ không có chút do dự, tất nhiên sẽ không tiếc đại giới tự mình xuất thủ, tại chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem nó triệt để bóp chết trong trứng nước, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là hiện tại, hư tướng thần chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại nội tâm kia sôi trào, cơ hồ muốn phá thể mà ra sát ý không thể động thủ. Chí ít hiện tại không thể. Hắn không tin, có người có thể tại chỉ là 30 tỷ năm bên trong, từ thiên tôn cảnh, một đường đột phá tới bất hủ cảnh, thậm chí vấn đỉnh bất hủ 12 cảnh chí cao cấp độ. Chỉ cần đối phương không có bước vào loại kia chí cao cấp độ, như vậy uy hiếp liền từ đầu đến cuối không tính quá lớn, còn tại khả khống phạm vi bên trong. 30 tỷ năm sau, Tử Vi Thiên Đế nhất định vẫn lạc tại siêu thoát chi kiếp hạng. Đó chính là tà thần nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, triệt để hủy diệt nhân tộc thời cơ tốt nhất. Ở đây trước kia, hư tướng thần chủ tất nhiên là không nghĩ, cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc đối phương, đánh vỡ kia yếu ớt cân bằng. Nhưng, lời tuy như thế, nếu là tùy ý Cố Thanh Phong như thế làm càn xuống dưới, trong lòng của hắn cũng có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Đây là tại đánh hắn mặt, là tại trả đạp tà thần nhất tộc tôn nghiêm. Vô luận như thế nào, người này tộc yêu nghiệt đều nhất định muốn chết, tuyệt không thể để sống đến Tử Vi Thiên Đế sau khi ngã xuống. Thái Hư không phải đối thủ, vậy liền để cái khác trường sinh tiên trên tấm bia thần chủ độc thủ. Hư tướng thần chủ trong mắt hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt liền có mới quyết đoán, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại trong thần điện. Một tôn nửa bước bất hủ thần chủ không làm gì được hắn, vậy liền hai tôn, ba tôn, thậm chí nhiều hơn. Bản tôn không tin, người này tộc thực lực, coi là thật đến có thể quét ngang ta tộc Bất Hủ phía dưới tất cả thần chủ vô địch tình trạng. Hắn không thể lại có bất luận cái gì khinh thị. Lần này Thái Hư thần chủ thảm bại, như là cảnh tỉnh, để hắn đối Cố Thanh Phong nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới tối cao. Phải biết, Trường Sinh Tiên Bia phía trên, xếp hạng hàng trước nhất những cái kia cổ lão tồn tại, thực lực thậm chí so Bất Hủ đều không kém là bao nhiêu. Nếu là có thể để như thế tồn tại xuất thủ, Hư tướng thần chủ tin tưởng, chém giết Cố Thanh Phong tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, ý nghĩ tuy tốt, áp dụng lại khó khăn. Rất nhiều Trường Sinh Tiên trên tấm bia cổ lão tồn tại, sớm đã không để ý tới thế sự, lâu dài ẩn cư tại hỗn độn chỗ sâu, thậm chí là Bất Hủ đều khó mà tìm kiếm hành tung. Không có cách nào. Vô Tận Tiên Vực thật sự là quá lớn, lớn đến ngay cả Bất Hủ đều không thể hoàn toàn bao trùm. Vừa nghĩ đến đây, Hư tướng thần chủ không do dự nữa, chậm rãi nhắm mắt. Quanh người hắn Bất Hủ đạo vận bắt đầu lưu chuyển, dẫn động trong cõi u minh vũ trụ pháp tắc cùng vận mệnh quy tích. Hắn muốn đích thân thôi diễn thiên cơ, tìm những cái kia cổ lão tồn tại tung tích, vì tiếp xuống hành động trải đường. Bên trong thần điện, lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có Hư tướng thần chủ trên thân kia huyền ảo khó lường đạo vận đang chậm rãi ba động. Hồi lâu qua đi, Hư tướng thần chủ đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, phảng phất có hai đạo xé rách hỗn độn, xuyên thủng vạn cổ dọa người tinh mang từ hắn trong mắt bắn ra mà ra. Toàn bộ thần điện hư không đều bởi vì hắn cái này vô ý thức tán phát một tia khí cơ mà run rẩy kịch liệt, bắt đầu bặm mẻo, phảng phất không thể thừa nhận ánh mắt trọng lượng. Phía dưới đứng hầu đông đảo thần chủ, bao quát mấy vị đỉnh tiêm thần chủ ở bên trong, đều là tâm thần kịch chấn, cuốn quýt túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt, nội tâm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Chỉ gặp Hư tướng thần chủ nâng tay phải lên, đối phía trước hư không, nhẹ nhàng một chỉ rơi xuống. Ông, chỉ gặp Hư tướng thần chủ tay phải một chỉ rơi xuống, liền gặp có một phương lệnh bài chống rông ngưng tụ mà thành, sau đó này lệnh bài chính là rơi vào Thiên Ma thần chủ trước mặt. Ngươi mang theo bản tôn lệnh bài, tiến về tìm kiếm Trời Cức thần chủ, để hắn đến đây Bất Hủ thần quốc gặp bản tôn. Trời Cức thần chủ. Nghe được cái tên này, Thiên Ma thần chủ tâm thần bị chấn. Đối với như thế tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Chỉ vì Trời Cức thần chủ cũng là đứng hàng Trường Sinh Tiên Bia vô thượng thần chủ, mà lại so Thái Hư thần chủ còn cổ lão hơn không biết bao nhiêu năm tháng. Có truyền ngôn, Trời Cức thần chủ chính là toàn bộ Tà thần nhất tộc bên trong, cổ xưa nhất Tà thần một trong. Cứ việc đối nơi này chờ truyền ngôn, phần lớn thần chủ đều là khịt mũi coi thường, nhưng cũng đủ để chứng minh Trời Cức thần chủ thâm bất khả trắc. Mặc dù sống được càng lâu, không phải là thực lực càng mạnh, nhưng như thế cổ lão tồn tại, đến cùng tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn, ai cũng không được biết. Huống chi Trời Cức thần chủ đứng hàng Trường Sinh Tiên Bia vô số tuế nguyệt, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là vị kia cho tới nay đều là cực ít hiện lộ hành tung, Thiên Ma thần chủ cũng chỉ nghe nói qua Trời Cức thần chủ danh hiệu, không có thực sự được gặp đối phương chân dung. Bất quá, Thiên Ma thần chủ rất nhanh đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn đưa tay tiếp được lệnh bài, sắc mặt cung kính. Cần tuân Bất Hủ dụ lệnh. Chương 619, địa phủ biến hóa một chương 619, địa phủ biến hóa một rộng lớn vô ngần hỗn độn hư không, chiến hỏa tạm thời lắng lại. Vỡ vụn sao trời, trôi nổi thi hải, chưa hoàn toàn lắng lại năng lượng loạn lưu, im lặng nói trước đây không lâu trận đại chiến kia thảm liệt. Huyền Thiên Tiên Triều Viễn Trinh đại quân, giờ phút này ngay tại mảnh này bị máu tươi nhuộm dần trong tinh vực tiến hành chỉnh đốn. Từng chiếc khổng lồ chiến tranh lâu thuyền lơ lửng trong hư không, như là ẩn nốt cự thú, thân thuyền bên trên hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại cũng chưa khô cạn thần huyết. Mặc dù thắng được thắng lợi, nhưng tiên triều tự thân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cần thời gian đến liếm lắp vết thương, khôi phục nguyên khí. Bây giờ thất tội thần quốc liên quân thua chạy, xung quanh Tà thần thế lực nghe tin đã sợ mất mật, trong thời gian ngắn không còn dám đến xâm chiếm, Huyền Thiên Tiên Triều tất nhiên là thu được quý giá cơ hội thở dốc. Mà tại ngoại giới đại quân chỉnh đốn đồng thời, tiên vực hành cung chỗ sâu, Cố Thanh Phong tâm thần đã chìm vào sâu trong thức hải, kia phiến từ hắn chấp trưởng, đang không ngừng diễn hóa hoàn thiện trong địa phủ. Chỉ gặp bây giờ địa phủ, so sánh hắn lần trước cẩn thận quan sát lúc, quy mô của nó cùng khí tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước kia vừa mới thành hình địa phủ, lực lượng cấp độ đại khái chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp bát kiếp thiên tôn. Như vậy hiện tại Cố Thanh Phong cảm giác bên trong, phương này địa phủ đã vững chắc lớn mạnh đến đủ để trực tiếp sánh vai bình thường cựu kiếp thiên tôn cấp độ, trong đó ẩn chứa u minh đại đạo càng thêm hoàn chỉnh. Mà địa phủ sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thực hiện như thế tấn mạnh trưởng thành, căn nguyên của nó liền ở chỗ Cố Thanh Phong trong khoảng thời gian này đến nay, đối Tà thần nhất tộc trắng trợn chinh phạt cùng giết chóc. Mỗi một lần chiến tranh đều có hải lượng Tà thần bất lạc. Bọn chúng kết cục đại khái chia làm hai loại. Một bộ phận Tà thần thần hồn trực tiếp bị Hoàng Tuyển Trường Hà thôn phệ, hóa thành tẩm bổ Hoàng Tuyển chất dinh dưỡng. Mà đổi thành một bộ phận Tà thần, đặc biệt là những cái kia nghiệp chướng nặng người thì bị Cố Thanh Phong trực tiếp đánh vào địa phủ, tiếp nhận địa ngục hình phạt, cả người tội nghiệp cùng hồn lực thì tại thụ hình quá trình bên trong, bị địa phủ hấp thu, trở thành lớn mạnh căn cơ cùng tư lương. Mặc dù đơn độc một tôn đê giai Tà thần trên người tội nghiệp có lẽ không tính quá nhiều, nhưng số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, tích cắt thành tháp. Cố Thanh Phong lần này chinh chiến, chém giết Tà thần đâu chỉ ước vạn. Kể từ đó, địa phủ bước lớn mạnh, tất nhiên là nước chảy thành sông. Ánh mắt đảo qua địa phủ, có thể thấy được trong đó trật tự rành mạch đã sơ bộ tạo thành hoàn chỉnh thống trị hệ thống. Quỷ tốt số lượng đã vượt qua hơn 100 triệu, quỷ tướng cấp bậc tồn tại cũng đạt tới 100 vạn chi chúng, mà phụ trách câu hồn lấy mạng thẩm phán thiện ác vô thường âm sai số lượng càng là đạt đến hơn ngàn nhiều. Tầng cao hơn tứ đại phán quan cùng 12 âm đẹp trai bây giờ cũng đã là toàn bộ đầy đủ. Nhưng mà tại địa phủ quyền lực đỉnh cao nhất, kia tượng trưng cho trí cao thẩm phán cùng quyền thống trị thập điện Diêm La chi vị, cho đến tận này lại vẫn chỉ có thứ nhất điện Tần Quảng Vương một tôn tồn tại. còn lại 9 điện Diêm La chi vị vẫn như cũ để trống chỗ. Đây cũng không phải là địa phủ lực lượng không đủ, mà là bởi vì thập điện Diêm La chi vị không thể coi thường, quan hệ đến toàn bộ địa phủ căn bản mệnh mạch cùng đại đạo quyền hành phân phối. Muốn tấn thăng Diêm La, chấp trưởng một điện người bình thường nhất định là không có tư cách này. Bây giờ, Cố Thanh Phong mặc dù cơ bản không trực tiếp nhúng tay địa phủ cụ thể sự vụ mặc cho tự hành diễn hóa phát triển, nhưng hắn cũng một mực tại âm thầm lưu ý lấy địa phủ nội bộ biến hóa cùng những cái kêu biểu hiện xuất sắc âm thần. Tại rất nhiều âm sai, phán quan thậm chí âm đẹp trai bên trong, hắn cũng xác thực nhìn ra một chút có tiềm lực, có lẽ có tư cách trong tương lai tranh đấu Diêm La chi vị nhân tuyển. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, vẫn cần chăm chú khảo sát, cẩn thận quyết đoán. Diêm La chi vị, thà thiếu không đầu. Địa phủ bây giờ đủ để sánh vai cựu kiếp thiên tôn, làm một phương nội tình cùng phụ trợ, đã đủ cường đại. Nhưng muốn chân chính bước vào bất hủ phương diện, trở thành đủ để ảnh hưởng chí cao chiến lực tồn tại, vẫn có con đường rất dài cần phải đi. Chú ý Thanh Phong nội tâm thầm nghĩ, đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại địa phủ đang đứng ở một cái bước tăng lên thời kỳ vàng son, chỉ cần tiếp tục chinh phạt tà thần, vì đó cung cấp chất dinh dưỡng, lại cho thời gian nhất định đi lắng động cùng diễn hóa. Như vậy tương lai tấn thăng đến sánh vai bất hủ cấp độ, hắn thấy hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, nếu là muốn nói đến sánh vai kia trạng thái toàn thịnh cựu địa phủ trình độ, kia chênh lệch cũng không phải là một chút điểm. Dù sao, cựu địa phủ tại cường thịnh nhất thời kỳ, trong đó bất hủ cấp độ tồn tại, số lượng đông đảo. Ngoại trừ vị kia thần bí khó lường Thái Sơn phủ quân, cùng thập điện Diêm La bên ngoài, Cố Thanh Phong thậm chí hoài nghi, cựu địa phủ khả năng vẫn tồn tại cái khác không muốn người biết bất hủ âm thần. Dạng này một cỗ lực lượng, đặt ở đương kim thời đại, quả thực là kinh người đến cực hạn. Phải biết, hiện có tà thần nhất tộc, bên ngoài cũng mới chỉ có 13 vị bất hủ thần chủ tọa trấn. Mà nhân tộc một phương, tính cả Tử Vi Thiên Đế, đã biết bất hủ tồn tại, cũng bất quá 9 vị tà hữu. Có thể thấy được thời kỳ toàn thịnh cựu địa phủ, nội tình là bực nào đáng sợ. Dưới mắt địa phủ, mặc dù trưởng thành cấp tốc, nhưng muốn phát triển đến sánh vai cựu địa phủ loại kia huy hoàng cường thịnh cấp độ, cần có tích lũy cùng thời gian, chính là một cái thiên văn sổ tự, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Trừ phi, địa phủ có thể có cơ hội nuốt vào mấy tôn chân chính bất hủ tồn tại âm hồn, để bất hủ thiên tôn kia tích lũy vô số kỷ nguyên tội nghiệp, hóa thành địa phủ tấn thăng trung cực chất dinh dưỡng. Như vậy, địa phủ trưởng thành chắc chắn nên đón một lần bay vọt về chất, đủ để tiết kiệm ức vạn năm tích lũy thời gian, trực tiếp vượt qua mấy cái tầng cấp. Dù sao bất kỳ cái gì một tôn bất hủ, đều là không biết sống nhiều ít tuổi nguyện cổ lao tồn tại. Bọn hắn quan sát kỷ nguyên thay đổi, chấp trưởng đại đạo quyền hành, trên thân dính vào nhân quả nghiệp lực, cũng nhất định là kinh người đến cực điểm. Đến cấp bậc kia, nhiều khi thậm chí không cần tận lực làm ác, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu ba động, một lần đại đạo hiển hóa, đều có thể gián tiếp dẫn đến một phương tiên vực băng diện. Nếu là tự mình xuất thủ, dù chỉ là một chút lực lượng dư ba, đều đủ để vô số tiên vực vỡ vụn thành một mịn, ước vạn vạn sinh linh trong nháy mắt chôn vùi. Có thể nói, mỗi một vị bất hủ trên thân lưng meo tội nghiệp, đều tuyệt đối sẽ không ít đến đi đâu, kia là đủ để bao phủ tinh hải nghiệp lực. Địa phủ nếu có thể nuốt vào một tôn bất hủ, như vậy mang đến chỗ tốt, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng rõ ràng, ý nghĩ này trước mắt cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Muốn trấn áp một tôn bất hủ, đem nó đánh vào địa phủ tiếp nhận hình phạt. Ở trong đó độ khó, chính là có thể nghĩ. Bất hủ thiên tôn, chính là lấy thân hợp đạo tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó, sinh mệnh hình thái đã đến gần vô hạn tại bất tử bất diệt cấp độ. Ngoại trừ kia bất hủ thần kiếp cùng trong truyền thuyết siêu thoát chi kiếp bên ngoài, vũ trụ ở giữa có thể uy hiếp được bất hủ tính mệnh lực lượng đã không nhiều. Muốn chém giết thậm chí bắt sống một tôn bất hủ, độ khó có thể xưng lên trời. Cho nên, trong lòng Cố Thanh Phong tự giễu cười một tiếng, nếu là thật sự đến một ngày nào đó, mình có thể có tư cách đem một tôn bất hủ tồn tại đánh vào địa phủ trình độ. Như vậy khi đó hắn, thực lực bản thân cùng cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đăng lâm tuyệt đỉnh, có lẽ cũng không còn cần quá nhiều địa mượn nhờ địa phủ lực lượng. Đây cũng là một cái nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực hiện thực tuần hoàn. Lặng lặng quan sát địa phủ hồi lâu, cảm thụ được trong đó bộ rũ phát hoàn thiện quy tắc cùng đồng bộ sinh cơ, Cố Thanh Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tâm thần liền chậm rãi lui ra, trở về bản thể. Chương 619, địa phủ biến hóa 2 chương 619, địa phủ biến hóa 2 một tháng sau. Hành cung đại điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, La Thiên nhanh chân đi vào trong điện, đối ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhắm mắt dưỡng thần, Cố Thanh Phong không mình hành lễ. Bệ hạ, Thái Ức Thánh chủ bên ngoài cầu kiến. Thái Ức Thánh chủ. Cố Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, thần sắc hơi động. La Thiên cung kính tiếp tục bẩm báo, hồi bệ hạ, theo các phương tình báo tập hợp, ngay tại trước đó không lâu, cùng ta tiên triều cương vực giáp giới Thái Ức Thánh địa, thật là đột nhiên đại quân xuất động, chia ra số đường, đối chiếm cứ tại tiên triều đại quân hậu phương cùng cánh mấy cô tà thần thế lực, phát khởi mãnh liệt tiêu diệt toàn bộ. Trong đó rất có vì tiên triều dọn sạch chướng ngại, bình định hậu phương, hết sức giúp đỡ ý tứ. Hắn hơi dừng lại, bây giờ vị này Thái Ức Thánh chủ tự mình đến đây bái kiến, không biết bệ hạ gặp hay không gặp. Nghe vậy, Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chợt chính là khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, ngựa khí tùy ý lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Đã tới, đó chính là khách, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Rõ. La Thiên gật đầu lĩnh mệnh, chợt lần nữa cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Không bao lâu, liền nhìn thấy một thân ảnh tại La Thiên dẫn dắt dưới, đi vào tòa này lâm thời hành cung trong chủ điện. Tại bước vào đại điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, khí tức uyên thâm như biển Cố Thanh Phong trong nháy mắt, Thái Ức Thánh chủ chính là đi mau mấy bước, tiến lên cung kính khom mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Gặp qua ẻm tở giờ gu, chúc mừng tiên đế ngày trước đại phá tà thần, dương chúng ta tổ uy danh. Cố Thanh Phong mỉm cười, đưa tay hư đỡ, thần thái lộ ra có chút hiền hòa, cũng không bênh vá hung hăng thái độ. Thái Ức đạo hữu quá khách qua đường tức giận, người ta đều là nhân tộc thiên tôn, không cần đi này đại lễ, mời ngồi. Đợi cho Thái Ức Thánh Chủ tại hạ thủ vào chỗ về sau, Cố Thanh Phong mới dường như lơ đãng, bất động thanh sắc hỏi. Chỉ là không biết, đạo hữu không tại thánh địa thanh tu, tại sao lại đột nhiên đến đây trước đây tuyến hung hiểm chi địa? Thái Ức Thánh Chủ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lần nữa chắp tay, ngựa khí mang theo vài phần chân thành. Thái Ức Thánh Địa cùng Huyền Thiên Tiên Triều, cùng là nhân tộc thế lực, vốn là nên đồng khí liên chi, tương hỗ là giang ngôi. Ta nghe nói ẻm tợ dở gu vì hộ nhân tộc, không tiếc ngự giá thân trình, xuất lĩnh đại quân xâm nhập tà thần cương vực, dù huyết phân chiến. Sau càng có thất tội thần quốc chờ tà thần thế lực, lòng lang dạ thú, dám liên hợp xuất thủ, mưu toan cắt đứt tiên triều đường lui, gây bất lợi cho Huyền Thiên Tiên Triều. Đối với như thế ti tiện hành vi, ta Thái Ức Thánh Địa tất nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Vì vậy, Thái Ức Thánh Chủ chém đinh chặt sắt nói, ta chính là tự mình xuất lĩnh Thái Ức Thánh Địa 13,060 tỷ tu sĩ, trợ Huyền Thiên Tiên Triều dọn sạch chướng ngại. Đây là Thái Ức Thánh Địa vì nhân tộc tận một phần sức mọn, cũng là chúng ta ứng tận chi trách. Những lời này, Thái Ức Thánh Chủ nói đúng quang minh lẫm liệt, rõng rạc, càng là bị người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, phản phất hắn xuất binh hoàn toàn là vì nhân tộc đại nghĩa, vì minh hữu chi tình, không có chút nào tư tâm. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm đối phương một chút, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu hết thể ngụy trang, thẳng đến bản tâm. Thái Ức Thánh Chủ cảm thấy một tia áp lực vô hình, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia chân thành bộ dáng. Một lát sau, Cố Thanh Phong mới chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa hiện hiện tiêu dung, ngựa khí cũng ôn hòa rất nhiều. Thái Ức đạo hữu đối nhân tộc phần này khẩn thiết chi tâm, cùng đối ta Huyền Tiền Tiên Triều hết sức giúp đỡ, ta đã biết rõ, cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn hơi chút trầm ngâm. Ngày khác, Thái Ức Thánh Địa nếu có cần Huyền Thiên Tiên Triều hỗ trợ địa phương, đạo hữu nhưng cứ mở miệng. Chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định sẽ không chối từ. Tiên đế quá khách khí, đây là Thái Ức thuộc bổn phận sự tình, sao dám yêu cầu xa vời hồi báo. Thái Ức Thánh Chủ nghe vậy, vội vàng khiêm tốn đáp lại nói, nhưng ánh mắt chỗ sâu kia chợt lóe lên vui mừng, lại bại lộ nội tâm của hắn chân thực cảm xúc. Hắn tại sao muốn không tiếc đại giới, bước lên phong hiểm xuất binh? Vì không phải liền là Cố Thanh Phong thời khắc này câu nói này. Mặc dù Cố Thanh Phong tuy nói cứ mở miệng, chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng không thể phủ nhận, Thái Ức Thánh Địa lần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành, đã là để Huyền Thiên Tiên Triều hài lòng. Có dạng này một phần giao tình cùng ân tình tại, như vậy Thái Ức Thánh Địa cùng Huyền Thiên Tiên Triều tương lai quan hệ, liền có thể mượn cơ hội này rút ngắn một bước, trở nên càng mật thiết hơn một phần. Mà cái này, cũng chính là Thái Ức Thánh Chủ lần này đến đây, căn bản nhất mục đích chỗ. Hắn biết rõ, chỉ bằng mượn một lần xuất binh tương trợ, liền muốn để Huyền Thiên Tiên Triều đối Thái Ức Thánh Địa mang ơn, từ đây nghe lời răm rắp, loại chuyện này cũng không hiện thực, cũng quá ngây thơ. Đối Thái Ức Thánh Chủ tới nói, chỉ cần có thể rút ngắn quan hệ lẫn nhau, như vậy là đủ rồi. Rất nhiều thứ đều là phải để ý chậm chậm lưu toan, nếu là nóng nội, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Đè xuống trong lòng kích động, Thái Ức Thánh Chủ lại là hỏi, nghe nói ẻm tợ dở gu đánh bại Thái Hư thần chủ, trấn áp thất tội thần quốc, không biết tiếp xuống tiên đế có tính toán gì không? Cố Thanh Phong nghe vậy, trên mặt tiếu dung thu liễm rất nhiều, mắt thần biến đến thâm thúy. Ta thần nhất tộc thâm căn cố đế, nội tình thực lực không phải bên ngoài đơn giản như vậy. Thất tội thần quốc chỉ là rất nhiều tà thần thần quốc một trong, như nghị chân chính trấn áp tà thần nhất tộc, trấn hưng nhân tộc, chú định không phải chuyện một sớm một chiều. Lần này một trận chiến, Huyền Thiên Tiên Triều đã là tổn thất không nhẹ. Cho nên chấm dự định tạm thời lấy tu dưỡng làm chủ, đợi cho tích xúc đầy đủ lực lượng, lại đi phát binh, tiến đánh tà thần nhất tộc. Nghe vậy, Thái Ức Thánh Chủ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói ra, nếu là Huyền Thiên Tiên Triều có động tác nữa, có thể tùy thời cáo chi Thái Ức Thánh Địa, ta tất nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. Có đạo hữu lời ấy, chính là đầy đủ. Cố Thanh Phong lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hai người hàn huyên một phen, Thái Ức Thánh Chủ chính là cáo từ rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Cố Thanh Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc một lần nữa trở nên đạm mạc. Thái Ức Thánh Chủ mục đích là cái gì, Cố Thanh Phong một chút liền có thể nhìn ra được. Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì đối phương cử động lần này vừa vặn đã chứng minh Huyền Thiên Tiên Triều thực lực đủ cường đại. Thay lời khác tới nói, nếu như Huyền Thiên Tiên Triều không mạnh, cũng không để cho Thái Ức Thánh Địa như thế làm việc tư cách. Cho nên, Thái Ức Thánh Địa cử động lần này chính là biến tướng chứng minh Huyền Thiên Tiên hướng giờ này ngày này địa vị cùng như thế. Đối với cái này, Cố Thanh Phong tất nhiên là không có phản cảm lý do. Chương 620, 450 vạn tiên vực. Một chương 620, 450 vạn tiên vực. Một Thái Ức Thánh Chủ rời đi không đến bao lâu, Cửu Huyền Tiên Tông bên kia, Cửu Huyền Tiên Tôn cũng là đến đây bài kiến. Mục đích của đối phương chính là cùng Thái Ức Thánh Chủ không khác nhau chút nào. Đối với cái này, Cố Thanh Phong cũng là không có đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Huyền Thiên Tiên Triều muốn lớn mạnh, chú định không có khả năng một mình phân chiến. Nếu có thể cùng thế lực khác giao hảo, chung quy là có lợi mà vô hại. Huống chi, Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông cũng không phải nói là nói mà thôi, hai thế lực lớn chính là chân chính dẫn binh đến đây. Mặc kệ phía sau mục đích là cái gì, nhưng ít ra đối phương làm hết thảy đều là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhiều khi, không phải nhìn người khác nói thế nào, mà là nhìn người khác làm thế nào. Bởi vậy, Cố Thanh Phong đối với hai thế lực lớn, tất nhiên là không có cái gì phản cảm. Dưới mắt tại Thái Ức Thánh Địa cùng Cựu Huyền Tiên Tông đến, Huyền Thiên Tiên Triều cùng Thất Tội Thần Quốc cương vực đã là bị triệt để đả thông. Trước kia rất nhiều bị tà thần chiếm cứ tiên vực, đều là từng cái rơi vào Huyền Thiên Tiên Triều trường khống. Theo cuối cùng một phương tiên vực đặt vào tiên triều bản khối, Huyền Thiên Tiên Triều cương vực chính là trong nháy mắt mở rộng mấy lần có thừa. Hành cung bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Tất cả theo quân xuất chinh tiên triều hạch tâm trọng thần cùng tướng lãnh cao cấp, giờ phút này đều là thể tụ tại đây. Bọn hắn khí tức bên thâm, thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh giới, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang chưa hoàn toàn tiêu tán chiến trường sát khí cùng mọi mệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại dâng trào cùng phân chấn. Ngoại trừ chủ soái La Thiên bên ngoài, trưởng quản tiên triều tu sĩ cùng tông môn sự vụ tiên đạo bộ thượng thư Nam Hạo Nhiên, cùng chấn tà ti ti chủ hạ chúc bọn người, đều là thỉnh lĩnh xuất hiện. Thân mang quan văn triều phục, khí chất nho nhã bên trong mang theo giá dặn Nam Hạo Nhiên, cầm trong tay một quyển tản ra ánh sáng nhạt ngọc sách, tiến lên một bước, đối ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên Cố Thanh Phong, cung kính chắp tay hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, từ đại chiến bình hơi thở đến nay, trải qua các bộ quan lại ngày đêm không nghỉ thống kê, bây giờ tất cả mới nhập bản đồ cùng bốn có cương vực tiên vực số liệu, đã toàn bộ thống kê xong toàn, tập hợp nơi này. Thanh âm hắn rõ ràng, mang theo một tia khó mà ức chế kích động, cao giọng tuyên đọc nói: "Hết hạn trước mắt, tính cả chúng ta dưới chân tòa này trấn nguyên tiên vực, ta Huyền Tiên tiên triều nắm trong tay chi tiên vực tổng số, đã đạt 450 vạn cả. 450 vạn tiên vực." Cái số này như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước cự thạch, trong nháy mắt trong điện mỗi một vị trọng thần trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cho dù là kinh nghiệm xa trường, thường thấy cảnh tượng hoành tráng La Thiên, hạ chúc bọn người, giờ phút này cũng là tâm thần bị chấn, trên mặt khó mà che giấu địa toát ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. 450 vạn. Đây là một cái cỡ nào nghe rợn cả người số lượng. Phải biết, tại rộng lớn vô ngần vô tận trong tiên vực, một phương thế lực nắm trong tay tiên vực số lượng, chính là cân nhắc hắn thực lực cùng nội tình nhất trực quan chỉ tiêu một trong. Rất nhiều truyền thừa mấy trăm triệu cuối năm gần không kém tiên triều, dưới trướng cương vực, nhiều nhất có thể có vài chục vạn tiên vực. Chân chính có thể đột phá trăm vạn tiên vực đại quan tiên triều, nhìn chung toàn bộ vô tận tiên vực, đó cũng là không có bao nhiêu. Cho dù là uy chấn chư thiên tử vi tiên đỉnh, trực tiếp trưởng khống tiên vực số lượng, cũng bất quá là 300 vạn tả hữu. Mà bây giờ, Huyền Thiên tiên triều dưới trướng cương vực, thình lình đã đột phá 400 vạn đại quan, đạt đến 450 vạn kinh khủng quy mô. Có thể nói, vẹn vẹn là luận đến tiên vực số lượng, bây giờ Huyền Thiên tiên triều đã khinh thường quần hùng, chân chính có thể tới sánh vai người, tại toàn bộ vô tận tiên vực, chỉ sợ đều đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này có thể không cho mọi người tại đây cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nghĩ lại, đám người lại là thoải mái. Hai tộc chiến tranh kéo dài vô số kỷ nguyên, tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong, nhân tộc một phương đều ở vào bị động phòng thủ thậm chí liên tiếp tan tác trạng thái. Đừng bảo là chủ động khai cương quét thổ, cho dù là muốn thu phục mất đất, thường thường đều cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới, lại xác suất thành công cực thấp. Lại xem Huyền Thiên tiên triều bên này, từ quật khởi mới bắt đầu, Cố Thanh Phong liền từ đầu đến cuối kiên trì chủ động xuất kích, lấy chiến dưỡng chiến. Như thế, mới có thể trong thời gian ngắn, lấy như vết dầu loang tốc độ, không ngừng thôn phệ tà thần cương vực, thực hiện cương vực bạo tạc thức tăng trưởng. Kể từ đó, Huyền Thiên tiên triều tiên vực số lượng, tự nhiên không phải những cái kia an phận ở một góc, hoặc là lâm vào rằng có những người khác tộc thế lực có khả năng sánh ngang. Nhưng mà, Cố Thanh Phong cùng với khác người đều là minh bạch, tiên vực nhiều về nhiều, đây chỉ là một về số lượng ưu thế. Nếu như luận đến chân chính nội tình, cùng tiên vực bình quân chất lượng, như vậy Huyền Thiên tiên triều cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực so sánh, chỉ sợ còn kém rất nhiều. Không có cách nào. Huyền Thiên tiên triều bây giờ trưởng không cái này 450 vạn tiên vực bên trong, có vượt qua 2/3, cũng chính là chí ít hơn 300 vạn tiên vực. Đều là gần đây mới từ tà thần nhất tộc trong tay cướp đoạt mà tới. Những này tiên vực, tình huống cực kỳ phức tạp lại không cho lạc quan. Có tiên vực, nhân tộc văn minh sớm đã tại tà thần dài rằng giặc thống trị cùng ngăn mòn hạ triệt để diệt tuyệt, chỉ còn lại vận bèo tà thần thân thuộc cùng ma vật. Theo tà thần chủ lực rút đi hoặc bị chém giết, loại này tiên vực liền trở thành không có chút nào sinh cơ sắc không. Có tiên vực, vẫn còn tồn tại số người cực ít tộc, nhưng bọn hắn bị tà thần như là súc vật nuôi dưỡng, xung làm huyết thực, tại vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng kéo dài hơi tàn. Văn minh đoạn tuyệt, truyền thừa biến mất, căn bản không có cái gì lên được mặt bàn cường giả. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh tu sĩ đều phượng mao lân giác, càng không nói đến tiên tôn. Có thể nói, cái này hơn 300 vạn mới nhập bản đồ tiên vực, tuyệt đại đa số đều chỉ là một cái sắc không hoặc giữa không trúng xác, của nó nhân khẩu cơ số, tài nguyên sản xuất, cường giả số lượng đều không thể cùng một cái bình thường phát triển, truyền thừa có thứ tự khỏe mạnh tiên vực đánh đồng. Muốn khiến cái này tiên vực chân chính khôi phục sinh cơ, dựng dục ra đầy đủ sinh linh cùng tu sĩ, thậm chí sinh ra cường giả, vì tiên triều cung cấp liên tục không ngừng khí vận cùng lực lượng, cái này cần hải lượng tài nguyên đầu nhập cùng thời gian dài dằng dặc tích lũy. Chuyển chấm dụ lệnh. Cố Thanh Phong thanh âm bình tĩnh tại trong đại điện vang lên, đè xuống tất cả chấn kinh cùng suy nghĩ. Đối với mới nhập bản đồ rất nhiều tiên vực, đặc biệt là những này nhân tộc thưa thất hoặc đã diệt tuyệt sắc không tiên vực, tiên triều lúc này lấy di dân bổ sung, khôi phục sinh cơ đầu mục nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nam Hạo Nhiên. Từ tiên đạo bộ dẫn đầu, liên hợp hộ bộ, công bộ các ngành, chế định kỹ càng phương án, tận lực dẫn đạo di chuyển các phương hiện có trong tiên vực nhân khẩu cùng tu sĩ, tiến về những cái kia tiên vực định cư. Đối với tự nguyện tiến về tu sĩ cùng gia tộc, tiên triều nhưng căn cứ tu vi cống hiến, cho tương ứng tài nguyên tu luyện chờ đền bù. Cần phải khiến cho an tâm. Chương 620, 450 vạn tiên vực. Hai chương 620, 450 vạn tiên vực. Hai nhưng trong đó cụ thể điều hành, cùng đền bù tiêu chuẩn chế định cùng chấp hành chờ rườm rà công việc. Cố Thanh Phong ngữ khí dừng lại. Liên do ái khanh ngươi đến toàn quyền phụ trách đi. Cố Thanh Phong rất rõ ràng định vị của mình. Làm một khi chi chủ, hắn chỉ cần đem khống đại phương diện quyết sách là được, còn lại dâu ria không đáng kể, tự nhiên là có phía dưới thần tử để hoàn thành. Nếu như không rõ chi tiết, đều muốn hắn tự thân đi làm, như vậy thiết lập cái này khổng lồ quan lại hệ thống bổ nhiệm những này trọng thần tiên quan. Thì có ích lợi gì? Giống Nam Hạo Nhiên bực này từ không quan trọng lúc liền đi theo hai bên, vì tiên triều hiệu lực mấy ngàn vạn năm lao thần, trung tâm sớm đã trải qua khảo nghiệm, năng lực cũng đã nhận được đầy đủ chứng minh, Cố Thanh Phong tất nhiên là tin được. Đối với cái này, Nam Hạo Nhiên trong lòng cũng là run lên, lập tức không người lĩnh mệnh, thanh âm âm vang. "Thần, tuân chỉ." Ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Cái này đã là lớn lao tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm nghiêm trọng. Chuyện tốt bực này cùng kỳ ngộ, Nam Hạo Nhiên lại há có cự tuyệt đạo lý. Chỉ có toàn lực ứng phó, đem sự tình làm được xinh đẹp, mới có thể hồi báo quân ân. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Chấp yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là 1000 vạn năm bên trong, chấm muốn cái này 450 vạn tiên vực đều khôi phục sinh cơ. Mà tiên triều tài nguyên tu luyện điều phối, trong tương lai một đoạn thời gian, cũng sẽ trọng điểm hướng những này gấp đón đỡ khôi phục tiên vực nghiêng, giúp đỡ mau chóng đi đến quỹ đạo. Hắn dừng một chút, tiếp lấy lại là nói đi xuống nói. Ở đây trên cơ sở, 100 triệu năm bên trong, chấm hy vọng có thể tranh thủ để cho ta tiên triều trưởng không các phương tiên vực, đều có thể có bản thổ tu sĩ thành công vấn đỉnh thiên tôn cảnh. Lời vừa nói ra, cho dù là Nam Hạo Nhiên, cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, áp lực như núi. Để 450 vạn tiên vực tại 1000 vạn năm bên trong khôi phục cơ sở sinh cơ, chuyện này mặc dù công trình to lớn, nhưng kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Nhân tộc ưu điểm lớn nhất một trong, chính là sinh sôi năng lực mạnh, trưởng thành chu kỳ tương đối lớn ngắn. Người bình thường, 3 năm 2 thai cũng không phải là việc khó, từ xuất sinh đến trưởng thành, bất quá chỉ là 2-30 năm. Tại tiên triều toàn lực thôi thúc giới, đừng nói 1000 vạn năm, liền xem như vẹn vẹn 10 vạn năm, thậm chí vạn năm thời gian, đều đủ để một phương chống trải tiên vực nhân khẩu số lượng thực hiện bạo tạc thức tăng trưởng. Cho nên, mục tiêu thứ nhất, độ khó khả khống. Chân chính chật vật là cái thứ hai mục tiêu, để các phương tiên vực thai nghén tiên tôn. 450 vạn tiên vực chính là đại biểu cho 450 vạn tiên tôn. Nhìn chung toàn bộ vô tận tiên vực, có thể hay không có nhiều như vậy tiên tôn cũng là một cái vấn đề. Cho dù là giảm xuống tiêu chuẩn, biến thành bình quân mỗi 1000 hoặc 1 vạn tiên vực sinh ra một vị tiên tôn, cái mục tiêu này độ khó cũng gian nan đến cực điểm. Tiên tôn khó chứng. Từ xưa đến nay, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm đại đế, cuối cùng cả đời đều kẹt tại kia lâm môn một cước, cho đến thọ nguyên hao hết, hóa thành đất bằng. Điểm này, Cố Thanh Phong minh bạch. Nam Hạo Nhiên càng là lòng dạ biết rõ. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả áp lực chuyển hóa làm động lực, lần nữa cung kính mà kiên định đáp lại nói, "Vậy hạ hùng tâm, chúng thần bái phục." Thần tự nhiên dốc hết toàn lực, hết sức nỗ lực, tất điều động tiên triều hết thảy tài nguyên, mở rộng tấn thăng chi môn, để không phụ bệ hạ kỳ vọng. Hắn hiểu được, mặc dù một phương tiên vực đi ra một vị thiên tôn không thực tế, nhưng ít ra cũng muốn để tiên vực cường giả sản xuất đạt tới một cái làm người vừa lòng trình độ. Nếu không, chính là hắn vị này chủ quản tiên đạo sự vụ thượng thư năng lực không được, thẹn với quân ân. 100 triệu năm tuế nguyệt, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ phàm nhân văn minh luân hồi ngàn vạn lần. Nhưng nói dài, đối với bồi dưỡng thiên tôn bực này to lớn công trình mà nói, nhưng cũng không dư giả. Áp lực về áp lực, Nam Hạo Nhiên không nói thêm gì nữa. Có một số việc, đã tiên đế bệ hạ đã đánh nhịp định âm điệu, hạ đạt ý chỉ, làm như vậy thật tử, liền chỉ cần lĩnh mệnh chấp hành, hết sức đi làm là được. Cuối cùng có thể làm được loại trình độ nào, có thể hay không đạt tới bệ hạ kỳ vọng, vậy liền cần giao cho thời gian đến kiểm nghiệm, cũng phải nhìn tiên triều chỉnh thể khí vận cùng tương lai cơ duyên. Mắt thấy tiên vực khôi phục cùng phát triển chính sách quan trọng phương châm đã sơ bộ an bài thỏa đáng, Cố Thanh Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện tất cả trọng thần. Một lát tiến lặng sau, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm không cao, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Mặt khác, chấm quyết định tại ổn định mới được cương vực về sau, tiện tay di chuyển huyền tiên tiên vực, đem nó chỉnh thể di chuyển đến đây nơi đây, chấn thủ ở cái này mới mở đất cương vực số 1 tuyến đầu, làm ta tiên triều vĩnh cố chi quốc cửa. Di chuyển huyền tiên tiên vực, tiên đế thủ biên giới. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên hủy diệt sao trời. Trong điện tất cả mọi người, vô luận là quan văn vẫn là võ tướng, giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Huyền Tiên Tiên vực, đó là cái gì địa phương? Kia là Huyền Tiên Tiên triều sinh ra cùng quật khởi nguyên điểm, là tiên triều khí vận hội tụ hạch tâm, là Cố Thanh Phong thượng giới, là vô số tiên triều nguyên lão cùng hạch tâm gia tộc căn cơ sở tại. Nơi đó gánh chịu lấy tiên triều thâm hậu nhất lịch sử nội tình cùng hoàn chỉnh nhất, phòng ngự cường đại nhất hệ thống. Có thể nói, Huyền Tiên Tiên vực chính là Huyền Tiên Tiên triều trái tim cùng mệnh mạch chỗ. Nam Hạo Nhiên cái thứ nhất kìm nén không được, cũng không lo được lễ nghi, gấp giọng ra khỏi hàng phản đối, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Huyền Tiên Tiên vực chính là tiên triều lập quốc gốc rễ, khí vận chi nguyên, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất. La Thiên cũng là theo sát phía sau, ổn quyền trầm giọng nói. Vậy hạ, tiên đế chính là một nước chi chủ, vạn kim thân thể, đương tọa trấn trung tâm, bày mưu nghi kế, thống ngự tứ phương. Tiên đế thủ biên giới, như thế cách làm, từ xưa chưa từng có tiền lệ. Vậy hạ thân hệ tiên triều ước vạn thần dân chi vọng, gánh vác nhân tộc tương lai chi trọng gánh. Quả quyết không dễ thân mạo hiểm, đặt phong hỏa tuyến đầu a, mặt tướng khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng vậy a bệ hạ. Giới đô sự tình, liên quan đến nền tảng lập quốc, há có thể vội vàng như thế quyết định. Biên cương bất ổn, cường địch vây quanh, Huyền Thiên Tiên vực chính là định hải thần châm, không thể khinh động. Mời bệ hạ lấy tiên triều an nguy làm trọng, lấy nhân tộc đại cục làm trọng a. Trong lúc nhất thời, trong điện phản đối thanh âm giống như nước thủy triều vang lên, cơ hồ tất cả tiên quan, vô luận bình thường phe phái như thế nào, giờ phút này đều chưa từng có nhất trí biểu đạt mãnh liệt ý kiến phản đối. Lý do của bọn hắn cùng Nam Hạo Nhiên, La Thiên cơ bản giống nhau, hạch tâm đều là cho rằng cử động lần này quá mức mạo hiểm, đem tiên triều hạch tâm đặt hiểm địa, không phải minh quân gây nên, cũng cùng truyền thống trị quốc lý niệm trái ngược. Giới đô vốn là giao động nền tảng lập quốc đại sự, huống chi là rời đi chiến hỏa chưa tắt tuyến đầu. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Tiên đế thủ biên giới, đây là từ xưa đều không có tiền lệ. Đối với đám người phản đối, Cố Thanh Phong cũng là sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn thần sắc kiên quyết, căn bản không cho cự tuyệt. Chuyện này chấm chủ ý đã định, các ngươi không cần nhiều lời. Từ xưa đến nay không có tiền lệ, vậy thì do chấm mở ra sáng tạo này tiền lệ. Tiên đế thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, chấm chính là muốn nói cho tà thần nhất tộc, chỉ cần chấm còn sống một ngày, bọn hắn đều không có bước vào Huyền Thiên Tiên Triều nửa bước tư cách. Câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, liền có một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức từ Cố Thanh Phong trên thân phát ra, để muốn tiếp tục mở miệng đám người, đều là há hốc mồm, không biết nên như thế nào phản bác. Chương 621, nâng đỡ tiên vực, thần thoại vĩ lực. Một chương 621, nâng đỡ tiên vực, thần thoại vĩ lực. Một mênh mông vô ngần hỗn độn hư không bên trong, Cố Thanh Phong thân ảnh như là đi bộ nhàn nhã hành tẩu ở đây. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước phóng ra đều coi thường không gian khoảng cách cùng thời gian cách trở, thân hình ở trong hỗn độn lưu lại từng đạo ngắn ngủi tàn ảnh, mà chân thân đã vượt ngang ước vạn dặm, thậm chí càng xa xôi hư không. Không biết quá khứ bao lâu, hắn dừng bước lại. Tại phía trước, có một phương cổ lão tiên vực lặng lặng sừng sững hỗn độn bên trong, nặng nề khí tức tràn ngập các phương, càng thấy ngập trời khí vận che khuất bầu trời, có 30 tam phẩm thanh liên hư ảnh như ẩn như hiện. Cái này chính là Huyền Thiên Tiên Vực. Phương này làm Huyền Thiên Tiên Triều nơi phát nguyên tiên vực, trải qua hơn ngàn vạn năm kinh doanh cùng phát triển, quy mô của nó sớm đã viễn siêu bình thường tiên vực. Chỉ gặp Cố Thanh Phong bước ra một bước, thân hình cũng không trực tiếp tiến vào tiên vực, mà là đi tới tiên vực bên ngoài hỗn độn hư không, cùng cái kia khổng lồ tiên vực cách không tương đối. Sau một khắc, ông một cố khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ kinh khủng đạo vận, từ hắn thể nội ầm vang một phát. Theo đạo vận quyết tán, Cố Thanh Phong thân hình bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi cất cao. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cuối cùng, thân hình của hắn như ngừng lại một tôn cao tới ước vạn trượng pháp tướng hình thái. Tôn này pháp tướng, khuôn mặt cùng Cố Thanh Phong không khác nhau chút nào, lại tràn đầy coi thường hết thảy thần tính. Cái kia đang sợ đến cực hạn khí tức, như là vô hình vũ trụ phong bạo, trong nháy mắt quyết tán ra đến, quét sạch Huyền Thiên Tiên Vực cùng xung quanh ước vạn dặm hỗn độn. Ông, tiên vực nội bộ, vô số ngay tại tu hành, sinh hoạt tu sĩ cùng phàm nhân, vô luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này, trong lòng đống nhiên trầm xuống, cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, khó nói lên lời cảm giác áp bách. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy tôn này đứng sững ở hỗn độn bên trong ức vạn trượng pháp tướng lúc, tất cả mọi người là sắc mặt hãi nhiên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyền Thiên Tiên Đế, vị này y muốn như thế nào? Kia pháp tướng khuôn mặt, Huyền Thiên Tiên Triều tu sĩ đương nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng ai cũng không rõ ràng, vị này giờ phút này hiển hóa như thế kinh thế hai tục pháp tướng, nó mục đích đến tuột cùng là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người tâm thần rung động, kinh nghi bất định lúc, tiếp theo hơi thở, chỉ gặp kia cao tới ức vạn trượng hỗn độn pháp tướng, chậm rãi thấp kia như là tinh vực thật lớn đầu lâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới Huyền Thiên Tiên Vực. Sau đó, hắn vươn một con đồng dạng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, vươn tay như là tinh hà khe danh tay phải. Cái bàn tay này cũng không mang theo bất luận cái gì sức mạnh mang tính hủy diệt, ngược lại lộ ra trầm ổn, nặng nề, ẩn chứa một loại nắm nâng thương thiên gánh chịu vạn giới ý cảnh. Bàn tay nâng Huyền Thiên Tiên Vực dưới đáy. Sau đó, pháp tướng năm ngón tay có chút thu nạp lên, một cái trầm thấp phảng phất nguồn gốc từ hỗn độn mở mới bắt đầu đạo âm từ pháp tướng trong miệng phát ra, mặc dù không vang dội, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Ầm ầm, nương theo lấy cái này tiếng nói âm, cùng kia nhìn như rất nhỏ kỳ thực ẩn chứa vô thượng vĩ lực nâng lên một chút, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực, cái này cực lớn đến đủ để dung nạp vô tận sinh linh mênh mông thế giới, đúng là đột nhiên run lên, phát ra như là thiên địa sơ khai, lại như vũ trụ lệnh vị trí to lớn oanh minh. Tiên vực nội bộ, đất rung núi chuyển, cũng không phải là hủy diệt tính địa chấn, mà là một loại toàn bộ thế giới bị một cấu ngoại lực dung chuyển, tác động đến toàn bộ tiên vực mỗi một nơi hẻo lánh quy tắc tính rung động. Dãy núi rất nhỏ lắc lư, giang hà biển hồ nhấc lên gợn sóng, vô số kiến trúc phát ra rên rỉ, nhưng kỳ diệu là cũng không có bất kỳ tính thực chất phá hư sinh ra. Phản phất cố lực lượng này bị chính xác địa không chế, chỉ tác dụng tại di động bản thân. Từ tiên vực bên ngoài hỗn độn hư không nhìn lại, kia cảnh tượng càng là rung động lòng người, có thể xưng khai thiên tích địa đến nay chưa từng có kỳ quan. Chỉ gặp kia cao tới ước bàn trượng, như là hỗn độn thần ma vĩ ngạn pháp tướng, một tay vững vàng kéo lên kia so với hắn bàn tay còn muốn khổng lồ đến, như là một cái hơi co lại như vũ trụ huyền thiên tiên vực. Sau đó, tôn này kéo lên toàn bộ tiên vực hỗn độn pháp tướng, chậm rãi xoay người, sau đó mở ra bộ pháp, hướng về hỗn độn sâu trong hư không, từng bước một bước đi. Một bước, vượt ngang ước vạn dặm hỗn độn. Lại một bước, lại là ước và giảm. Tiên vực tại trong lòng bàn tay, vững như Thái Sơn, nội bộ tuy có chấn động, lại không cái gì thoát ly hoặc dấu hiệu hỏng mất, phản phất cùng kia pháp tướng chi thủ đã trở thành một thể. Một màn này, để tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ đều là chấn kinh đến tột đỉnh, cơ hồ muốn phá vỡ bọn hắn đối lực lượng cùng tồn tại nhận biết. Lấy tự thân chi lực, nắm nâng một phương hoàn chỉnh tiên vực, vượt qua hỗn độn. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng vĩ lực. Phải biết, một phương tiên vực như phóng tới hạ giới phương diện, đó chính là một phương hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ, trong đó không biết đã dung nạp nhiều ít ước vạn sao trời, đại lục cùng sinh linh. Bản thân ẩn chứa chất lượng, cùng gắn bó tồn tại khổng lồ thế giới bản nguyên, trọng lượng căn bản là không cách nào dùng lẽ thường đến lượng được, đó là một loại khái niệm phương diện bên trên nặng. Lấy thiên tôn cấp bậc lực lượng, phá hủy một phương tiên vực, có lẽ cũng không phải là việc khó. Nhưng, nắm nâng một phương tiên vực, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Phá hư, thường thường là đơn giản nhất, mà sáng tạo cùng gánh chịu, mới hiện lộ ra chân chính đại thần thông. Huống chi, huyền thiên tiên vực tuyệt không phải tiên vực nhưng so sánh. Muốn dung chuyển như thế cấp độ tiên vực, di động nó, độ khó so di động 10 cái 100 cái phổ thông tiên vực cộng lại còn muốn lớn. Cho nên, giờ phút này tận mắt thấy Cố Thanh Phong lấy tự thân pháp tướng, dễ như trở bàn tay địa nắm giơ lên toàn bộ huyền thiên tiên vực, đồng thời nặng như nhẹ địa nâng nó vượt qua hỗn độn. Điều này có thể không cho tất cả người chứng kiến kinh hồn táng đảm, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối thiên tôn lực lượng nhận biết phạm chủ, gần như thần thoại. Đối với hỗn độn trong hư không quăng tới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, Cố Thanh Phong không thèm để ý chút nào. Tinh thần của hắn, tuyệt đại bộ phận đều dùng để duy trì pháp tướng ổn định cùng khống chế tinh chuẩn nắm nâng tiên vực lực lượng, bảo đảm tiên vực nội bộ ức vạn sinh linh không bị ảnh hưởng. Hắn kéo lên huyền thiên tiên vực, bộ pháp trầm ổn mà kiên định, hướng về tiên triều mới mở đất biên cương tiền tuyến phương hướng, chậm rãi mà đi. Mỗi một bước phóng ra, vẫn như cũ vượt ngang mênh mông hư không, nhưng so sánh hắn một mình tiến lên vận tốc độ, đã là chậm lại không ít. Không có cách nào, nắm nâng một phương tiên vực tiến lên, cùng một mình đi đường, chung quy là có chỗ khác biệt. Cái này không chỉ là lực lượng tiêu hao vấn đề, càng ở chỗ lúc cần phải khắc duy trì một loại cực hạn cân bằng cùng ổn định, không thể có mảy may sai lầm. Bởi vậy, Cố Thanh Phong nhất định phải phân tâm dùng nhiều, đem tốc độ khống chế tại trong phạm vi an toàn. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề, chỉ là cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Thế là, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hỗn độn trong hư không xuất hiện một bức từ xưa đến nay chưa hề có kỳ cảnh. Chương 621, nâng đỡ tiên vực, thần thoại vĩ lực. Hai chương 621, nâng đỡ tiên vực, thần thoại vĩ lực. Hai một tôn cao tới ước vạn trượng, như là hỗn độn thần ma vĩ ngạn pháp tướng, một tay kéo lên một phương hạo hãn vô biên tiên vực, như là nâng một ngọn đèn sáng, tại u ám băng lãnh hỗn độn trong hư không vững bước tiến lên. Pháp tướng những nơi đi qua, hỗn độn tránh lui, đại đạo cung nên. Tản ra vô thượng uy nghiêm cùng mênh mông đạo vận, để ven đường tất cả theo dõi tồn tại đều nín hơi ngưng thần, không dám có chút dị động. Nay tấm cảnh tượng, tất nhiên là hấp dẫn ven đường vô số tu sĩ thậm chí ẩn nấp cổ lao tồn tại ánh mắt. Nhưng Cố Thanh Phong cùng Huyền Thiên Tiên Triệu bây giờ uy danh hiển hách, đối với mảnh này cương vực bên trong rất nhiều sinh linh tới nói, đều đã là như sấm bên tai, chưa nói tới lạ lẫm. Tại bậc này tình huống dưới, tự nhiên không có cái nào mắt không mở ra hỏa, dám can đảm ở lúc này nhảy ra tìm phiền toái hoặc ngăn cản, kia cùng tự sát không khác. Tất cả mọi người đều chỉ là mang vô biên rung động cùng kính sợ, yên lặng nhìn chăm chú lên tôn này nắm nâng tiên vực vĩ ngạn thân ảnh, như là đưa mắt nhìn một vị hành tẩu ở nhân gian sáng thế thần chỉ, chậm rãi biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Trăm năm về sau, Cố Thanh Phong kéo lên Huyền Thiên Tiên Vực, rốt cục một lần nữa bước vào Huyền Thiên Tiên Triều mới mở đất cương vực tuyến đầu, kia phiến trước đây không lâu mới kinh lịch huyết hỏa tẩy lễ tinh không. Đến dự định vị trí về sau, tôn này cao tới ước vạn trượng hỗn độn pháp tướng, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua hạ phương hạo hãn tinh không, xác nhận vương vị không sai. Sau đó, pháp tướng kéo lên tiên vực tay phải, bắt đầu hướng phía dưới thả rơi. Phản phất không phải tại cất đặt một cái thế giới, mà là tại sắp đặt một kiện dễ nát tuyệt thế chân bảo. Ông, theo tiên vực dưới đáy cùng hỗn độn hư không tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm thấp không gian của mình. Ngay sau đó, toàn bộ huyền thiên tiên vực lần nữa hơi chấn động một chút, nội bộ sơn hà cũng theo cuối cùng này chạm đất, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Pháp tướng tiêu tán, Cố Thanh Phong chân thân hiện hiện tại tiên vực trên không cùng một thời gian. Một cái to lớn uy nghiêm, phản phất ẩn chứa toàn bộ tiên triều ý chí thanh âm, như là thiên đạo pháp lệnh, rõ ràng truyền vào huyền thiên tiên vực bên trong mỗi một cái sinh linh trong hai, cũng trở về đãng tại mảnh này tiền tuyến tinh không tất cả tu sĩ thần hồn chỗ sâu. Từ hôm nay trở đi, tiên đế thủ biên giới, huyền thiên tiên vực vĩnh trấn biên cương, phàm là ta huyền thiên tiên triều chi tu sĩ, con dân đều lúc này lấy chống lại tà thần, hộ vệ nhân tộc vì suốt đời nhiệm vụ của mình. Biên giới chỗ, tức chấm chỗ. Tà thần như phạm, tất chu chi. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra đá lớn và cân. Rất nhiều tu sĩ lại là tất cả đều biến sắc. Tiên đế thủ biên giới, huyền thiên tiên vực chấn thủ biên cương. Nói thật, đại bộ phận tu sĩ đối với tin tức này đều là cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng có cực thiểu số tu sĩ đối với cái này thì là thần sắc như thường. Chỉ vì bọn hắn sớm đã biết được sự tình mọi nguồn, đối với Cố Thanh Phong hiện tại lời nói, tự nhiên là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, rất nhiều tà thần thần chủ khi lấy được tin tức này trước tiên đều là sắc mặt đổi biến, nhao nhao đưa ánh mắt về phía huyền thiên tiên vực chỗ phương vị. Tốt một cái huyền thiên tiên đế, tốt một cái Cố Thanh Phong, thật sự là gan to bằng trời, xem chúng ta tà thần nhất tộc như không hay sao? Tiên đế thủ biên giới, không biết sống chết, dám đem nhà mình hang ổ đem đến tiền tuyến đến diêu võ dương ai? Đợi cho ngày khác, ta tộc đại quân tập kết, đập phá kia huyền thiên tiên vực, nhất định phải đem bên trong tất cả nhân tộc tàn sát hầu như không còn, không còn một cỏ. Lấy huyết tẩy cái nục ngày hôm nay. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Thanh Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là tại trần trụi địa đánh tà thần nhất tộc mặt mũi. Tiên đế thủ biên giới, cái này năm chữ chính là trực tiếp nhất khiêu khích. Nhưng cứ việc nội tâm vừa kinh vừa sợ, sát ý sôi trào, hận không thể lập tức điểm đủ binh mã, thẳng hướng huyền thiên tiên vực, đem nó san thành bình địa. Nhưng vị dị chính là, tại ban sơ nổi giận về sau, nhưng không có bất luận cái gì một tôn thần chủ thật có can đảm lập tức động thủ, thậm chí ngay cả đại quy mô điều binh khiển tướng làm ra tiến công tư thái cử động đều cực ít. Không có cách nào, huyền thiên tiên triều bây giờ hiện hách hung danh cùng thực lực kinh khủng, đều là dẫm lên vô số tà thần thi cốt cùng thần quốc phế tích, chân đất chân giáo đúc thành ra. Không biết nhiều ít cường đại tà thần thần quốc hủy diệt tại huyền thiên tiên triều binh phong phía dưới, càng có không biết nhiều ít uy danh hiển hách đỉnh tiêm thần chủ đâm máu tại vị kia huyền thiên tiên đế chi thủ. Trước đây không lâu, ngay cả tôn này tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh, bước vào nửa bước bất hủ thái hư thần chủ, đều thảm bại tại Cố Thanh Phong trong tay, còn sót lại thân thể tàn phế chật vật đảm mệnh. Tại bậc này hiện thực trước mặt, cái khác tà thần lại có mấy cái thật sự có can đảm kia cùng lực lượng, dám ở lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đại đội trưởng sinh tiên trên tấm bia cổ lão tồn tại, đều không phải là Cố Thanh Phong đối thủ. Đổi lại cái khác thực lực không bằng Thái Hư thần chủ xuất thủ, kia cùng chủ động chịu chết có cái gì khác nhau? Cho nên, cho dù là Huyền Thiên Tiên Triệu như thế làm việc, cái khác tà thần cũng chỉ có thể âm thầm phẫn nộ một phen, chỉ thế thôi. Huyền Thiên Tiên vực, hoàng cung bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong tất nhiên là phát giác được đông đảo tà thần quăng tới ánh mắt, hắn sắc mặt đạm mạc, trực tiếp chính là thôi động Trảm Tiên kiếm trận lực lượng. Vâng. Có chín trôi vô thượng tiên kiếm sừng sững hư không thiên cùng, ngập trời ý sát phạt quét ngang hết thảy, tất cả âm thầm quăng tới ngấp nghé ánh mắt, giờ phút này đều là bị như thế sát phạt kiếm ý chặn đứt. Trong nháy mắt đó, rất nhiều thần chủ đều là bản năng nhắm đôi mắt lại, thức hải kịch liệt rung động, có thần chủ lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã có huyết lệ chảy xuôi xuống tới. Trảm Tiên kiếm trận, có cổ lão thần chủ sắc mặt kinh sợ, nhưng đã là không còn dám đi nhìn trộm Huyền Thiên tiên vực. Cứ việc mình trốn ở hỗn độn trong hư không, Cố Thanh Phong cũng không có khả năng trực tiếp tìm tới vị trí của mình hung ác hạ sát thủ. Nhưng bị Trảm Tiên kiếm trận chặt đứt ánh mắt thần niệm mang tới hậu quả, ai cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Dù sao như thế kịch liệt đau nhức, chính là xâm nhập thần hồn chỗ sâu, tuyệt không đơn giản nhục thể thống khổ mà thôi. Không ít thần chủ hồi tưởng vừa mới nhìn thấy một màn, tâm thần lại là không dễ dàng phát giác run rẩy một chút. Như thế đỉnh tiêm cựu phẩm tạo hóa linh bảo, sát phạt vĩ lực khiến người ta run sợ. Cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm hư không, đều để bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Nếu như là chân chính chính diện đối đầu, những thần chủ này không chút nghi ngờ, mình sẽ hay không vừa đối mặt liền vẫn lạc tại chỗ. Huyền Thiên Tiên vực bên trong, Trảm Tiên kiếm trận sừng sững hư không. Như thế ngập trời sát trận lực lượng, càng làm cho tiên vực nội tu sĩ tâm thần run rẩy, không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. May mà, lực lượng cỡ này không có tiếp tục quá lâu, chính là tiêu tán theo vô tung. Hoàng cung bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong ống tay áo phất một cái, liền có huyết sát trận bản rơi vào trong tay. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Huyền Thiên Tiên vực hẳn là có thể yên tĩnh không ít. Hắn cười nhạt một tiếng, lấy Trảm Tiên kiếm trận chi lực trấn nhiếp các phương, đủ để cho cái khác tà thần, thậm chí cả một chút có ý khác tu sĩ yên tĩnh rất nhiều. Nếu không Huyền Thiên Tiên triều cử động lần này không biết còn muốn dẫn tới nhiều ít cường giả nhìn trộm. Cố Thanh Phong không có bị những người khác nhìn chằm chằm thói quen, mặc kệ là tà thần cũng tốt, hoặc là nhân tộc tiên tôn cũng được, kỳ thật đều là giống nhau. Trảm Tiên kiếm trận vừa ra, có thể tự tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Chương 622, Huyết Y Địa thần chủ. Một chương 622, Huyết Y Địa thần chủ. Một tiên đế thủ biên giới. Cái này năm chữ như là ẩn chứa một loại nào đó vô thượng ý chí cùng bất khuất tinh thần chiến giống. Theo Huyền Thiên Tiên vực bị Cố Thanh Phong lấy vô thượng vĩ lực năm nâng, ngang nhiên di chuyển đến biên cương tin tức của tiền tuyến, như là vũ trụ như gió bão, trong nháy mắt tịch cả nhân tộc cương vực mỗi một nơi hẻo lánh. Tin tức những nơi đi qua, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy thao thiên cự lãng cùng vô tận gợn sóng. Rất nhiều ngày bình thường bế quan ở tu, khác biệt thế sự cổ lão cường giả đều bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Huyền Thiên Tiên vực chỗ phương vị. Tiên đế thủ biên giới, từ ta thần nhất tộc làm hại chư thiên, nhân tộc chịu đủ ức hiếp đến nay, vô tận tiên vực đã không biết nhiều ít kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện như thế có can đảm lượng kiếm tiên tôn. Tà thần hòa loạn, tàn sát sinh linh, tội phải làm chu. Huyền Thiên Tiên triều có thể nhiều lần áp chế tà thần phong mang, bây giờ càng lấy tiên vực chấn thủ biên giới, tráng chúng ta tổ quy danh, đây là đại nghĩa tiến hành, đương lớn chúc chi. Trận liên có vài vị dạng này cổ lão tiên tôn, trực tiếp từ tiềm tu không biết nhiều ít vạn năm đạo cùng tiên phủ bên trong dứt khoát đi ra, vượt qua tinh hải hướng về Huyền Thiên Tiên vực mà đi. Đã có nhân tộc thế lực, có can đảm đối tà thần nhất tộc tuyên chiến, như vậy bọn hắn những này tự khoe là nhân tộc sống lưng lão gia hỏa, lại há có thể co đầu rút cổ hậu phương, ngồi yên không lý đến. Cho dù lực lượng có hạn, cũng trước mắt hướng tương trợ một chút sức lực, vì nhân tộc tương lai tận một phần tâm lực. Quả thật, bước vào thiên tôn cảnh, được hưởng trường sinh về sau, rất nhiều cường giả tâm thái đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn càng có khuynh hướng bo bo giữ mình, dốc lòng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, không muốn vì còn kiến hôi phàm tục sinh linh đi cùng thế tà thần nhất tộc không chết không thôi, không duyên cớ nhiễm nhân quả, hao tổn tự thân. Nhưng nhân tộc ước vạn năm truyền thừa, trong huyết mạch cũng không thiếu nhiệt huyết cùng khí khái. Từ đầu đến cuối có như vậy một bộ phận tiên tôn, đem chấn hưng nhân tộc, chống cự sự xâm lược coi là nhiệm vụ của mình, bọn hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị nô dịch tàn sát, nhìn xem văn minh chi hỏa tại tà thần ăn mòn hạ ảm đạm. Chỉ là nhiều năm qua, nhân tộc chỉnh thể thế nhỏ, loạn trong giặc ngoài, không phải một hai tôn tiên tôn ý nguyện cùng lực lượng có khả năng lịch chuyển đại cục. Bởi vậy, rất nhiều lòng mang này chí tiên tôn, tại lần lượt nếm thử lại lần lượt vấp phải trắc trở, mắt thấy đồng tộc thảm trạng mà bất lực cải biến về sau, khó tránh khỏi nản lòng thoái chí, cuối cùng lựa chọn phong bế lập phủ, bế quan khổ tu, không còn hỏi đến ngoại giới phân tranh, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay, Huyền Thiên Tiên triều quật khởi mạnh mẽ, như cùng ở tại nước động trong đầm đầu nhập vào một viên tiêu đốt hành tinh, trong nháy mắt đốt lên những này cổ lão tiên tôn trong lòng kia gần như sắp muốn dập tắt chiến ý cùng nhiệt huyết. Hy vọng, bọn hắn thấy được hy vọng. Như thế, bọn hắn có thể nào không kích động? Cho nên tất nhiên là trước tiên, liền hướng về Huyền Thiên Tiên vực tiến đến. Trăm năm không đến, liền có vài chục tôn khí tức cổ lão, nội tình tâm hậu, yếu nhất cũng là ngũ kiếp tiên tôn cấp độ cổ lão tiên tôn, lần lượt đến Huyền Thiên Tiên vực, chính thức gia nhập Huyền Thiên Tiên triều, trở thành tiên triều cung phụng. Trong đó tu vi người mạnh nhất, thình lình đã một bước vào thất kiếp thiên tôn cảnh. Theo cái này một nhóm sinh lực quân gia nhập, Huyền Thiên Tiên triều thiết lập cung phụng trong điện, cung phụng số lượng đã đột phá đến 186 tôn. Cái này cũng mang ý nghĩa, chí ít có 186 vị tiên tôn cấp bậc cường giả, cam nguyện trên danh nghĩa Huyền Thiên Tiên triều, vì đó hiệu lực, tại thời khắc mấu chốt nghe theo điều khiển. Đương nhiên, nhất định phải rõ ràng là dạng này một cố lực lượng vẻn vẹn huyền thiên tiên triều bảng đại thiên tôn quần thể bên trong một bộ phận mà thôi. Bây giờ toàn bộ huyền thiên tiên triều trên dưới thiên tôn tổng số đã đạt đến hơn 1.000 tôn. Nay 1.000 nhiều tôn thiên tôn mới là tiên triều chân chính trụ cột vững vàng cùng thống trị căn cơ. Bọn hắn phân tán tại 450 vạn tiên vực bên trong, hoặc là chấn thủ một phương, hoặc là thống lĩnh đại quân, duy trì lấy tiên triều cái này khổng lồ máy móc vận chuyển. Cái gọi là cung phụng càng nhiều là treo huyền thiên tiên triều tên tuổi, thưởng thụ tiên triều cung cấp nhất định tài nguyên cùng che chở. Đại bộ phận thời điểm không cần nhúng tay cụ thể chính vụ, có thể an tâm tu luyện, truy cầu đại đạo. Chỉ có đương tiên triều đứng trước đại quy mô chiến tranh hoặc cái khác trọng đại nguy cơ lúc, mới có thể chiêu mộ những này cùng phụng xuất thủ tương trợ. Đây là một loại linh hoạt mà hiệu suất cao hợp tác hình thức, đã có thể tăng cường tiên triều cấp cao chiến lược dự trữ, cũng sẽ không quá độ can thiệp cung phụng tự do, hấp dẫn rất nhiều không muốn bị tục vụ quân thân, nhưng lại nguyện ý vì nhân tộc xuất lực tán tu cường giả. Đối với những chuyện này, Cố Thanh Phong sớm đã toàn quyền giao cho thái tử Cố Dương đến xử lý. Mà chính Cố Thanh Phong tại hoàn thành rời đô về sau, bây giờ đã xem trọng tâm một lần nữa đặt ở bế quan trên tu hành, bước vào cựu kiếp thiên tôn cảnh. Đối với tuyệt đại đa số thiên tôn mà nói, đã là chân chính đi tới con đường tu hành cuối cùng, phía trước cơ hội là một mảnh tuyệt vọng sườn đồi. Muốn tiến thêm một bước, nhìn trộm truyền thuyết kia bên trong bất hủ chi cảnh, trên cơ bản không có cái gì có thể, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, vẹn vẹn là thành công đột phá đến cựu kiếp cấp độ, cũng đã sang chọn đào thải 9 thành 9 trở lên thiên tôn. Tuyệt đại bộ phận thiên tôn cuối cùng dài dằng dặc cả đời đều không có cơ hội đụng chạm đến cựu kiếp cánh cửa. Mà cho dù là những cái kia may mắn bước vào cựu kiếp chi cảnh thiên tôn, cũng thường thường khó mà lại làm đột phá, bị nhốt ở đây cảnh đỉnh phong cho đến vĩnh hằng. Cựu kiếp phản phất một đạo không thể vượt qua lại trời. Nhưng đối Cố Thanh Phong tới nói, cựu kiếp vẹn vẹn một khởi đầu mới, là hắn thông hướng cao hơn đỉnh phong kiên cố bậc thang. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối cũng không từng cực hạn tại thiên tôn chi cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bất hủ chi cảnh. Mà theo hắn bất hủ liền diệu, biết được tại bất hủ phía trên vẫn tồn tại bất hủ 12 cảnh, thậm chí kia trong truyền thuyết từ xưa đến nay không ai bằng siêu thoát chi cảnh lúc, Cố Thanh Phong mục tiêu liền một cách tự nhiên sản sinh biến hóa. Đương nhiên, cái gọi là siêu thoát đối với hiện tại Cố Thanh Phong tới nói còn quá mức xa xôi, gần như truyền thuyết thần thoại. Đừng nói đã vượt ra, cho dù là bất hủ 12 cảnh, đối với vừa mới bước vào cựu kiếp hắn mà nói cũng có vẻ hơi xa không thể chạm. Dưới mắt đối Cố Thanh Phong tới nói, chân chính trọng yếu lại cấp bách chính là đi đầu đột phá tầng kia hàng rào chứng đạo bất hủ. Chỉ có bước vào bất hủ, sinh mệnh hình thái phát sinh căn bản tính thuế biến, chấp trưởng đại đạo quyền hành, hắn mới có thể chính thức có được tả hữu đại cục lực lượng tuyệt đối, cũng mới có tư cách đi triển vọng càng xa xôi phong cảnh. Cùng Thái Hư Thần chủ trận chiến kia, cùng sau đó chém giết thất tội thần quốc rất nhiều tà thần, thôn vệ hải lượng tà thần bản nguyên kinh lịch, để Cố Thanh Phong đối với tự thân chỗ chấp trưởng u minh đại đạo lại có một chút hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Chiến đấu là tốt nhất lao sư, giữa sinh tử chém giết cùng đối lực lượng cực hạn vận dụng, thường thường có thể chạm đến đại đạo bản chất. Đặc biệt là theo địa phủ không ngừng thay biến, lớn mạnh, trong đó u minh pháp tắc dũng phát hoàn thiện, luân hồi trật tự sơ bộ thành lập, làm địa phủ chi chủ, u minh đại đạo chấp trưởng giả. Cố Thanh Phong tự nhiên có thể từ đó đạt được liên tục không ngừng chỗ tốt cùng phản hồi. Địa phủ trưởng thành chính là hắn đại đạo kéo dài cùng cường hóa. Như thế cơ duyên bày ở trước mặt, Cố Thanh Phong như thế nào lại bỏ lỡ? Cho nên, tại đem Huyền Thiên Tiên vực thành công di chuyển đến biên cương, sơ bộ ổn định thế cục về sau, Cố Thanh Phong liền lập tức tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái. Hắn muốn tiêu hóa lần này đại chiến đoạt được, mượn nhờ địa phủ thuế biến gió đông, tại cựu tiếp trên cơ sở tiến thêm một bước. Mà tại Cố Thanh Phong dốc lòng bế quan, không hỏi ngoại sự thời điểm, vô tận tiên vực rộng lớn trên chiến trường, chiến tranh nhưng không có nửa phần lắng lại dấu hiệu, ngược lại rất có càng ngày càng nghiêm trọng, tác động đến càng rộng dấu hiệu. Huyền Thiên Tiên triều cường thế biểu hiện cùng lôi đình chấn nhiếp, mặc dù để cùng trực tiếp giáp giới rất nhiều tà thần thần quốc sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám chính diện tranh phong, tạm thời hành quân lặng lẽ. Chương 622, huyết y địa thần chủ. Hai chương 622, huyết y địa thần chủ. Hai nhưng cố này bị áp chế lửa giận nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại tại tà thần nhất tộc nội bộ không ngừng lên men. Đã tạm thời không làm gì được Huyền Thiên Tiên triều khối này xương cứng, như vậy, liền đem cái này lửa giận ngập trời cùng giết chóc dục vọng, phát tiết đến những cái khác nhân tộc thế lực cùng cương vực trên thân. Quả hồng, cũng nên chọn mềm bóp. Kể từ đó, nhân tộc cùng tà thần tại cái khác dài rằng giặc trên chiến tuyến xung đột cùng chiến tranh, trong nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Song phương chém giết, tiến vào gay cấn giai đoạn. Mỗi thời mỗi khắc, đều nắm chắc không hết tu sĩ trong tinh không vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ sao trời. Có truyền thừa ước vạn năm cổ lao thế lực, tại tà thần đại quân vây công xuống núi cửa vỡ vụn, đạo thống đoạn tuyệt. Đồng dạng, cũng có không ai bị nổi tà thần thần quốc, tại nhân loại liên quân không sợ chết phản kích lên đồng chủ đẫm máu, cương vực sụp đổ. Lớn như vậy vô tận tiên vực, rộng lớn biên cương khu vực, đều bị một cỗ nồng đậm đến tan không ra mưa máu gió tanh cùng khí tức hủy diệt bao phủ. Chiến tranh mây đen chưa từng như giờ phút này nặng nề. Cùng lúc đó, bất hủ thần quốc vị kia tại vũ trụ đến ngầm cùng ô hế bản nguyên chỗ sâu, một phương toàn thân từ màu đỏ sậm phản phất ngưng kết huyết dịch kỳ dị thần tinh cấu trúc mà thành cổ lao thần điện bên trong. Ở giữa thần điện cũng không phải là bình thường tế đàn hoặc thần tọa, mà là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng huyết trì. Huyết trì này phản phất tự thành một phương thế giới, trong đó sền sệt máu đỏ tươi giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, không ngừng lan lộn sôi trào. Nhìn kỹ lại, kia trong máu dường như có vô số bản mèo thống khổ khuôn mặt tại chỉ nổi đều rên. Kia là ước vạn sinh linh vẫn lạc lúc lưu lại tàn niệm, oan khí cùng sinh mệnh tinh hoa hội tụ. Số lượng dự trữ chi khủng bố, đủ để lấp đầy một phương tinh hà. Mà tại huyết trì trung ương nhất, một đạo thân mang một mạc chất phác, lại phảng phất từ thuần túy nhất huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết ý cổ lao thần chủ, chính quanh chân ngồi ngay ngắn sóng máu phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không hề bận tâm. Dưới thân huyết chỉ như là có được sinh mệnh, hóa thành vô số đạo huyết sắc dòng suối, thác nước, điên cuồng mà tràn vào trong người hắn. Quỷ dị chính là, kia huyết chỉ mênh mông như ngân hà, nhưng thân thể lại như là một cái không đáy lô đen vực sâu. Mặc cho hải lượng máu tươi tràn vào, đều từ đầu đến cuối không thấy thân thể có chút bao hòa dấu hiệu. Không biết quá khứ bao lâu, có lẽ là trăm năm, có lẽ là vạn năm. Kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, gần như vô cùng vô tận huyết chỉ, thủy bị mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng, cuối cùng trở nên mỏng manh, ảm đạm, cho đến triệt để khô cạn, lộ ra đáy ao kia từ vô số hài cốt cùng oan hồn ngưng tụ mà thành màu đỏ sẫm nền móng. Cũng liền tại huyết chỉ khô cạn cùng thời khắc đó, ở giữa ao máu, kia huyết ý liệt thần chủ chậm rãi mở mắt ra. Ông vẹn vẹn một cái mở mắt động tác, toàn bộ màu đỏ thần điện hư không đều tùy theo run rẩy kịch liệt bù bù, phản phất không thể thừa nhận đôi mắt bên trong ẩn chứa kinh khủng ý chí cùng lực lượng. Thần điện kia đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng to lớn cửa điện, cũng theo đó phát ra nặng nề oanh minh, đông nhiên hướng hai bên mở ra. Một mực chờ đợi tại thần điện bên ngoài số tôn cường đại tà thần, cảm nhận được trong điện khí tức biến hóa cùng cửa điện mở ra, đều là biến sắc, cúi bít chỉnh lý áo thần, bước nhanh đi vào bên trong thần điện, đối kia ở giữa ao máu thân ảnh, cung kính vô cùng không mình hành lễ. Bái kiến bất hủ thần chủ. Thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng một tia khó mà che giấu sợ hãi. Huyết Y Di thần chủ ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới quỳ lạy mấy vị thần chủ, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lại mang theo một loại làm cho người cốt tủy phát lạnh băng lãnh. Bản tôn vẫn cần chí ít 10 vạn vạn đức tu sĩ nhân tộc tinh huyết mới có thể độ kia bất hủ thần kiếp. 10 vạn năm bên trong, các ngươi cần phải đem 10 vạn vạn đức nhân tộc tinh huyết cho bản tôn siêu tập đầy đủ không được sai sót. 10 vạn vạn đức nhân tộc tinh huyết, còn muốn tại 10 vạn năm bên trong tập hợp đủ. Lời vừa nói ra, phía dưới kia số tôn khí tức cường hành thần chủ, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. 10 vạn vạn đức, đây là một cái thiên văn sổ tự, mà thời gian 100.000 năm, muốn đem những này máu tươi siêu tập đầy đủ, thời gian phương diện tất nhiên là khẩn trương. Làm sao? Huyết Y Di thần chủ lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Trong chốc lát, toàn bộ thần điện hư không ầm vang chấn động, phản phất thiên đạo tức giận. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn, phản phất từ vô tận huyết hải cùng núi thây cốt hải ngưng tụ mà thành kinh khủng áp lực, đột nhiên giáng lâm, hung hăng đặt ở kia số tôn thần chủ thân lên. Phù phù. Mấy vị cường đại thần chủ, tại cỗ này áp lực dưới, đúng là thân thể đột nhiên run lên, đầu gối không bị khống chế bối lượng, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn sắc mặt đỏ lên, khí huyết sôi trào, thần hồn như là bị ức vạn máu kim châm mặc, thống khổ không chịu nổi. Trong đó một tôn thực lực hơi yếu thần chủ, cố nén kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, âm thanh run rẩy, ý đồ giải thích. Không, bất hủ thần chủ cho bẩm. 10 vạn vạn ước nhân tộc số lượng máu tươi thực sự quá mức khổng lồ, 10 vạn năm lúc quả thật có chút khẩn trương, không biết thần phải chăng có thể thư thả một chút thời gian. Thư thả? Huyết Y Di thần chủ ánh mắt lạnh lẽo, kia bực sâu đôi mắt chỗ sâu, phản phất có núi thây biển máu cảnh tượng hiện hiện, càng có như thực chất huyết sát sát ý bắn ra mà ra. Toàn bộ thần điện nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thanh âm của hắn đã trở nên lạnh lùng, tàn khốc đến cực điểm, như là vạn năm huyền băng. Thời gian 100.000 năm, đây là bản tôn cho các ngươi sau cùng kỳ hạn. Nếu là 10 vạn năm bên trong, không có thể đem 10 vạn vạn ức nhân tộc tinh huyết đủ số dâng lên. Ánh mắt của hắn như là sắc bén nhất huyết nhận, đảo qua phía dưới run lẩy bẩy chúng thần chủ. Như vậy, liền dùng các ngươi thần huyết đến bổ khuyết kia thiếu thốn bộ phận, trợ bản tôn độ này bất hủ thần kiếp. Lời này vừa nói ra, như cùng chết vong tuyên án. Phía dưới số tôn thần chủ thân thể lại là kịch liệt run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, lại không một tia huyết sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, trước mắt vị này lấy lãnh gốc, tàn nhẫn, nói là làm lấy xương bất hủ thần chủ, lời nói tuyệt không phải trò đùa. Nếu như mình chờ thần chủ, không thể tại 10 vạn năm bên trong tập hợp đủ kia kinh khủng số lượng nhân tộc tinh huyết, như vậy hạ chẳng đã là có thể nghĩ. Đối với như thế vấn đỉnh bất hủ, xem chúng sinh làm kiến hôi có giác trí cao tồn tại tới nói, cái gọi là đỉnh tiêm thần chủ cũng bất quá là tiện tay liền có thể bóc chết, dùng để sung làm tu luyện tư lương lớn mạnh một chút sâu kiến thôi. Tại ta thần nhất tộc dài dằng dặc trong lịch sử, không biết có bao nhiêu thần chủ vẫn lạc tại vị này huyết ý đi thần chủ trong tay, thần huyết đều hóa thành đối phương tu luyện chất dinh dưỡng. Cho nên bọn hắn căn bản không dám đi thành công mới là không sẽ mở một mặt lưới, sẽ hay không nhớ tới tình cũ. Làm không được, đó chính là một con đường chết, mà lại là hình thần câu diệt, trở thành người khác độ kiếp bản đạp thê thảm nhất kiểu chết. Cần tuân thần chủ pháp chỉ, chúng thuộc hạ tất dốc hết toàn lực, 10 vạn năm bên trong, định đem tinh huyết đủ số dâng lên. Mấy vị thần chủ cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì cùng do dự, đội vàng run giọng lĩnh mệnh. Chương 623, quỷ dị cục diện 1 chương 623, quỷ dị cục diện 1 nhìn xem kia mấy tôn thần chủ hoảng hốt rời đi, Huyết Y thần chủ sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc như băng, không hề bận tâm. Phản phất vừa mới hạ đạt cũng không phải là một cái đủ để dẫn phát ước vạn huyết kiếp mệnh lệnh, mà chỉ là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. 10 vạn vạn ước nhân tộc tinh huyết, cái này tuyệt không phải là hắn thuận miệng cho đùa. Nếu như những thần chủ kia coi là thật làm không được, không cách nào tại 10 vạn năm bên trong tập hợp đủ số lượng này tinh huyết. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy tà thần đồng tộc thần chủ chi huyết để đền bù lỗ hổng, phụ trợ mình độ kiếp rồi. Một tôn đỉnh tiêm thần chủ, thần khu cùng thần hồn bên trong ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên cùng đại đạo tinh hoa, sắp thực đủ để bù đắp được vô số phổ thông nhân tộc tu sĩ. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số tà thần mà nói, đồng tộc huyết nhục thần hồn, tư vị cùng công chúng quy là không so được tu sĩ nhân tộc huyết nhục thần hồn, nhất là những cái kia tu vi có thành tựu tu sĩ nhân tộc. cho dù là cùng là thiên tôn cấp độ, một vị nhân tộc thiên tôn tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa linh tính đạo vận đủ để bù đắp được 10 cái, thậm chí càng nhiều cùng giai tà thần thần chủ. Cái này chính là nền móng cùng sinh mệnh bản chất mang đến chênh lệch thật lớn. Đồng dạng, cái này cũng khía cạnh nói rõ, vì sao tà thần nhất tộc từ sinh ra đến nay, liền tựa hồ đối với nhân tộc huyết nhục có một loại gần như bệnh trạng tham lam cùng chấp nhất, nhiều lần phát động chiến tranh, đem nhân tộc coi là ưu chất nhất tư lương cùng con mồi. Quả thật bởi vì, nhân tộc sinh mệnh hình thái cùng trong linh hồn, thiên nhiên ẩn chứa một loại tà thần nhất tộc thiếu linh tính, như có thể đại lượng thôn phệ, luyện hóa nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mặc kệ là đê giai phổ thông tà thần, vẫn là tà thần thần chủ, thậm chí cả chí cao bất hủ thần chủ, đối với nhân tộc đều có khác biệt trình độ khát vọng. Chỉ là tu vi càng cao, cảnh giới càng sâu, cần thiết huyết nhục liền càng là kinh người cùng hà khắc. Số ít người tộc huyết thịt, đối với bất hủ cấp độ tồn tại mà nói, đã là hiếm khi sẽ đem để ở trong lòng. Bọn hắn cần chính là đại lượng nhân tộc huyết nhục, mà lại tu vi càng cao càng tốt, như thế mới có thể đối tự thân tu vi sinh ra tính thực chất giúp ích. Qua nhiều năm như vậy, huyết y dị thần chủ âm thầm thôi động hai tộc chiến tranh, về căn bản mục đích một trong, chính là vì mượn cơ hội này sưu tập hải lượng nhân tộc tinh huyết. Bây giờ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, hắn chỉ kém cuối cùng cái này 10 vạn vạn ức nhân tộc tinh huyết lỗ hổng mà thôi. Đối với cái khác tà thần mà nói, 10 vạn vạn ức nhân tộc tinh huyết đều là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn số tự. Nhưng đối huyết y dị thần chủ tới nói, cái số này cũng chính là chỉ thế thôi thôi. Cùng hắn qua nhiều năm như vậy luyện hóa thôn vệ tổng số lượng so sánh, cuối cùng này 10 vạn vạn ức, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là lâm môn một cước bổ sung thôi. Không sai biệt lắm. Huyết y dị thần chủ ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn xuyên thời không, nhìn thấy kia sắp đến bất hủ thần kiếp. Như có thể đem những này tinh huyết sưu tập đầy đủ, như vậy bản tôn liền có 7 thành trở lên nắm chắc, có thể lại độ một lần bất hủ thần kiếp. Bất hủ thần kiếp, đây là hắn nhất định phải vượt qua cửa ải. Cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, nhấc lên ngập trời sát kiếp, hắn cũng ở đây không tiếc. Bởi vì, một khi bước vào bất hủ cấp độ này, bất hủ thần kiếp tựa như cùng một thanh đỉnh viên treo ở đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống lưỡi dao. Có thể nói, đi đến bất hủ con đường, liền bước lên một con đường không có lối về. Hoặc là tại một lần so một lần kinh khủng thần kiếp bên trong không ngừng mạnh lên, siêu thoát mà lên. Hoặc là, liền tại một lần thần kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu, ước vạn năm khổ tu hóa thành cho tàn. Bất hủ 12 cảnh. Trong truyền thuyết, kia hư vô mở mị siêu thoát chi cảnh. Huyết y dị thần chủ vừa nghĩ đến đây, kia bực sâu đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia nóng bỏng đến cực hạn khát vọng cùng dạ tâm. Bản tôn ngày khác chưa hẳn liền không có bước vào như thế chí cao cấp độ cơ hội. Đè xuống kích động trong lòng, huyết y dị thần chủ chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi kia 10 vạn vạn ức tinh huyết đúng chỗ, sau đó liền xung kích thần kiếp, lại trèo cao phong. Một bên khác, theo huyết y dị thần chủ bất hủ chiếu lệnh truyền xuống, toàn bộ bất hủ thần quốc trên dưới, cùng đông đảo phụ thuộc thần quốc đều là ầm vang chấn động. Từng đạo ẩn chứa bất hủ ý chí huyết tinh mệnh lệnh, như là ôn dịch cấp tốc truyền bá ra. Nguyên bản đã hai tộc như hỏa như đồ chiến tranh, khi lấy được cái này bất hủ chiếu lệnh về sau, trong nháy mắt bị đẩy hướng mới cao trào. Chiến hỏa, như là liệu nguyên giáng hỏa, tốc độ trước đó chưa từng có cùng độ chấn động, trải rộng vô tận tiên vực các phe nhân tộc cùng tà thần giao giới khu vực. Mỗi một ngày đều có mới tiên vực luân hãm, đều có cổ lão tông môn thánh địa bị công phá, đều có ước vạn tu sĩ nhân tộc cùng bình dân tại kêu rên bên trong hóa thành huyết vụ, sinh mệnh tinh hoa bị đặc thù tà thần pháp khí sưu tập, sau đó bí mật chuyển vận hướng bất hủ thần quốc phương hướng. Nhưng mà tại mảnh này cơ hồ quét sạch toàn bộ vô tận tiên vực biên cương huyết hỏa luyện ngục bên trong, lại tồn tại một mảnh lộ ra phá lệ bình tĩnh khu vực, đó chính là huyền thiên tiên triều nắm trong tay 450 vạn tiên vực cương thổ. Thậm chí tử vi tiên đình bên kia chiến tranh đều là không ngừng thăng cấp. Đối với tà thần nhất tộc tới nói, bây giờ bất hủ không được xuất thủ, tử vi tiên đình sở dĩ cường đại, đó là bởi vì có tử vi tiên đế tồn tại. Nếu như không có tử vi tiên đế chấn giữ lời nói, tử vi tiên đình cũng chỉ có thể xem như một phương cường đại một điểm nhân tộc thế lực mà thôi. Nếu như không có tử vi tiên đế tồn, cái gọi là tứ cực đế quân, vũ vương nguyên soái, 12 thần quan trở đỉnh tiêm chiến lực, mặc dù từng cái đều là bước vào cửu kiếp cấp độ thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng là cửu kiếp, đó cũng là có chênh lệch thật lớn. Tử vi tiên đình những này cửu kiếp thiên tôn, cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng tà thần nhất tộc bên trong, đồng dạng không thiếu có thể cùng địch nổi, thậm chí là càng hơn một bậc cổ lao thần chủ. Cho nên, tại bất hủ không gian thông thường trên chiến trường, tà thần nhất tộc cũng không e ngại cùng tử vi tiên đình cựu kiếp cường giả cứng đối cứng. Nhưng huyền thiên tiên triều Cố Thanh Phong thì hoàn toàn là một chuyện khác. Từ khi thái hư thần chủ vị này tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh cường giả đỉnh cao, thảm bại tại Cố Thanh Phong trong tay tin tức truyền ra về sau, Cố Thanh Phong hung danh liền đã để toàn bộ tà thần nhất tộc kiên kỵ. Thái hư thần chủ có thể uy hiếp trường sinh tiên địa, thực lực phương diện không thể nghi ngờ. Liên đối phương đều không phải là Cố Thanh Phong đối thủ, như vậy tà thần nhất tộc bên trong, chân chính có năm chắc có thể cùng Cố Thanh Phong tranh phong tồn tại, có thể nói là ít càng thêm ít. Bởi vậy, dù là huyền thiên tiên triều bên ngoài tựa hồ chỉ có Cố Thanh Phong một tôn cường giả tối đỉnh tọa chấn, cũng đủ làm cho cái khác tà thần thế lực sợ ném chuột vỡ bình, kính nhi viết chi. So sánh dưới, tử vi tiên đế uy hiếp chỉ là muốn ít hơn rất nhiều. Cựu kiếp thiên tôn mà thôi. Tử vi tiên đỉnh có thể có, tà thần nhất tộc cũng giống vậy có thể có. Chương 623, quỷ dị cục diện 2 chương 623. Quỷ dị cục diện hai tất cả mọi người là cựu tiếp, ai lại so với ai khác kém bao nhiêu. Cho nên, cái này sáng tạo ra một cái tại vô tận tiên vực đại bối cảnh dưới, lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng châm chọc chẳng cảnh. Vô tận tiên vực các phương, chiến hỏa đều là bị nhen lửa, chém giết thảm liệt đến cực hạn, gió tanh mưa máu bao phủ ước vạn dặm tinh không. Mà Huyền Thiên Tiên Triều nắm trong tay khổng lồ cương vực, lại tựa như siêu thoát tại trận này quét sạch chư thiên đại kiếp bên ngoài, xung quanh tà thần tránh chi chỉ sợ không kịp, nội bộ một mảnh tương đối bình tĩnh, căn bản không nhận kia càng ngày càng nghiêm trọng chiến tranh toàn diện trực tiếp ảnh hưởng. Huyền Thiên Tiên vực, hoàng cung. Bây giờ Cố Thanh Phong bế quan, từ thái tử Cố Dương giáng quốc, thay mặt đi bộ phận đế quyền. Bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Cố Dương ngồi ngay ngắn ở đó hơi thấp nhất dài, nhưng như cũ tượng trưng cho vô thượng quyền hành giáng quốc thái tử bảo tọa bên trên, thân mang thái tử quan phục, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén, đã rất có đế vương uy nghi. Phía dưới, văn võ quần thần chia nhóm hai bên, cung kính đứng hầu. Giờ phút này, thân Huyền Tiên cấm vệ chỉ huy sứ Cố Huyền Võ, tiến lên một bước, không người bẩm báo. Khởi bẩm thái tử điện hạ. Theo các phương trạm canh gác Huyền Tiên cấm vệ truyền về tin tức biểu hiện, trước đó không lâu, tà thần nhất tộc tại cái khác chiến tuyến đột nhiên trắng trợn, bất kể đại giới địa phát động chiến tranh, thế công mãnh liệt dị thường. Hắn ngự khí mang theo một tia ngưng trọng cùng không hiểu. Bây giờ, nhân tộc thế lực khắp nơi nắm trong tay chi tiên vực, 7-8 phần 10 đều đã bị chiến hỏa tác động đến, tổn thất nặng nề. Nhưng mà, quỷ dị chính là, ta Huyền Thiên Tiên Triều dưới trướng 450 vạn tiên vực cương thổ, không có gì ngoài cực thiểu số biên thủy chi địa, chợt có lẻ tẻ không tà thần xuất hiện, bị chú quân tùy tiện tiêu diệt bên ngoài, đến nay chưa gặp bất luận cái gì thành quy mô tà thần đại quân xâm chiếm. Cố Huyền Võ dừng một chút, tổng kết nói, nói ngắn gọn, tà thần đại quân tựa hồ tận lực lách qua ta Huyền Thiên Tiên Triều. Lời vừa nói ra, trong điện không ít đại thần sắc trên mặt đều là vi diệu. Cố Dương khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua quần thần, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, mang theo một loại siêu việt tuổi tác cơ trí. Tà thần nhất tộc không dám đối ta tiên triều hành động thiếu suy nghĩ, về căn bản nguyên nhân cũng không phải là bọn hắn nhân từ nương tay, mà là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ phụ hoàng tồn tại. Bây giờ bất hủ phương diện tồn tại không được tùy tiện ra tay, về phần bất hủ phía dưới, chân chính có thể cùng phụ hoàng chống lại người, chỉ sợ nhìn chung tà thần nhất tộc cũng là không có mấy cái. Đã biết do không địch lại, cưỡng ép xâm phạm, bất quá là tự dứt lấy đủ. Những cái kia tà thần thần chủ, mỗi một cái đều là sống vô số tuế nguyệt lao hồ ly, tinh thông tính toán, tự nhiên hiểu được xu lợi tránh hại, không dám đối tiên triều có hành động. Nhưng mà, Cố Dương chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng, nhưng mà, chư vị ái khanh cần biết, trong phúc có họa. Dưới mắt chi bình tĩnh, chưa chắc là lâu dài chi an. Nếu như tà thần nhất tộc tương lai một ngày nào đó, thật dám không cố nhất cắt, đối ta Huyền Thiên tiên triều quy mô dụ bình, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn tất nhiên đã có chân lấy đối phó phụ hoàng năm chắc hoặc cát chủ bài. Thật muốn đến một bước kia, như vậy chính là quan hệ đến ta Huyền Thiên Tiên Triều sinh tử tồn vong một trận chiến. Nói đến đây, Cố Dương ánh mắt trở nên thâm thúy. Cho nên, bây giờ cái này đại kiếp chưa từng tác động đến tiên triều một lát an bình, cũng không phải là chúng ta có thể gối cao không lo, lười biếng hưởng lạc lý do. Vừa vặn tương phản, đây chính là chúng ta quý giá cơ hội thở dốc, là cuối cùng nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Hắn đứng dậy, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Truyền bản cung dụ lệnh, tiên triều trên dưới, văn võ ba quan, các phương trấn thủ, ước vạn tướng sĩ, đương bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội. Toàn lực ứng phó, tận khả năng mà tăng lên thực lực bản thân, gia cố phòng ngự, trữ hàng tài nguyên, thao luyện binh mã, hoàn thiện chuẩn bị chiến đấu. Cần phải lần tiếp theo đại kiếp giáng lâm trước đó, để ta Huyền Thiên Tiên Triều có được đủ để ứng đối hết thảy khiêu chiến lực lượng. Thái tử điện hạ thánh minh, chúng thần ghi nhớ. Quần thần nghe vậy, đều là trong lòng run lên, lập tức cùng kêu lên đồng ý Cố Dương đối với cái này, thần sắc nhưng thủy chung lạnh nhạt, một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa. So với trong điện tuyệt đại đa số thần tử, hắn làm Cố Thanh Phong người thừa kế, giáng quốc thái tử, có khả năng tiếp xúc đến hoạch tâm cơ mật cùng đối hai tộc cao tầng đánh cờ lý giải. Tự nhiên muốn tới càng nhiều càng sâu. Hắn rõ ràng, dưới mắt nhìn như kịch liệt chiến tranh toàn diện, kỳ thật vẫn chưa chạm đến hai tộc căn cơ chân chính cùng ranh giới cuối cùng. Rất nhỏ rượu cân bằng mấu chốt điểm tựa, liền ở chỗ vị kia Tử Vi Tiên đỉnh trí cao tồn tại, Tử Vi Tiên Đế trên thân. Chỉ cần Tử Vi Tiên Đế một ngày bất tử, bất hủ 12 cảnh tuyệt đối uy hiếp tựa như cùng lưỡi dao treo tại Tà Thần nhất tộc đỉnh đầu, như vậy Tà Thần nhất tộc bất hủ liền tuyệt không dám thật mặt, phát động diệt tộc cấp bậc chiến tranh toàn diện, đem nhân tộc bước đến tuyệt cảnh. Bởi vì kia mang ý nghĩa tất nhiên sẽ dẫn phát Tử Vi Tiên Đế điên cuồng trả thù cùng không chết không thôi. Cùng một vị không tiếc vẫn lạc bất hủ 12 cảnh cường giả triệt để khai chiến, liền xem như nội tình hùng hậu tà thần nhất tộc cuối cùng có thể thắng, cũng nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây là bất luận cái gì một tôn thật vất vả tu thành bất hủ, chân quý tự thân con đường cùng tính mệnh cổ lão tồn tại, đều tuyệt không nguyện tiếp nhận. Cho nên, chỉ cần Tử Vi Thiên Đế còn tại, nhân tộc liền không diệt được. Đây là đỉnh tiêm chiến lược đánh cờ danh giới cuối cùng, cũng là trước mắt cục diện bảo đảm lớn nhất. Nhưng ngược lại, nếu là Tử Vi Thiên Đế cuối cùng vẫn lạc tại kia vạn cổ không người có thể độ siêu thoát chi kiếp dưới, như vậy đã mất đi cái này duy nhất, cũng là mạnh nhất uy hiếp, nhân tộc thế tất đem lập tức đứng trước tà thần nhất tộc toàn diện xâm lấn. Lúc kia, chính là nhân tộc chân chính tận thế. 30 tỷ năm. Kỳ thật nói dài cũng không tính là quá lâu, chính là treo tại nhân tộc trên đầu cuối cùng đến ngược. Huyền Thiên Tiên Triều, có thể tại cái này có hạn thời điểm, phát triển đến đâu một bước, tích lũy lên nhiều hùng hậu nội tình, có thể hay không trong tương lai diệt tộc hạo kiếp bên trong sống sót. Đây hết thảy, cho dù là Cố Dương giờ phút này cũng không thể mà biết, trong lòng tràn đầy không xác định. Bất quá, những này liên quan đến chủng tộc tồn vong cơ mật tối cao cùng tàn khốc chân tướng, Cố Dương mặc dù lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không dễ dàng tại triều đình phía trên, hoặc là đối ngoại trắng trợn tuyên dương. Hắn biết rõ, như thế tin tức chính là một thanh cực kỳ nguy hiểm kiếm hai lưỡi. Một khi quyết tán ra đến, đã có khả năng kích phát một bộ phận nhân tộc cường giả tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng dũng khí, từ đó ngưng tụ sức mạnh. nhưng càng có thể đưa tới nội bộ phạm vi lớn khủng hoảng tuyệt vọng, sinh ra náo động, thậm chí để một chút tu sĩ triệt để cam chịu, tại trong tuyệt vọng làm ra cực đoan hành vi. Mặc kệ như thế nào, Huyền Thiên Tiên Triều bây giờ thật vất vả mới ổn định lại, đi vào nhanh chóng phát triển quỹ đạo, nội bộ lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm đang đứng ở lên cao kỳ. Cố Dương đương nhiên sẽ không, cũng tuyệt không cho phép bấy kỳ yếu tố nào đến phá hư phần này kiếm không dễ ổn định. Bây giờ phụ hoàng bế quan, to như vậy tiên triều giao cho trong tay mình, hắn làm thái tử, nhất định phải duy trì tiên ổn định, bằng không mà nói chính là thẹn với nhà mình phụ hoàng tín nhiệm. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Cố Dương thần sắc chính là khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, cái khác tiên quan cũng là lần lượt ra khỏi hàng bẩm báo sự tình khác chờ đợi Cố Dương định đoạt. Chương 624, khí vận tấn thăng nữa, 1, chương 624, khí vận tấn thăng nữa, 1, tất cả mọi chuyện, Cố Dương đều xử lý thỏa đáng. Cố Thanh Phong bế quan, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều công việc đều là toàn quyền giao cho mình đến phụ trách. Từ Cố Thanh Phong tiến vào chiều sâu bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn về sau, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều thường ngày chính vụ chờ tất cả công việc, liền cơ hồ toàn quyền chuyển giao cho giám quốc thái tử Cố Dương đến xử lý. Chỉ lưu lại trọng đại nhất chiến lược quyết sách cùng liên quan đến tiên triều căn bản quyền hạn, cần chờ Cố Thanh Phong sau khi xuất quan tự mình định đoạt. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm, đưa cho Cố Dương cực lớn thi triển không gian. Bởi vậy, tại xử lý quốc sự lúc, Cố Dương tất nhiên là có thể buông tay buông chân, căn cứ phán đoán của mình cùng lý niệm phổ biến chính sách, không có gì cố kỵ có thể nói. Hắn cũng không cần mọi chuyện xin chỉ thị, cũng không cần lo lắng công cao trấn chủ, có thể đem mình trị quốc mới có thể phát huy đến cực hạn. Lại thêm bây giờ hoàn cảnh bên ngoài dự liệu địa có lợi. Ta thần nhất tộc tại Huyền Thiên Tiên Triều xung quanh biểu hiện được dị thường khắc chế, thậm chí có thể nói là chủ động tránh đi tiên triều cương vực, đem chiến hỏa chủ yếu dẫn hướng địa phương khác. Cái này khiến Huyền Thiên Tiên Triều ngoại bộ áp lực chợt giảm, biên cảnh phòng tuyến dị thường vững chắc, nội bộ phát triển không nhận chiến loạn quá nhiều, thế cục muốn bình ổn an toàn rất nhiều. Cứ như vậy, Cố Dương vị này giám quốc thái tử áp lực cũng tất nhiên là rất là giảm bớt. Hắn không cần thời khắc căng cứng thần kinh, lo lắng cường địch tiếp cận, có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phát triển nội chính, lớn mạnh tiên triều chính hướng tuần hoàn bên trong. Nhất trực quan thể hiện chính là kia hội tụ ở tiên triều trên không, ngày càng bàng bạc quốc vận khí vận. Nó như là một đầu không ngừng lớn mạnh kim sắc dòng lũ, tại Cố Dương chăm lo quản lý cùng tiên triều chỉnh thể đồng bộ phát triển dưới, có thể tiếp tục vững bước trên mặt đất thăng. Làm tiên triều giám quốc thái tử, tương lai thái tử, Cố Dương cùng tiên triều quốc vận khóa lại trình độ, gần với thân là tiên triều người khai sáng cùng người thống trị cao nhất Cố Thanh Phong. Quốc vận mỗi một điểm tăng trưởng cùng lớn mạnh, đều sẽ đồng bộ rõ ràng phản hồi đến trên người hắn, mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác nhưng lại thật sự khí vận gia trì cùng tu hành giúp ích. Tại bậc này tình huống dưới, Cố Dương kia nguyên bản đã đạt tới tam kiếp tiên tôn cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng thủy chung chạm không tới đột phá thời cơ tu vi, rốt cục nên đón chuyển cơ. Hắn đã ẩn ẩn đụng chạm đến tầng kia thông hướng thứ tứ kiếp tiên tôn cảnh cánh cửa. Thiên tôn cửu kiếp, mỗi một cấp ở giữa đều tồn tại rõ ràng thực lực sai biệt. Nhưng mà thiên tôn cửu kiếp, đại khái lấy tam kiếp vì một cái tiểu chu kỳ. Trong đó, đệ tam kiếp đến thứ tứ kiếp ở giữa vượt qua, độ khó cùng mang tới biến hóa, thậm chí so từ thứ tứ kiếp đến thứ ngũ kiếp vượt qua còn muốn càng lớn. Cố Dương bước vào tam kiếp đỉnh phong đã có 5 tháng dài đằng đẵng, tích lũy không thể bảo là không thâm hậu. Nhưng chính là kia lâm môn một cước, nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn sương, không được nó cửa mà bảo, chưa thể chân chính đột phá. Bây giờ, nhờ vào tiên triều ngày càng cường thịnh khí vận tiếp tục không ngừng mà tầm bổ, trong thức hải của hắn tầng kia mông lung mê vụ tựa hồ bị kim sắc khí vận chi quang lặng yên đẩy ra một tia khe hở, để hắn rốt cục mơ hồ tìm được con đường phía trước phương hướng, thấy được cánh cửa kia hình dáng. Chỉ là, nhìn thấy phương hướng, cùng chân chính đẩy ra cánh cửa kia, đi đến con đường kia, vẫn là hai việc khác nhau. Muốn chân chính đột phá, đặt chân tứ kiếp tiên tôn cảnh. Cố Dương biết rõ, mình vẫn có một đoạn không ngắn đường muốn đi, cần càng nhiều lắng đọng, có lẽ còn cần một cái thích hợp thời cơ. Một ngày này, bình tĩnh thật lâu Huyền Thiên Tiên vực trên không có dấu hiệu nào, đột nhiên có nặng nề kiếp vân bắt đầu hội tụ. Một cỗ uy nghiêm phảng phất đại biểu cho thiên địa pháp tắc khảo nghiệm to lớn khí tức, từ hư không chỗ sâu tràn ngập ra, bao phủ tiên vực một bộ phận khu vực. Trường sinh thần kiếp. Đây là có tu sĩ sắp đột phá thiên tôn cảnh cái nào đó cơ quan, dẫn tới đại đạo kiếp nạn dấu hiệu. Ngay tại phủ thái tử chỗ sâu bế quan tĩnh tu Cố Dương, đột nhiên bị cỗ này quen thuộc kiếp khí ba động kinh động, chậm rãi mở mắt ra, thần niệm trong chớp mắt xuyên thấu cấm chế dày đặc, nhìn về phía ngoại giới trong hư không kia ngay tại cấp tốc thành hình kiếp vân trung tâm. Sau đó, hắn chính là sắc mặt liền giật mình, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng vui mừng. Nhị đệ, người độ kiếp cũng không phải là người bên ngoài, thình lình chính là được sắc phong làm thần vương tôn vị Cố Huyền. Bây giờ cái này trường sinh thần kiếp hạ xuống, cường độ cùng đạo vận ba động, rõ ràng không sai lầm cho thấy, Cố Huyền đây là muốn đột phá tới thứ nhị kiếp thiên tôn cảnh. Đối với cái này, Cố Dương tại ban sơ một chút ngoài ý muốn về sau, rất nhanh liền bình thường trở lại. Cố Huyền tư chất tu hành cùng tâm tính ngộ tính, bản thân liền là không tầm thường. Làm Cố Thanh Phong dòng dõi, chạy xuôi đỉnh tiêm thiên tôn huyết mạch, tiên thiên nền móng liền đã siêu việt vô số tu sĩ. Lại thêm hắn là cao quý tiên triều hoàng tử, sớm liền được sách phong thần vương tôn vị, hưởng thụ tiên triều khí vận cùng đỉnh cấp tài nguyên nghiêng. Phía sau càng là nhiều lần hộ tống Huyền Thiên Tiên Triều đại quân nam chinh bắc chiến, tại máu và lửa trên chiến trường ma luyện bản thân, tích lũy đại lượng kinh nghiệm thực chiến cùng sinh tử cảm ngộ. Hùng hậu như vậy tích lũy cùng ưu việt điều kiện phía dưới, Cố Huyền có thể tại hôm nay nước chảy thành sông, dẫn động đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp, đột phá nhị kiếp tiên tôn cảnh, tự nhiên không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Mặt khác, theo Cố Dương, lấy Cố Huyền thâm hậu nội tình cùng cường hoành thực lực, cái này khu đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp, chỉ sợ căn bản là khó mà uy hiếp được đối phương mảy may, độ kiếp thành công, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Sự thật chứng minh, Cố Dương phán đoán hoàn toàn chính xác. Kia đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp, cứ việc lôi quang hiển hách, đạo uy huy hoàng, đủ để cho bình thường vừa bước vào nhị kiếp thiên tôn luống cuống tay chân hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng ở Cố Huyền trước mặt, lại như là gặp khắc tinh. Cố Huyền tại một kiếp thiên tôn cảnh lúc nội tình tích lũy, đã đạt đến một cái hùng hậu đến cực điểm tình trạng. Giờ phút này một khi phá cảnh, hậu tích bạc phát, hắn thực lực càng là phát sinh kinh người thuế biến cùng bay bọn. Đối mặt kia đầy trời đánh xuống kiếp lôi, Cố Huyền thậm chí không có sử dụng quá nhiều thủ đoạn, chính là nhẹ nhõm vượt qua đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp. Kia nhìn như kinh khủng kiếp lôi, đánh rất ở trên người hắn, ngoại trừ tóe lên một chút điện hỏa hoa, để áo bào có chút phồng lên bên ngoài, đúng là chưa thể lưu lại bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp cho dù cường hãn, nhưng đối nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng Cố Huyền mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói, như là gió mát lướt núi đồi. Lần này độ kiếp, từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy thuận lợi, không có chút rung động nào, có thể xưng sách giáo khoa hoàn mỹ độ kiếp. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Cố Huyền một quyền đánh tan, đầy trời kiếp vân chậm rãi tản đi, giữa thiên địa quay về thanh minh, chỉ để lại Cố Huyền kia tản ra cường đại nhị kiếp khí tức thân ảnh, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Cố Huyền đột phá, tại bây giờ huyền tiên tiên vực bên trong, cũng không có gây nên quá chấn động mạnh động. Nếu như đặt ở ban sơ huyền tiên tiên vực, nhân tộc một phương có thể thêm ra một vị nhị kiếp tiên tôn, đây tuyệt đối là đủ để chấn động toàn bộ tiên vực. Nhưng bây giờ khác biệt, dưới mắt huyền tiên tiên vực, làm tiên triều hạch tâm cùng cường giả hội tụ chi địa, trong đó tiên tôn cảnh cường giả số lượng sớm đã đột phá 3 chữ số, đạt đến một cái kinh người quy mô. Trong đó không thiếu vấn đỉnh tứ kiếp, ngũ kiếp, thậm chí lục kiếp, thất kiếp đại thiên tôn tồn tại, so sánh dưới, chỉ là một tôn tân tấn nhị kiếp thiên tôn, mặc dù đáng giá chú ý cùng chúc mừng, nhưng xác thực không đủ để tại cường giả như mây huyền thiên tiên vực bên trong, gây nên quá chấn động mạnh động cùng vận sóng. Huống chi, lần này người độ kiếp thân phận cũng có chút đặc thù, chính là Cố Thanh Phong dòng dõi hậu duệ. Cố Thanh Phong thực lực có 102 vô tận tiên vực, huyết mạch cường đại, sớm đã được công nhận sự thật. Trên thân Cố Huyền chạy xuôi như thế đỉnh tiêm huyết mạch, đột phá nhị kiếp thiên tôn cảnh, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, cơ hồ là nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên.